Chương 941, đầu dê câu phát hiện. Chương 941, đầu dê câu phát hiện. Đầu dê câu các nhà các hộ ở tương đối tán, đều là nhà đơn, mỗi nhà đều cách xa nhau một khoảng cách. Trung quanh dốc núi tương đối nhiều, sườn núi bên trên mọc đầy cây tùng, tượng thụ cùng các loại bụi cây. Tuy là tháng năm, nhưng rừng chỗ sâu ý nguyên lộ ra cỗ tĩnh mịch khí tức, trách không được có thể đưa tới nhiều như vậy sói. Trần Lăng trong lòng thầm nghĩ, địa hình này đàn sói ẩn thân dễ dàng, phạm vi hoạt động cũng lớn. Năm ngoái mùa đông, đầu dê câu náo sói thai, lập tức dẫn tới hơn 50 con sói. Cho dù có lang ba tử nguyên nhân, nhưng cũng cùng khoáng đạt địa hình mật thiết tương quan. Đương nhiên, loại địa thế này hoàn cảnh cũng thích hợp nuôi gia súc, chăn thả dê bỏ chờ phi thường thuận tiện. Đến đầu dê câu cửa thôn, Tiểu Thanh Mã bỗng nhiên thả chậm bước chân, lỗ tai chuyển động, lỗ mũi mở lớn, phun ra mấy cỗ bạch khí. Nó nhớ kỹ con đường này. Trần Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó, đừng sợ, hôm nay chúng ta không phải đến đánh nhau, chính là nhìn xem. Tiểu Thanh Mã tựa hồ nghe đã hiểu, hơi an định lại, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Hắc Qua, Tiểu Kim, hai người các ngươi trước đi theo nhị ngốc tử, đi rừng bên kia đi dạo, tìm kiếm tình huống. Trần Lăng phân phó Nhất Thanh, hai chó một ưng liền xông ra ngoài. Hắn thì rục ngựa vào thôn, không đi hai bước, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, mấy hộ nhân gia tản mát tại dưới sườn núi, chính là đầu dê câu phía ngoài nhất mấy hộ. Một cái ngay tại cửa sân bừa củi lao hán ngẩng đầu, trông thấy cưỡi ngựa mà đến Trần Lăng, đầu tiên là sức sở, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước xuống lơi búa liền tiến lên đón. Ai nha, đây không phải bọn ta Tần lĩnh liệp nhân vương sao? Cái gì do đem người thổi tới rồi? Trần Lăng vìm chặt ngựa, xoay người xuống tới, cười chào hỏi, đại gia, vội bằng đâu? Ta tới đi dạo. Lao hán này chính là Trường Lạc Hương đại tập bên trên đưa cho hắn ra gấu mật gấu cái kia. Đi dạo tốt, đi dạo tốt. Lao hán mặt mũi tràn đầy đôi thiếu, quay đầu nhìn về trong nội viện hô, lao bà tử, mau ra đây nhìn một cái ai đến rồi. Phú quý đến rồi. Trong nội viện lên tiếng, một người có mái tóc hoa dâm lao thái thái bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm chảy cán bột, trông thấy Trần Lăng, lập tức cười nở hoa, thật đúng là phú quý. Tiến nhanh phòng ngồi. Vừa bạn, ta tại bánh nướng, vừa ra nổi, hương dễ. Trần Lăng vội vàng khoát tay, không được đại đương, ta hôm nay cái có việc, không vào nhà. Chính là muốn hỏi một chút, gần nhất chúng ta chỗ này trên núi, có hay không cái gì không thích hợp? Lao hán cùng lao thái thái lướt nhau, thần sắc đều nghiêm túc chút. Không thích hợp. Vương lao hán nhíu mày, người kiểu nói này. Vài ngày trước trong đêm, ngược lại là nghe thấy trên núi có chút động tĩnh, giống như là lợn rừng kêu to, nhưng không giống lắm. Lao thái thái nói bổ sung, nghe trong rừng già có con quạ gọi, khác ngược lại là không có gì động tĩnh. Sau đó cười với hắn nói, ngươi năm ngoái tới qua một lần, đem sói đều đánh tuyệt, ngươi đánh sói địa phương, trong thôn đều chó cũng không dám đi, bọn ta thôn, đoan chừng không có gì dám đến trêu chọc. Không phải sao, ngươi bây giờ vừa đến, ta nhà đều trông thấy ngựa của ngươi đều sợ hãi. Nó biết ngươi nuôi ngựa có thể đá chết sói. Trần Lăng nghe nói như thế, trong lòng khẽ động, lập tức nắm chắc. Trách không được Tiểu Thanh Mã dám đến bên này dương ai. Nguyên lai đây là hắn mang theo nó chiến đấu qua địa phương, cũng là nó lúc trước phát uy địa phương. Chính là không nghĩ tới. Đầu dê câu nơi này, không có sói dám tiếp cận. Nhưng là còn có những vật khác giấu ở trên núi. Tiểu Thanh Mã đêm đó gặp nạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đang nói, sườn núi hạ lại đi tới mấy người. Dẫn đầu là cái chừng 50 tuổi hắn tử, mặc kiện tắm đến trắng bệnh vải xanh áo, chính là đầu dê câu thôn bí thư chi bộ Dương Nhị Bảo. Dương Nhị Bảo thật xa đã nhìn thấy Trần Lăng, ba chân bốn cẳng chạy tới, một thanh nắm chặt Trần Lăng tay, phú quý huynh đệ. Ngày hôm nay cái gì gió đem người thổi tới rồi? Bọn hắn chiến trận này như thế lớn, lập tức đưa tới chung quanh thôn dân chú ý là Trần Phú Quý tới, Trần Vương Trang Trần Phú Quý. Một cái ngay tại bên cạnh giếng múc nước hán tử bông xuống thùng nước, bước nhanh tiến lên đón. Dưới cây các lao nhân cũng đều nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng kính ý, trong thôn mấy đầu chó đất cũng đi theo trong nháy mắt cảnh giác, nhưng nhìn thấy Tiểu Thanh Mã hình thể cùng khí thế, cùng Trần Lăng trên thân như có như không dọa người khí tức, cũng chỉ là xa xa sủa gọi hai tiếng, không dám lên trước. Trần Lăng thấy thế cười đáp lại, các vị thúc bá đại ca, đội bằng đâu? Ta tới tùy tiện đi dạo, không có quấy rầy mọi người a. Này, nói lời gì, ngươi có thể đến bọn ta đầu dê câu, bọn ta hoan nên còn đến không kịp đâu. Lên tiếng trước nhất lao hán nhiệt tình bắt lấy Trần Lăng cánh tay, nhanh, ra ngồi một chút, uống một ngụm trà. Năm ngoái nếu không phải ngươi, bọn ta thôn còn không biết bị đám kia lũ sói con thai họa thành dạng gì đâu. Chính là được. Phú quý minh đệ thế nhưng là bọn ta đầu dê câu ân nhân. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, chân tình bộc lộ. Trần Lăng đội vàng quát tay, các vị hương thân, quá khách khí. Hôm nay thật không phải tới làm khách. Hắn chỉ bên người Tiểu Thanh Mã, ra cái này trước ngựa mấy ngày ban đêm không thành thật, vụ trộm chạy đến, có thể là ở chỗ này trong rừng bị thương nhẹ, ta suy nghĩ tới xem một chút làm sao chuyện, trong lòng tốt có cái ngọn nguồn. Hắn kiểu nói này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiểu Thanh Mã trên thân. Quả nhiên thấy ngựa trên cổ còn thoa lấy thảo dược, mặc dù tinh thần đầu không tệ, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra một chút dị dạng. Ơ, tốt như vậy ngựa thụ thương rồi, có nghiêm trọng không? Lao hán lo lắng hỏi. Không có gì đại sự, bị thương ngoài ra, chính là ta cái này trong lòng không nỡ, muốn biết là đụng tới gì. Trần Lăng giải thích nói, ta để chính nó dẫn đường, nhìn xem nó đêm hôm đó chạy đi đâu. Chắc không được đâu. Ta nói cái này ngựa thế nào thẳng hướng phía tây nhìn. Múc nước hán tử giật mình, lập tức lại nhíu mày, phú quý huynh đệ, ngươi cái này ngựa ngay cả sói cũng dám đánh, có thể làm bị thương nó, chỉ sợ không phải bình thường đồ chơi. Chúng ta bên này rừng mặc dù không thể so với các ngươi Trần Vương Trang bên kia núi cao câu sâu, nhưng hai năm này giã vật cũng nhiều, lợn rừng, trồn tử không nói, nghe nói còn có người gặp qua báo cậu từ đâu. Lúc này, Nghe được động tĩnh thôn dân cũng càng tụ càng nhiều, ngay cả bốn Nhi Nhi công công bà cũng nghe hỏi chạy đến. Phú quý tới rồi, thế nào không vào nhà? Bốn Nhi Nhi công công là cái trung thực anh nông dân, nhìn thấy Trần Lăng phá lệ thân mật, trước mấy ngày đi thôn các ngươi nhìn bốn Nhi Nhi, bốn Nhi Nhi còn nhắc tới tới, nói may mắn mà có Tố Tố lần trước cho mang thuốc dưỡng thai, nàng cái này thai ổn định nhiều. Bốn Nhi Nhi bà cũng lôi kéo Trần Lăng tay, em bé à, tới thế nào có thể hết lòng vì việc chung. Nhanh nhà đi ngồi. Trần Lăng cười cười, nhưng vẫn là kiên trì nói, thúc, thím, thật không vào nhà đi. Ta hôm nay chính là đến làm việc, thừa dịp trời còn sớm, vào rừng tự nhìn một chút liền về. Chờ bốn Nhi Nhi nhanh sinh thời điểm, chúng ta một khối hảo hảo ngồi một chút. Gặp Trần Lăng thái độ kiên quyết, mà lại xác thực có chuyện phải làm, các thôn dân cũng không tốt mạnh hơn làm. Nhưng đầu dê câu bí thư chi bộ Dương Nhị Bảo, nghe rõ ngọn nguồn về sau, nghiêm sắc mặt, phú quý, một mình ngươi cứ như vậy vào rừng tự không thể được. Năm ngoái kia đàn sói tuy nói đánh tan, chưa chừng còn có cá lọt lưới hoặc là khác vật gì. Người cái này ngựa thụ thương, bắt thành là gặp gỡ kẻ khó chơi. Hắn quay người liền đối bên cạnh một cái tuổi trẻ hậu sinh phân phó, nhanh, đi gọi dân binh đội trưởng, để hắn mang lên mấy người, đi đại đội thương kho cầm lên thương, cùng phú quý huynh đệ cùng một chỗ lên núi, cần phải cam đoan phú quý huynh đệ an toàn. Đầu dê câu từ khi năm ngoái gặp được đàn sói về sau, trong thôn cho bọn hắn đại đội thương kho một lần nữa phát thương. Trần Lăng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, đầu dê câu người đối bản sơn lâm quen thuộc hơn, có bọn hắn dẫn đường có thể tiết kiệm không ít chuyện, mà lại nhiều người xác thực hệ số an toàn cao hơn. Còn nữa, đây cũng là người ta tấm lòng thành, quá phận chối từ ngược lại lộ ra xa lạ. Thế là hắn gật gật đầu, vậy liền phiền phức hai bảo thúc cùng các vị huynh đệ, bất quá chúng ta nói xong, chính là đi xem một chút tình huống, không nhất định phải động thương. Minh bạch minh bạch. Ngươi yên tâm, chúng ta đều có chừng mực. Dương Nhị Bảo vỗ bộ ngực cam đoan. Không bao lâu, dân binh đội trưởng liền mang theo ba cái cường tráng tiểu hỏa tử chạy chậm tới, mỗi người trên vai vác lấy một thanh nửa mới B-56 súng máy bán tự động. Mặc dù trang bị không tính tinh lương, nhưng ở nông thôn địa phương, đây đã là trọng yếu an toàn bảo đảm. Cầm đầu dân binh đội trưởng là cái đen nhánh hán tử, tên là Dương Thiết Trụ, là trong thôn thợ săn giả. Năm ngoái đánh sói lúc liền cùng Trần Lăng kề vai chiến đấu qua, đối Trần Lăng bội phục đầu giảm xuống đất. Phú quý, ngươi yên tâm, mảnh này rừng chúng ta rất quen thuộc, bảo đảm giúp ngươi tìm tới địa phương. Dương Thiết Trụ giọng to. Tốt, làm phiền Cổ Sắt Ca cùng các vị. Trần Lăng cười nói, vậy chúng ta liền lên đường đi, để ngựa cho chúng ta dẫn đường. Thế là một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp rời đi cửa thôn, hướng về phía Tây Sơn Lâm xuất phát. Tiểu Thanh Mã tựa hồ minh bạch cái gì, bộ pháp rõ ràng nhanh nhẹ, thỉnh thoảng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hướng về một phương hướng ra hiệu. Trần Lăng không có lại cưỡi ngựa, mà là nắm Tiểu Thanh Mã, để chính nó dẫn đường. Hát Qua cùng Tiểu Kim đã tại phía trước nhất chờ, nhị ngốc tử trên không trung dẫn đường. Đầu dê câu hậu sinh nhóm theo ở phía sau, tò mò đánh giá Trần Lăng một chuyến này phối trí. Phú quý, ngươi cái này chó, thật hăng hái. Dương Thiết Trụ nhịn không được nói, năm ngoái đánh sói ta liền đã nhìn ra, so bọn ta trong thôn tất cả chó cộng lại đều lợi hại. Trần Lăng cười cười, bọn chúng từ nhỏ trong núi chạy, tập quán lỗ mãng. Kia ưng cũng là ngươi nuôi. Khá lắm, ta trong núi nhiều năm như vậy, chưa thấy qua như thế đại ưng. Nhị ngốc tử sát thực không tầm thường. Trần Lăng ngẩng đầu nhìn một chút không trung cái điểm đen kia, có nó tại, chúng ta không dễ dàng lạc đường, cũng có thể sớm phát hiện tình huống. Đang nói đây, nhị ngốc tử liền kêu to nhất thành, lần nữa bay trở về, quanh quẩn trên không trung dẫn đường. Đầu dê câu bên này sơn lâm, cây cối lấy cây tùng, tựa tụ cùng tạp một làm chủ. Không bằng Trần Vương sau trang núi cây cối cao đại mộ mật, cũng không bằng bên kia cây cối chủng loại nhiều. Nhưng lùm cây sinh, khe danh tung hành, càng đi chỗ sâu, địa hình kỳ thật phức tạp hơn. Cũng may có bản địa dẫn đường, tránh đi một chút khó đi khu vực. Trên đường đi, Dương Thiết Trụ cùng mấy cái trẻ tuổi hậu sinh vừa đi vừa hướng Trần Lăng giới thiệu tình huống. Phú quý huynh đệ, ngươi nhìn bên này, đầu xuân thẳng ngu này ngay tại trong sơn ao này có cái ổ, bị chúng ta bưng. Phía trước kia phiến lịch rừng cây, lợn rừng nhiều nhất, thường xuyên xuống tới hai họa hoa màu. Chúng ta thu mùa đông tiết thường xuyên tổ chức nhân thủ lên núi săn bắn. Bên này lại hướng đi vào trong, có người câm đầm, nước sâu đâu, nghe nói liên tiếp mạch nước ngầm, lao bối tử người nói bên trong có. Trần Lăng tử tế nghe lấy, kết hợp Tiểu Thanh Mã cùng nhị ngốc tử phản ứng, trong lòng dần dần có bài bản. Tiểu Thanh Mã tiến lên phương hướng, chính là hướng phía kia phiến lợn rừng tấp nập ẩn hiện lịch rừng cây khu vực. Càng đi đi vào trong, cây rừng dần dần sâu. Lá rơi dưới chân tầng dày đặc, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng mùn tươi mát khí tức, ngẫu nhiên xen lẫn hoa dại phân phương. Hát Qua cùng Tiểu Kim trở nên càng thêm cảnh giác, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, cái mũi thỉnh thoảng mấp máy, bắt giữ lấy trong không khí dị thường mùi. Nhị ngốc tử cũng thấp xuống phi hành độ cao, ánh mắt lợi hại quét mắt trong rừng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đột nhiên, đi ở trước nhất Hát Qua dừng bước, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, thân thể có chút phục xuống, làm ra để phòng tư thái. Tiểu Kim cũng lập tức gáp sát tới, đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Có biến. Dương Thiết Trụ kinh nghiệm phong phú, lập tức phất tay để đám người dừng lại, đồng thời ra hiệu các đồng bạn bưng lên hương. Trần Lăng cũng ghìm chặt Tiểu Thanh Mã, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa lùm cây có bị kịch liệt trà đạp cùng va chạm vết tích. Vài cây nhỏ bị đâm đến như lệch, trên đất lá rụng bị quấy đến một mảnh hỗn độn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút xốc xếp dấu móng cùng. Một túm túm thô cứng rắn lông bờm màu đen, là lợn rừng, mà lại cái đầu không nhỏ. Dương Thiết Trụ ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét trên đất dấu móng, lại nhặt lên một túm lông bờm người, sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn dấu chân này chiều sâu cùng lộn xộn trình độ, chỉ sợ không phải một đầu hai đầu, giống như là một nhỏ bầy. Cái này giẫm đạp vết tích rất mới, đoán chừng chính là cái này trong một hai ngày sự tình. Trần Lăng tâm chỉ một chút. Hắn nhớ tới động thiên bên trong đầu kia bị tiểu thanh mã làm phát bực lợn rừng vương, chẳng lẽ bên ngoài lại có một đầu hung ác như thế hung hãn ra hỏa. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến kia phiến bừa bộn hiện trường cẩn thận quan sát. Trên đất dấu móng sắc thực rất lớn, so bình thường heo nhà dấu chân lớn hơn một vòng không ngừng, mà lại hãm sâu bùn đất, biểu hiện chủ nhân thể trọng kinh người. Trung quanh bị đụng gãy bụi cây cùng cây nhỏ, cũng hiển lộ rõ ràng kinh người lực trùng kích. Tiểu thanh mã tựa hồ cũng nhận ra nơi này, có vẻ hơi bất an, móng nhẹ nhàng đạp đất mặt, phát ra trầm thấp tê minh. Nhị ngốc tử rơi vào Trần Lăng đầu vai, dùng cánh chỉ hướng rừng cây chỗ càng sâu một cái phương hướng. Phú quý huynh đệ, ngươi nhìn nơi này. Một cái mắt sắc tuổi trẻ hậu sinh chỉ vào cách đó không xa một gốc giả tượng thụ gốc dễ hô. Trần Lăng đi qua, chỉ gặp kia tượng thụ gốc dễ có một đạo rõ ràng vết chảy, vỏ cây bị cọ rơi mất một khối lớn, lộ ra màu trắng chất gỗ. Vết chảy độ cao vừa vặn cùng tiểu thanh mã cái cổ vết thương vị trí ăn khớp. Vết chảy bên cạnh còn có mấy sợi màu xanh ngựa lông. Không sai, chính là chỗ này. Trần Lăng ngữ khí khẳng định, tiểu thanh mã chính là ở chỗ này gặp nạn, dưới tình thế cấp bách cọ đến cây. Nhưng nó vết thương trên người không phải lợn rừng mang tới. Động tiên bên trong, tiểu thanh mã đối mặt lợn rừng vương là có năng lực ứng đối. Cho dù là đầu dê câu nơi này thật ra lợn rừng vương cũng không đả thương được hắn, bởi vì đuổi không kịp. Tiểu thanh mã vết thương trên người tuyệt đối là họ mèo động vật mang tới. Cũng chỉ có họ mèo động vật linh hoạt mới có thể để cho tiểu thanh mã kinh ngạc. Trần Lăng liền sợ trên núi xuất hiện giống như quá sơn hoàng khác biến dị manh thú. Hắn lời nói này xong, Dương Thiết Trụ bọn hắn cũng xác thực nghĩ tới chỗ này, từng cái mặt mang hoảng sợ, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật là quá sơn hoàng đến bọn ta nơi này à? Chương 942, mang hắc qua, quá mãng chương 942, mang hắc qua, quá mãng mặc dù nói, những này dân chúng bình thường, không biết quá sơn hoàng lai lịch, không biết nó là đại tần lĩnh chỗ sâu biến dị mà đến lớn linh miêu. Nhưng bọn hắn nghe qua dân gian truyền thuyết nhiều lắm, đối với quá sơn hoàng đáng sợ, cũng là từng có hiểu rõ. Đây là sơn tinh quỷ quái đồng dạng đồ vật, cùng con lừa đầu sói, mèo già khỉ đặt song song. Mà lại quá sơn hoàng rõ ràng là có lao hổ đồng dạng to lớn hình thể, treo đeo lội suối, buôn tàu như gió. Thường nói, báo dạ hành 800 dặm. Nói là báo cấp trình nhanh, xuất quỷ nhập thần. Mà quá sơn hoàng so báo còn đáng sợ hơn nhiều lắm, chỉ sợ thật có thể hành tàu 800 dặm. Lại thêm một câu quá sơn hoàng, tần lĩnh bắc sườn núi nó xưng vương. Xài lang hổ báo đều phải nghe nó. Há không càng làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Dương Thiết Trụ câu kia quá sơn hoàng vừa ra khỏi miệng, trong rừng đột nhiên tĩnh đến đáng sợ. Mấy cái trẻ tuổi hậu sinh tìm xuống tay đều có chút phát run, ánh mắt kinh hoàng quét mắt chung quanh tĩnh mịch cây rừng. Phản phất một giây sau liền sẽ từ cái kia phía sau cây nhảy lên ra truyền thuyết kia bên trong sơn tinh quỷ quái. Quá sơn hoàng, món đồ kia không phải chỉ ở già trong núi sâu đầu sao? Thế nào sẽ chạy đến chúng ta chỗ này đến? Một cái hậu sinh thanh âm phát khô. Lời con chưa dứt, ô, gâu gâu gâu. Nguyên bản đệ thấp thân thể để phòng hắc qua, đột nhiên ngóc đầu lên, hướng phía bên trái đằng trước một mảnh rậm rạp lịch một hỗn dao lâm cùng sủa, thanh âm gấp rút mà tràn ngập cảnh cáo. Gần như đồng thời, Tiểu Kim cũng phát ra trầm thấp tiếng giống, lưng lông nổ lên, chân trước hơi cong, làm ra tùy thời đánh ra trước tư thái. Hí 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 hí. Hí. Tiểu Thanh Mã bất an nguyên địa là mồ, cái cổ giơ lên, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Lệ. Trên bầu trời nhị ngốc tử phát ra nhất thanh vang động núi sông bén nhọn hấp vang, hai cánh chấn động, như là như mũi tên rời cùng hướng phía kia phiến rừng lao xuống. Lại tại tiếp cận tán cây độ cao đột nhiên kéo, xoay quanh dít lên. Cái này liên tiếp biến hóa phát sinh ở trong chớp mắt. Má ơi, thật có đồ vật. Đầu dê câu mấy người dọa đến hồn nhi đều muốn bay, tê cả da đầu, trái tim thùng thùng cuộn loạn, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Hai cái trẻ tuổi hậu sinh càng là tay run một cái, họng súng kém chút nâng lên, bị Trần Lăng tay mắt lanh lẹ một thanh đại lại, đường hoảng hốt. Chưa biết rõ ràng tình huống gì, tất cả mọi người nín thở, chứng to mắt nhìn về phía rừng chỗ sâu. Chỉ gặp cây cối hơi rung nhẹ, mơ hồ truyền đến răng rắc nhánh cây bẻ gãy âm thanh, cùng một loại trầm mượn, phản phất từ trong lồng ngực phát ra khò khè gầm nhẹ. Thanh âm kia thô trọng, mang theo không che giấu chút nào táo bạo. Trần Lăng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, mình thì đi về phía trước hai bước, nghiêng tai lắng nghe. Vài giây đồng hồ về sau, hắn căng cứng bả vai hơi buông lỏng, quay đầu hướng sắc mặt trắng bệnh Dương Thiết Trụ bọn người nói ra, chớ tự mình dọa mình, không phải cái gì quá sân hoàng, nghe động tĩnh này, còn có hắc qua phản ứng của bọn nó. Phía trước hẳn là thằng ngu này, mà lại khả năng không chỉ một đầu. Gấu, thằng ngu này. Dương Thiết Trụ nuốt ngụm nước bọt, hơi lấy lại bình tĩnh. Gấu mặc dù cũng dọa người, nhưng so với hư vô mà mịt, truyền thuyết có thể hiệu lệnh bách thú quá sơn hoàng áp lực tâm lý đến cùng nhỏ chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, nắm chặt thương trong tay, tháng này phần. Gấu cũng nên ra ổ hoạt động, kiếm ăn, tìm phối ngẫu, chính là tính tình bạo thời điểm. Phú quý, chúng ta làm sao xử lý? Đi vòng qua vẫn là. Trần Lăng không có trả lời ngay, hắn nhìn thoáng qua nôn nóng bất an, nhưng như cũ kích động muốn đi vọt tới trước hắc qua cùng Tiểu Kim. Lại hơi liếc nhìn trên không trung không ngừng xoay quanh cảnh báo nhị ngốc tử, trong lòng có so đo. Tiểu thanh mã đêm đó bị tập kích, vết thương càng giống là bị lợi trảo gây thương tích, nhưng hiện trường lại có lợn rừng cùng gấu vết tích. Có lẽ tình huống so dự đoán phức tạp. Trước đi qua nhìn xem tình huống. Trần Lăng trầm giọng nói, nhưng mọi người cẩn thận, theo sát ta, không có ta ra hiệu tuyệt đối đừng nổ súng. Gấu cái này mùa hộ tệ, tranh ngẫu, tính công kích cực mạnh, tùy tiện nổ súng dễ dàng chọc giận bọn chúng, ngược lại phiền phức. Nghe phú quý. Dương Thiết Trụ lập tức đối đồng bạn quá khẽ, đều đem bảo hiểm đóng kỹ, ngón tay cách cò súng xa một chút. Cùng đi theo, đừng nhìn loạn đường lên tiếng. Một đoàn người một lần nữa chỉnh đốn, lấy Trần Lăng cùng hai đầu chó làm tiền phong, Dương Thiết Trụ bọn người hiện lên hình quạt thoáng lạc hậu, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia phiến phát ra động tĩnh lịch một lâm sơ soạn. Càng đến gần, trong rừng truyền đến thanh âm càng rõ ràng. Kia không chỉ là đơn giản gầm rú, mà là xen lẫn nặng nề tiếng va đập, cây cối lay động xoạt âm thanh, cùng một loại gần như phẫn nộ, ngắn ngủi gào thét. Đẩy ra cuối cùng một đạo ngăn tại trước mắt dây leo cùng bụi cây chặt cây, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại bước chân, con người co bảo. Trong rừng một mảnh nhỏ tương đối trống trải ruộng dốc bên trên, bụi lất cây cỏ phi dương. Hai đầu hình thể khổng lồ gấu đen, chính nhân đều mà lên, điên cuồng lẫn nhau tấn công cắn xé. Bên trái đầu kia công gấu, vai cao tới 1m56, thể trọng đoán chừng vượt qua 400 cân. Toàn thân lông đen tu cứng rắn như trầm, ngực một đạo bắt mắt nguyệt nha hình bạch ban, giờ phút này mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm bạch dọa người răng nanh, không ngừng huy động quả hương bổ cự trưởng, hướng phía đối thủ chặt vỗ. Ánh mắt nó hung ác ngang ngược, mỗi một lần công kích đều mang muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết chơi liều. Bên phải đầu kia gấu cái hình thể ít hơn một vòng, nhưng tương tự cường tráng đưa hãn. Nó hiển nhiên ở vào thủ thế, lại một bước cũng không nhường, đồng dạng người đứng thẳng, dùng chân trước cùng bả vai liều mạng đón đỡ công gấu công kích, đồng thời phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, ý đồ bức lui đối phương. Trên người nó đã nhiều mấy đạo vết máu, lông đen bị xé rách mất không ít, có vẻ hơi chật vật, nhưng bảo vệ con ánh mắt lại dị thường kiên quyết. Mà tại bên ngoài vòng chiến xa 7-8 mét một gốc đại tùng dưới cây, hai đầu lông xù, đầu tròn tròn nao gấu nhỏ con non đang gắt gao nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Bọn chúng nhìn qua cũng liền 3-4 tháng lớn, hình thể cùng cỡ lớn cho không sai biệt lắm, một thân xóa tung lông đen, con mắt tròn căng, viết đầy hoảng sợ cùng bất lực. Trong đó một con tựa hồ nghĩ hướng mụ mụ bên kia xê dịch, vừa nô ra móng vuốt, liền bị một cái khác càng khẩn trương ôm chặt lấy, phát ra nhỏ xíu ô ô âm thanh. Ông trời ơi, đây là một cái hậu sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, thanh âm ép tới cực thấp. Công gấu muốn giết để. Trần Lăng liếc thấy minh bạch, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, cái này mùa là gấu giao phối quý, đầu này công gấu muốn theo gấu cái giao phối, nhưng gấu cái mang theo bên trên một tổ tệ. Rất nhiều công gấu sẽ tính toán giết chết con non, khiến cho gấu cái lần nữa tiến vào phát tình kỳ. Gấu cái không chịu, liền đánh nhau. Dương Thiết Trụ hít sâu một hơi, cái này đổ chó hoang xuất sinh. Ác như vậy. Hắn mặc dù là thợ săn, nhưng chủ yếu đối phó lợn rừng trồn tự chiếm đa số, gấu đụng đến ít, càng không gặp qua chiến trận này. Giờ phút này, trong sân vật lộn càng thêm kịch liệt. Công gấu đánh lâu không xong, tựa hồ càng thêm nôn nóng, một lần bổ nhào bị gấu cái né tránh về sau, to lớn tay gấu đập vào bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây nhỏ bên trên, răng rắc nhất thanh, thân cây lại bị sình sình đánh gãy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Gấu cái bị cái này thanh thế cả kinh lui lại nửa bước, công gấu thừa cơ bạo khởi, thân thể cao lớn mang theo gió tanh nhảy đè quá khứ, mắt thấy là phải đem gấu cái ép đến trên mặt đất. Giống. Gấu cái phát ra không cam lòng gầm thét, liều mạng giãy giụa. Đúng lúc này, gâu, gâu gâu gâu. Hắc Ba kiềm chế không được, đột nhiên từ Trần Lăng bên người thoát ra mấy bước, hướng phía gấu phương hướng nghiêm nghị gào thét. Tiểu Kim theo sát phía sau, nhai răng gầm nhẹ. Mặc dù bọn chúng hình thể kém xa gấu, nhưng này trải qua động thiên tầm bổ, lại cùng Trần Lăng cùng trên núi rất nhiều dã thú đấu, toàn thân khí thế không thể khinh thường. Cái này quấy giày một cái, để công gấu động tác hơi chậm lại. Gấu cái thừa cơ lăn lộn né tránh, thở hào hển một lần nữa đứng vững, cùng công gấu lần nữa giằng co. Mà công gấu kia tràn ngập bạo ngược tơ máu con mắt, đã bỗng nhiên chuyển hướng Trần Lăng bọn hắn vị trí. Nguy rồi. Dương Thiết Trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nổ súng. Nhanh nổ súng. Một cái tuổi trẻ hậu sinh dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ bản năng liền muốn nâng lên họng súng. Đừng nổ súng, trước tất cả chớ động. Trần Lăng vất tay ngăn lại, đoàn người lui về sau lui, ta hai cái này chó nhẫn nhịn một mùa đông, không chút dẫn chúng nó đi săn, cái này gấu liền giao cho bọn chúng đi. Bọn chúng không được, chúng ta lại đến. Dùng chó săn săn bắn gấu đen, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Gia thợ săn đều biết, chó săn cho dù lại nhiều, chỉ cần không phải vượt qua 20 con chó săn bầy chó. Vậy liền cầm gấu không có biện pháp nào. Nhưng Trần Lăng ngữ khí tự tin, cũng không có chút nào lo lắng. Huynh đệ, cái này, nghề này sao? Trần Lăng tiếng nói vừa dứt, Hắc Qua đã như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Nó không có giống phổ thông chó săn như thế ý đồ quấn sau hoặc quấy rối, mà là vượt quá tất cả mọi người dự kiến địa, lựa chọn trực tiếp nhất, hung hãn nhất đang đối mặt sông. Nó kia trải qua động thiên linh thủy trường kỳ tầm bổ, cường tráng như con ngẻ con thân thể, tại bắn bọt bên trong buộc phát ra tốc độ kinh người, bốn vó đập đất, vụt cỏ bay tán loạn, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, lao thẳng tới đầu kia đang đứng ở nổi giận bên trong công gấu. Công gấu vừa mới đánh gãy chuyện tốt, chính là lên cơn giận dữ thời điểm. Gặp một con chó dám chủ động xông về phía mình, nó cảm giác nhận lấy lớn lao khiêu khích, người đứng thẳng thân hình khổng lồ đống nhiên nhất chuyển, gầm thét vung lên con kia đủ để đập nát đầu châu cự trường, lôi cuốn lấy nồng đậm mùi tanh tưởi, hướng phía Hắc Qua đầu hùng hăng vút qua. Một trường này nếu là đập thực, chính là cây nhỏ cũng phải cắt ra. Hắc Qua mau tránh a! Dương Thiết Trụ bọn người thấy tim đều nhảy đến cổ rồi, nhịn không được la thất thanh. Nhưng mà Hắc Qua linh tính mười phần, lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ngay tại tay gấu sắp lâm thể trong nháy mắt, nó thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt túi người một cái bên cạnh trượt, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Tay gấu mang theo kình phong cào đến nó lông gầy đứng đấy, nhưng nó không chút nào dừng lại, lợi dụng bọn tới trước quả tính, to lớn trăng đầu, hung hăng đâm vào công người gấu lập tức buộc lộ ra, tương đối mềm mại phần bụng. Bành, nhất thanh. Công gấu vội vàng không kịp chuẩn bị cái này ẩn chứa cự lực va chạm đính đến hướng về sau lảo đảo hai bước, thân thể cao lớn lung lay, phát ra nhất thanh đã đau nhức vừa giận gầm rú. Nó hiển nhiên không ngờ tới con chó này lực lượng vậy mà như thế chi lớn. Mà lại Hắc Qua mới vừa rồi còn không phải đơn giản đụng, nhìn như là đầu lắp đặt đi, kỳ thực là nhào tới cắn, một loại đánh ra trước lực lượng cùng cắn xé lực lượng. đem công gấu bước lui. Lúc này, công gấu cái bụng đã thấy máu. Mẹ của ta ải. Một cái đầu dê câu hậu sinh thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này, đây là chó sao? Cái này sức lực so châu còn lớn hơn. Một kích thành công, Hắc Hoa không chút nào hàm chiến, cấp tốc triệt thoái phía sau, thử lấy sâm bạch ra nọ, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, cùng công gấu kéo dài khoảng cách, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội. Đúng lúc này, tiểu kim động. Động tác của nó cùng Hắc Hoa cương mãnh hoàn toàn khác biệt, càng giống là một cái ẩn nấp tại trong bóng tối thích khách. Nó lặng yên không một tiếng động dọc theo biên giới chiến trường cấp tốc tiềm hành, lợi dụng bụi cây cùng cây cối yểm hộ, thân hình nhanh như quỷ mị. Ngay tại công gấu lực chú ý bị Hắc Hoa hấp dẫn, bởi vì phần bụng bị đau mà có chút túi đầu sát na, tiểu kim đông nhiên từ phía sau thoát ra. Mục tiêu của nó cực kỳ minh xác, chính là công gấu tương đối mảnh khảnh chân sau gân bắp thịt. Chỉ thấy nó như là một đạo tia chớp màu vàng, đằng không mà lên, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, vô cùng tinh chuẩn cắn một cái tại công gấu phải chân sau chỗ khớp nối. Ngao! Công gấu phát ra nhất thanh thê lương bí thảm. Tiểu kim ngoạm ăn vô cùng ác độc cực độc, răng nanh thật sâu khảm vào da thịt, lực cắn kinh người. Đồng thời cắn về sau chết không hé miệng, toàn bộ thân thể dán tại giữa không trung, bốn chân còn ra sức đạp đạp gấu thân, tăng lên tổn thương. Chân sau gân bắp thịt bị thương, công gấu lập tức đứng không vững, cái chân kia mềm nhũn, thân hình khổng lồ suýt nữa mới ngã xuống đất. Nó nổi giận thay đổi thân thể, vung vẩy tay trước hướng sau lưng tiểu kim vỗ tới, nhưng tiểu kim thân thể nhẹ nhàng, như là giòi trong xương, cắn thật chặt không thả, theo gấu thân chuyển động mà đông đưa, để công gấu đánh ra nhiều lần thất bại. Tốt, cắn thật tốt. Trần Lăng nhịn không được lớn tiếng khen hay nhất thành. Hắc Hoa cùng tiểu kim, một cương một đu, nghiêm một kỳ, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Hắc Hoa gặp tiểu kim đắc thủ, lần nữa gầm thét tiến lên, mở cái miệng rộng, tấn mãnh vô cùng cắn về phía công gấu một cái khác đầu chân trước. Công gấu cuốn quýt chống đỡ, trang diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Hai đầu chó vây quanh hình thể viễn siêu mình cự hùng, trên dưới tung bay, gào thét không ngừng, lại nhất thời đem công gấu làm cho luôn cuống tay chân, chỉ có sức lực chống đỡ, khó có sức hoàn thủ. Công gấu chỉ có một thân ma lực, lại bị cái này hai đầu giảo hoạt mà dũng mãnh chó cuốn lấy không thể làm gì. Đập lại đập không trúng, vung lại vung không thoát, trên đùi kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến, để nó càng phát ra nóng nảy, nhưng cũng càng phát ra chật vật. Dương Thiết Trụ bọn người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua lợi hại như vậy chó, vậy mà có thể cùng gấu đen lớn đánh thành dạng này. Cầm thương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lại hoàn toàn không xen tay vào được. Phú Quý huynh đệ, ngươi cái này chó, đúng là mẹ nó là thần quyền a. Dương Thiết Trụ lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin rung động. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đầu kia nguyên bản ở một bên tờ dốc, cảnh giác quan chiến gấu cái, khi nhìn đến công gấu bị hai đầu chó cuốn lấy, nhất là nhìn thấy Hắc Hoa cùng tiểu kim hung mãnh như vậy về sau, hộ thể thiên tính để nó sinh ra ngộ phán. Nó có lẽ cho rằng cái này hai đầu chó cùng những người kia là cùng công gấu, đều là đến tổn thương nó con non uy hiếp. Giống. Gấu cái phát ra nhất thanh thị uy tính gào ghét, vậy mà không tiếp tục để ý đầu kia cùng nó đánh lẫn nhau công gấu, ngược lại hướng phía đang cùng công gấu chiến đấu Hắc Hoa cùng tiểu kim lao đến. Nó muốn trợ giúp công gấu sao? Cũng không phải là, hộ thể kỳ nó đã đỏ lên mắt, muốn đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp đều tiêu diệt. Lần này ghê gớm. Hắc Hoa cùng tiểu kim đối phó một đầu công gấu còn thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu là bị hai đầu nổi giận trưởng thành gấu đen tiền hậu giáp kích, vậy thì có nguy hiểm. Mặc dù gấu cái mang theo tổn thương, nhưng giống như là gấu cái này dã thú, càng là trên thân mang thương thì càng hung mãnh. Không được. Trần Lăng ánh mắt run lên. Súc sinh chính là súc sinh, dã thú là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu xã hội loài người quy tắc. Không nghĩ tới cái này gấu cái sẽ không phân địch ta tham chiến. Tại nó đơn giản tư duy bên trong, cái này hai đầu đột nhiên xuất hiện chó cùng nhân loại, liền cùng cái kia công gấu, đều là uy hiếp nó hải tử an toàn địch nhân. Chương 943 kịch chiến cầu nguyện phiếu chương 943, kịch chiến cầu nguyện phiếu quả nhiên có tổn thương gấu cái, hung tính mạnh hơn, tính công kích mạnh hơn. Sự gia nhập của nó trong nháy mắt phá vỡ Hắc Hoa tiểu kim tiết tấu. Hai đầu chó không thể không phân tâm ứng đối hai cái phương hướng công kích, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Có một lần gấu cái cự trưởng sát tiểu kim lưng đảo qua, mang đi một túm hoàng bao, cả kinh Dương Thiết Trụ bọn người hít sâu một hơi. Phú Quý, tìm cơ hội nổ xuống đi. Dương Thiết Trụ gấp giọng nói, tiếp tục như vậy nữa chó phải ăn thiệt thòi. Trần Lăng vừa muốn ứng thanh, ngay lúc này, hí 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 hí, hí. Một mực bị Trần Lăng ghim dây cương, nôn nóng bất an tiểu thanh mã, đột nhiên phát ra nhất thanh cao vút trong mây tê mình. Nó tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được chiến đấu dục vọng, móng trước cao cao giơ lên, liền muốn tránh thoát Trần Lăng khống chế lao ra. Trần Lăng trong nháy mắt minh bạch ý đồ của nó. Cái này thất linh tính phi phạm tuấn mã, tại động thiên bên trong bị lợn rừng vương kích phát ra huyết tính. Lại tại đầu dê câu mảnh này nó từng chiến đấu qua thổ địa bên trên, khát vọng lần nữa chứng minh chính mình. Mà lại, nó cùng Hắc Hoa, nhỏ kim triều tịch ở chung, sớm đã có ăn ý, giờ phút này gặp đồng bạn lâm vào tình thế nguy hiểm, há có thể ngồi nhìn. Người đi. Trần Lăng quyết định thật nhanh, buông lỏng ra dây cương, cũng nhẹ nhàng vỗ ngửa cái cổ, cẩn thận một chút, đừng bị tay gấu đập tới. Tiểu Thanh Mã được chỉ lệnh, hương phấn hí dài nhất thanh, như là thoát cương kia chớp màu xanh, hướng phía chiến trường chạy như điên. Mục tiêu của nó chính là đầu kia ý đồ giáp công Hắc Hoa cùng tiểu kim gấu cái. Cùng lúc đó, trên bầu trời nhị ngốc tử cũng động, nó tại trong âm thầm, liền cùng tiểu Thanh Mã phối hợp rất khá. Nó phát ra nhất thanh xé vải ưng lệ, hai cánh thu nạp, như là một chi màu đen mũi tên, từ trên cao hướng phía gấu cái đầu hối hạ đáp xuống. Cặp kia sắc bén như câu móng ướt, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Mã tê ưng lệ, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân bằng. Gấu cái vừa xông ra mấy bước, liền cảm giác đỉnh đầu ác phong bất tiện, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp một cái cự đại bóng đen mang theo khí thế bén nhọn đập vào mặt. Nó bản năng huy trưởng hướng lên vút tới, nhưng nhị ngốc tử sao mà linh hoạt, hai cánh chấn động, nhẹ nhõm cất cao, lợi chảo tại tay gấu biên giới lướt qua, mang theo mấy sợi lông đen. Gấu cái một trưởng vô không, thân hình không khỏi dừng lại. Liên một trận này công phu, tiểu thanh mã đã giết tới. Thân thể cao lớn trong lúc đó đứng thẳng người lên, liền đi theo động thiên bên trong ứng phó lợn rừng vương giống như. Móng trước cao cao giơ lên, xúc đủ khí lực, hung hăng đạp hướng về phía gấu cái khía cạnh. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Gấu cái lực chú ý bị nhị ngốc tử hấp dẫn, hoàn toàn không có phòng bị khía cạnh tới ba chạm, lập tức bị đâm đến ngang ngã đập ra đi. Ngồi trên mặt đất lộn hai vòng mới chật vật đứng lên, phát ra vừa sợ vừa giận gầm rú. Mà lúc này, nhị ngốc tử công kích lần nữa giáng lâm. Nó không còn lao xuống, mà là lợi dụng phi hành ưu thế, tại gấu cái đỉnh đầu xoay quanh. Thỉnh thoảng phát ra chói hai kêu to, hoặc dùng cánh vũ khí lưu quấy nhiễu, cặp kia sắc bén con mắt gắt gao khóa chặt gấu cái. Chỉ cần nó lộ ra sơ hở, đòn công kích chí mạng liền sẽ tùy thời rơi xuống. Tiểu thanh mã một kích tức lui, tuyệt không dừng lại, vòng quanh gấu cái chạy chậm, họ xẹt nhanh nhẹn, tìm kiếm lần công kích sau cơ hội. Nó trên cổ lông bẩm phi dương, ánh mắt sắc bén, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường tại nông trường ôn thuận bộ dáng, nghiêm nhiên là một thất tung hoành chiến trường liệt mã. Lần này, trang diện triệt để biến thành hai đối hai. Hắc Qua cùng Tiểu Kim chuyên tâm đối phó thụ thương công gấu, càng đánh càng hăng. Công gấu chân sau thụ thương, hành động bất tiện, tại Hắc Qua chính diện kiểm chế cùng Tiểu Kim âm tàn đánh lên dưới, trên thân lại thêm mấy vết thương, máu me đồng địa, tiếng giống cũng dần dần mang tới mấy phần kinh hoàng cùng thoái ý mà đổi thành một bên. Tiểu thanh mã cùng nhị ngốc tử không lục phối hợp, càng là đánh cho gấu cái không có chút nào tính tình. Gấu cái chỉ có lực lượng, nhưng đánh không đến trên trời nhị ngốc tử, đuổi không kịp chạy nhanh chóng, sẽ còn công kích tiểu thanh mã. Ngược lại bị quấy rối đến choáng đầu hoa mắt, trên thân cũng bị tiểu thanh mã đạp đến mấy lần. Có móng trước đạp, cũng có bị tiểu thanh mã đá hậu đạp. Đau đớn cùng biệt khuất để nó cơ hồ phát cuồng. Nó mấy lần nghĩ không quan tâm đi dưới cây bảo hộ con non, nhưng nhị ngốc tử cùng tiểu thanh mã luôn có thể kịp thời ngăn cản nó. Cái này, đây con mẹ nó. Dương Thiết Trụ cùng mấy cái hậu sinh đã triệt để thấy choáng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trước mắt cảnh tượng này, đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Ngựa cùng ứng phối hợp đánh gấu, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong. Cái này nói ra ai mà tin a? Cô Đông, một cái hậu sinh khó khăn nuốt ngụm nước bọn, Thiết Trụ ca, ta, chúng ta thương này, còn có mở hay không? Dương Thiết Trụ lấy lại tinh thần, nhìn xem giữa sân hoàn toàn trưởng không cục diện động vật liên quân cười khổ một tiếng, mở cái gì? Không thấy phú quý huynh đệ binh mã đủ sao? Chúng ta lên đi đừng thêm phiền là được rồi. Hôm nay thật sự là mở con mắt, chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Động vật ở giữa vật lộn, thường thường so với nhân loại càng trực tiếp cảm giác được mạnh yếu chênh lệch. Công gấu trước hết nhất chống đỡ không nổi, trên đùi cùng vết thương trên người nóng bỏng đau, đối mặt hai đầu càng đánh càng hăng, phối hợp ăn y chó, nó giúp khí đã tiết. Giả thoáng một trường bước lui Hắc Qua về sau, lại thay đổi thân hình, khập khiễng địa, phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, hướng phía nơi núi rừng sâu xa hốt hoảng bỏ chạy. Ngay cả chọn chúng tuyệt hảo phối ngẫu đều không để ý tới. Hắc Qua cùng Tiểu Kim đuổi theo ra mười mấy mét, đối công gấu chạy trốn phương hướng sủa loạn vài tiếng, liền ngừng lại. Không có sâu truy. Trần Lăng bình thường sẽ giáo dục bọn chúng, xua đuổi làm chủ, trừ phi tất yếu, giặc cùng đường chớ đuổi. Công gấu vừa trốn, gấu cái càng là một cây chẳng chống vững nhà. Nó lo lắng nhìn về phía dưới cây run lẩy bẩy gấu đứa con yêu tử, lại nhìn xem nhìn chằm chằm tiểu thanh mã cùng trên bầu trời xoay quanh nhị ngốc tử, rốt cục cũng triệt để đã mất đi đầu trí. Nó phát ra nhất thanh ngắn ngủi gầm rú, tựa hồ là kêu gọi con non, sau đó không tiếp tục để ý tiểu thanh mã cùng nhị ngốc tử quá nhiều, ra sức phóng tới dưới cây. Hai con gấu nhỏ đứa con yêu tử lộn nhào chạy đến bên người mẫu thân. Gấu cái dùng thân thể bảo vệ bọn chúng, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Lăng bọn hắn, một bên chậm rãi hướng cùng công gấu chạy trốn phương hướng ngược nhau tối lui. Rời khỏi một khoảng cách về sau, gấu cái cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường, nhất là nhìn mấy lần uy phong lẫm lẫm hát qua, Tiểu Kim cùng kia thất để nó bị thiệt lớn thanh mã cùng không trùng cự ứng, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia e ngại. Lập tức gầm nhẹ nhất hành, mang theo hai con non, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn gấu giống chó sủa, bụi đất phi dương chiến trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại bị dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn bãi cỏ, bẻ gãy bụi cây. Cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng gấu trên thân đặc hữu mùi tanh tử khí. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, chiếu sáng ngẩng đầu đỡ ngực, có chút thở dốc Hắc Qua cùng Tiểu Kim, cùng chạy chậm trở về, thân mật dùng đầu cọ lấy Trần Lăng cánh tay tiểu thanh mã. Nhị ngốc tử cũng thu liếm cánh, rơi vào bên cạnh một cây đại thụ đầu cảnh, nhàn nhã dùng mỏ cắt tỉa lông vũ, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đại chiến không có quan hệ gì với nó. Đầu dê câu mấy người, bao quát thợ săn già Dương Thiết Trụ ở bên trong, tất cả đều cứng tại nguyên địa, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn nhìn xem khí định thần nhàn Trần Lăng, nhìn nhìn lại mấy cái kia vẹn vẹn khí tức thở nhẹ, lại rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn động vật, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Giàu, phú quý huynh đệ. Dương Thiết Trụ thanh âm đều có chút phát run, ngươi cái này nuôi không phải gia súc a? Cái này, đây quả thực là nuôi một đội tiên binh thiên tướng a. Trần Lăng cười cười, đi qua lần lượt vô vô Hắc Qua cùng tiểu kim đầu, lại sờ lên tiểu thanh mã cái cổ, cho chúng nó cho ăn điểm tùy thân mang thịt khô cùng hạt đậu làm ăn thưởng. Tốt, không sao, làm tốt lắm. Hắn lúc này mới quay người đối Dương Thiết Trụ bọn người nói, Thiết Trụ ca, các vị huynh đệ, bị sợ hãi. Hiện tại thằng ngu này bị đuổi chạy, chúng ta cũng tốt nhìn kỹ một chút nơi này. Cho đến lúc này, mọi người mới triệt để lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt nghị luận cùng sợ hai thán phục. Quá lợi hại, thật sự không hổ Tần lĩnh liệt nhân vương, quả nhiên có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. nuôi chó săn đều mạnh như vậy. Nào chỉ là chó, kia ngựa, kia ưng. Ông trời của ta lao ra, ta hôm nay xem như kiến thức. Về sau ai lại nói Trần Vương Trang Trần Phú Quý là thổi phồng lên, ta cái thứ nhất liều với hắn. Vẫn chưa hết sợ hãi về sau, chính là vô cùng hưng phấn cùng tự hào. Có thể tận mắt nhìn thấy dạng này một trận kỳ quan, đủ bọn hắn trở về nói khoác hơn nửa năm. Tại Dương Thiết Trụ đám người trợ giúp dưới, Trần Lăng cẩn thận thăm dò hiện trường. Ngoại trừ khi trước phát hiện lợn rừng vết tích cùng dấu vó ngựa, gấu dấu chân lông tóc bên ngoài. Bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp khe đá phụ cận, quả nhiên phát hiện một chút càng thêm rõ ràng, thuộc về cỡ lớn họ mèo động vật trảo ấn, cùng mấy sợi treo ở bụi gai bên trên, màu vàng nâu lông tóc. Xem ra không sai. Trần Lăng vân vê kia mấy cọng tóc phát, ánh mắt thâm thúy, ngoại trừ gấu cùng lợn rừng, nơi này xác thực còn có những vật khác tới qua, mà lại, cái đầu không nhỏ. Tiểu Thanh Mã đêm đó, chỉ sợ là xông lầm mấy tên này chiến trường hoặc là lãnh địa, mới ăn phải cái lô bốn. Về phần kia rốt cuộc là cái gì, cái này quen thuộc màu vàng nâu lông tóc đã nói rõ hết thảy. Thật là quá sơn hoàng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ nha, không nên quá sớm nói cho đầu dê câu người, phòng ngừa bọn hắn thất kinh. Vẫn là chờ đợi chút nữa trở lại thôn bọn họ bên trong về sau, gặp bí thư chi bộ Dương Nhị Bảo lại nói. Vậy cái này là? Dương Thiết Trụ lại gần nhìn, biến sắc, không phải là báo a? Không phải báo. Trần Lăng vân vê kia mấy sợi lông, lắc đầu, là những vật khác, gấu cùng lợn rừng vết tích, là về sau mới có. Hắn nói xong ở trong lòng bồi thêm một câu. Hoặc là đơn thuần là bị quá sơn hoàng đuổi ra ngoài, đuổi tới sơn lâm bên ngoài tới. Có thể khẳng định là đầu dê câu mảnh rừng núi này, bởi vì sinh thái hoàn cảnh tốt chuyển, hấp dẫn tới manh thu to lớn, so dự đoán muốn bao nhiêu, mà lại quá sơn hoàng làm thành tinh lớn linh miêu, phạm vi hoạt động của nó viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, có một số việc không cần thiết để quá nhiều người biết, không duyên cớ gây nên khủng hoảng. Đi thôi, hôm nay liền thấy chỗ này. Trần Lăng đứng người lên, phủi tay bên trên bụi đất, gấu chạy, vật kia đoán chừng cũng đã sớm không có ở đây, tiểu thanh mã thủ có cơ hội lại báo. Dương Thiết Trụ bọn người tự nhiên không có dị nghị. Kinh lịch vừa rồi một màn kia, bọn hắn bây giờ nhìn Trần Lăng ánh mắt đã không chỉ là kính nể, mà là gần như sùng bái. Có thể thuần dưỡng ra dạng này một đám thần thú người, có thể là người bình thường sao? Một đoàn người đường cũ trở về. Trên đường trở về bầu không khí dễ dàng rất nhiều, hậu sinh nhóm hưng phấn thảo luận lấy chiến đấu mới vừa rồi. Hình dung Hắc Qua như thế nào dũng mãnh, Tiểu Kim như thế nào xảo trá, Tiểu Thanh Mã như thế nào bị phòng, Nhị Ngốc Tử như thế nào lăng lệ. Dương Thiết Trụ thì ghé vào Trần Lăng bên người, thấp giọng tỉnh giáo thuần dưỡng chó săn kỹ xảo. Trần Lăng cũng không tàng tư, chọn lấy chút có thể nói. Trở lại đầu dê câu cửa thôn lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trong thôn không ít người còn đang chờ, gặp bọn họ an toàn trở về, đều vây quanh hỏi han. Nghe nói bọn hắn gặp gấu, còn thân hơn mắt thấy chứng Trần Lăng chó cùng ngựa như thế nào đuổi chạy hai đầu gấu đen lớn, các thôn dân lại là một trận sợ hai thán phục xôn xao. Bốn Nhi Nhi cha mẹ chồng bà kéo lấy Trần Lăng đi ra ngồi, nói phải thật tốt chiêu đại ân nhân. Trần Lăng từ chối không được, đành phải đáp ứng ăn bữa cơm rau dưa. Đồ ăn rất giản dị, nhưng thành ý mười phần. Nhà mình ướp thịt khô xào cọng hoa tỏi non, trứng gà ta hầm cây nấm, còn có vừa in dấu hành thái bánh. Lúc ăn cơm, lại có rất nhiều thôn dân đến, bao quát đầu dê câu bí thư chi bộ Dương Nhị Bảo, lôi kéo Trần Lăng nói rất nhiều cảm tạ. Ăn cơm xong, Trần Lăng đơn độc để Dương Nhị Bảo lưu lại, nói ngoài thôn trong rừng tình huống. Dương Nhị Bảo sắc mặt lập tức thay đổi, huynh đệ, ngươi nói là quá sơn hoàng tại chúng ta bên này trên núi, tổn thương tiểu thanh mã chính là. Đúng vậy, chính là quá sơn hoàng. Trần Lăng chắc chắn nói. Dương Nhị Bảo có thể lên làm bí thư chi bộ, khẳng định không phải đầu đất. Nghĩ đến vừa rồi Dương Thiết Trụ bọn hắn nói, tiểu thanh mã có thể cùng Nhị Ngốc Tử cùng một chỗ, cùng gấu đánh nhau, còn đem gấu đánh chạy. Lập tức liền suy đoán ra, con ngựa này rất lợi hại. Năm ngoái có thể tại thôn bọn họ giúp Trần Lăng đánh sói, hiện tại lại có thể đánh gấu. Có thể thương tổn được nó tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Xác nhận mở năm đoạn thời gian kia, chuyến đi xôi chảo xôi Dương Dương quá sơn hoàng không thể nghi ngờ. Liên tưởng đến nơi này, Dương Nhị Bảo mặt đều dọa trợn nhìn, bọn ta đầu dê câu thế nào xui xẻo như vậy à, đi về trước sói, hiện tại lại tới quá sơn hoàng. Phú Quý a, ngươi mau cứu bọn ta đi, không phải bọn ta chỉ có thể rời thôn a. Trần Lăng gặp an ủi cười cười, hai bảo thúc đừng nóng đội, ta cho ngươi biết việc này, liền là có chủ ý. Dứt lời, hắn nói mình chuẩn bị đem Nhị Ngốc Tử lưu tại đầu dê câu ý nghĩ nói cho Dương Nhị Bảo. Dù sao Nhị Ngốc Tử là phi cầm, để nó về nhà, nó mỗi ngày cũng muốn ra bay khắp nơi bên trên một vòng lớn. Lưu tại đầu dê câu cũng giống như vậy. Huống chi nó còn có hai cái tùy tùng. Chính nó bay lại nhanh, có tình huống gì, có thể kịp thời đưa tin. Đến lúc đó Trần Lăng sẽ kịp thời đổi tới. Nhị Ngốc Tử cũng sẽ cho các thôn dân kịp thời cảnh báo. Căn cứ phía trước Lao Hàn nói, những ngày gần đây, ban đêm trong thôn chó không có gì động tĩnh. Vậy đã nói rõ, quá sơn hoàng tới, chó là không dám gọi. Vậy liền để Nhị Ngốc Tử đến cho bọn chúng cảnh báo đi. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ tận lực rút một tay cho trong huyện đánh báo cáo. Mà lại, dành thời gian sẽ mang theo lão hổ tuần tra một vòng. Cái này, Phú Quý, đa tạ trong lòng ngươi ghi nhớ lấy bọn ta thôn a, ta nhưng rất đa tạ ngươi. Dương Nhị Bảo nghe được cái chủ ý này, cảm động hỏng, kém chút liền cho Trần Lăng đập một cái. Trước khi chia tay, Dương Nhị Bảo kêu mấy cái trầm ổn thôn dân, một mực đem Trần Lăng đưa đến ngoài thôn. Dương Thiết Trụ còn nhất định phải kín đáo đưa cho hắn hai con hong khô thỏ rừng, nói là cho Hắc Qua tiểu kim ăn. Phú Quý huynh đệ, về sau thường đến, bọn ta đầu dê câu vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Dương Nhị Bảo cầm Trần Lăng tay, dùng sức lay động, ngựa khí mang theo ám chỉ, hắn là thật sợ á, yên tâm đi, ta nhất định thường tới chơi. Trần Lăng cười đáp ứng, trở mình lên ngựa. Chương 944, tranh thủ tình cảm, tuyệt hảo ứng đối chương 944, tranh thủ tình cảm, tuyệt hảo ứng đối trở lại nông trường lúc, trời đã hoàn toàn đen. Người một nhà gặp hắn trở về, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Làm sao muộn như vậy? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Vương Tố Tố hỏi. Không có việc gì, chính là đi đầu dê câu dạo qua một vòng, thuận tiện giúp bọn hắn đuổi chạy hai thằng ngu này. Trần Lăng hời hợt nói, xuống ngựa đem dây cương đưa cho chào đón Vương Chân Chân. Vương Tố Tố lại nghe ra trong lời nói hung hiểm, trong ánh mắt hiện lên lo lắng, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu nói, cơm trong nồi nóng, đi trước tắm một cái, ta đi cấp ngươi xới cơm. Trong viện, Khang Khang và Nhạc Nhạc loạn trà loạn choạng mà chạy tới, một người ôm lấy Trần Lăng một cái chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hô ba ba. Duệ Duệ cũng ôm ăn dái cá, nắm hưng phấn vây đuôi tiểu thiết đạn lại gần, con mắt lóe sáng tinh tinh hỏi, ba ba, thằng ngu này như thế nào? Lợi hại không? Trần Lăng một tay một cái ôm lấy hai cái tiểu nhân, cười nói, lợi hại, nhưng không có nhà ta Hắc Qua lợi hại. Hắc Qua nghe nói như thế, yêu ngạo mà ngóc đầu lên, cái đuôi lắc cùng máy xay gió giống như. Tiểu Kim thì mặc mặc đi đến danh nước bên cạnh uống nước, nó từ trước đến nay so Hắc Qua trầm ổn. Tiểu thiết đạn bị Duệ Duệ nắm, một đôi đen lúng liếng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Lăng, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu ô ô âm thanh. Cái này nhỏ chó ngao Tây Tạng mặc dù mới mấy tháng lớn, nhưng thực chất bên trong huyết thống đã bắt đầu hiện hiện. Nó nhìn thấy Hắc Qua cùng Tiểu Kim nhận chủ nhân nuốt ve cùng khích lệ, mà mình chỉ có thể bị tiểu chủ nhân nắm, trong lòng cỗ này tranh cường hào thắng sức lực liền lên tới. Chó ngao Tây Tạng trời sinh hộ chủ, cũng khát vọng đạt được chủ nhân tán thành. Tiểu thiết đạn dãy rủa lấy chen đến Trần Lăng bên chân, dùng đầu dùng sức cọ ống quần của hắn, lại ngẩng đầu lên gâu gâu kêu hai tiếng. Ý kia lại rõ ràng bất quá, ta cũng rất lợi hại, ta cũng muốn khích lệ. Trần Lăng cúi đầu xem xét, vui vẻ. Hắn buông xuống Khang Khang và Nhạc Nhạc, ngồi xổm người xuống nuốt nuốt tiểu thiết đạn lông xù đầu, thế nào? Chúng ta tiểu thiết đạn cũng muốn khen ngợi. Tiểu thiết đạn lập tức dùng sức vẫy đuôi, đầu lưỡi kéo dài dài dài, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngươi nha, còn nhỏ đâu? Trần Lăng đem nó ôm, xúc cảm chịu nặng, tiểu gia hỏa này dáng dấp thật nhanh. Chờ ngươi trưởng thành, khẳng định cũng là đầu chó ngoan, đến lúc đó mang ngươi lên núi đi săn, không thể so với Hắc Qua bọn chúng chênh lệch. Tiểu thiết đạn tựa hồ nghe đã hiểu, thỏa mãn địa ô ô hai tiếng, lẹ lưỡi liếm Trần Lăng tay. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động bu lại. A Phúc cùng A Thọ không biết lúc nào từ hậu viện tản bộ đến đây, hai con lão hổ hôm nay tại Lao Hà Vịnh tắm rửa, toàn thân da lông ướt sũng còn không co toàn làm, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu. Bọn chúng lộ ra phá lệ hưng phấn, đại khái là trong nước chơi thông khoái, kia cô vui mừng sức lực còn không có xuống dưới. A Phúc đầu tiên tiến đến Trần Lăng bên người, dùng nó viên kia đầu to lớn nhẹ nhàng ủi ủi Trần Lăng bà bay, khống chế lực đạo đến vừa đúng, đã thân mật cũng sẽ không đem người đụng ngã. Trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm, cực kỳ giống da nuôi mèo to. A Thọ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đứng thẳng người lên, hai con chân trước khoác lên Trần Lăng trên vai. Động tác này nó hay làm, nhưng mỗi lần đều để bên cạnh Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ nhìn trợn mắt hốt mồm. Lão hổ hình thể quá lớn, như thế vừa đứng lên đến, so Trần Lăng còn cao hơn một mảng lớn. Tốt tốt, biết các ngươi hôm nay chơi đến cao hứng. Trần Lăng cười đẩy ra A Thọ, lại vuốt vuốt A Phúc đầu to, trên thân còn nước đâu, đường hướng trên thân người cọ. A Phúc không nghe, lại dùng đầu đỉnh đỉnh hắn, màu hổ phách trong mắt tràn đầy thân cận. A Thọ thì cúi đầu xuống, dùng thô ráp đầu lưỡi liếm liếm Trần Lăng mu bàn tay. Đầu lưỡi kia bên trên mang theo gai ngược, nhưng lực đạo rất nhẹ, chỉ làm cho người cảm thấy ngứa một chút. Vương Tố Tố bưng đang còn nóng đồ ăn từ phòng bếp ra, thấy cảnh này, nhịn không được cười nói, ngươi nhìn ngươi, vừa về đến liền bị bọn chúng bay lên, mau tránh ra, để A Lăng ăn cơm. Hắc Qua cùng Tiểu Kim ngoan ngoãn thối lui đến một bên, nhưng con mắt còn nhìn chằm chằm Trần Lăng. A Phúc Cá Thọ cũng nghe nói nằm xuống, nhưng thân thể cao lớn vẫn là đem Trần Lăng vây vào giữa, một bộ đây là chủ nhân của chúng ta ai cũng đừng nghĩ đoạt tư thế. Trần Lăng trong lòng ấm dương dương. Những động vật này, từ chó đến trâu đến lưng lại đến lão hổ, mỗi một cái đều đối với hắn tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. Loại này bị ỷ lại cảm giác, so cái gì công danh lợi lộc đều tới thực sự. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, Vương Tố Tố đã đem đồ ăn bày xong, một chén lớn cháo gạo, hai tấm hành thái bánh, một đĩa dưa muối, còn có cô ý để lại cho hắn hầm thịt gà. Hòa ca đâu? Trần Lăng hỏi. Còn chưa có trở lại, thời điểm ra đi nói là cùng Sơn Miêu tại huyện thành ăn. Vương Tố Tố tại hắn đối diện ngồi xuống, các ngươi hôm nay tại đầu dê câu thật gặp được hùng. Ừm, hai đầu, một được một cái, mẫu còn mang theo tệ. Trần Lăng cắn miệng bánh, hàm hồ nói, bất quá không có việc gì, Hắc Qua cùng Tiểu Kim đem bọn nó đuổi chạy. Hắn nói đến hời hợt, nhưng Vương Tố Tố hiểu rõ hơn hắn à, nghe xong liền minh bạch khẳng định không chỉ cưỡng chế gì rời đơn giản như vậy. Nhưng nàng không có truy vấn, chỉ là nhu thanh nói, về sau lên núi vẫn là mang nhiều mấy người, ngươi mặc dù bản lĩnh lớn, nhưng trên núi sự tình nói không chính xác. Biết. Trần Lăng ngừng mũi, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Ăn xong cơm tối, Trần Lăng giúp đỡ thu thập bát đũa, sau đó nói với Vương Tố Tố, ta đi ra ngoài một chuyến, dẫn chúng nó linh lợi ăn, thuận tiện đi huyện thành làm ý chuyện. Muốn như vậy đi huyện thành. Vương Tố Tố nhìn sắc trời một chút, đã toàn bộ màu đen, chỉ có ánh trăng rọi vào trong viện. Ừm, phải đi cục công an báo vụ án đặc biệt. Trần Lăng giải thích nói, đầu dê câu bên kia phát hiện Quá Sơn Hoàng tung tích, việc này đến làm cho trong huyện biết, tốt nhắc nhở các thôn chú ý. Vương Tố Tố nghe xong Quá Sơn Hoàng sắc mặt nghiêm túc lên. Nàng là người địa phương, từ nhỏ nghe thế hệ trước nói qua Quá Sơn Hoàng truyền thuyết, biết vật kia so lão hổ còn đáng sợ hơn. Kia, yeah. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta mang theo A Phúc A Thọ đâu. Trần Lăng cười nói, có bọn chúng tại, cái gì đồ chơi dám tới gần. Đây cũng không phải khoác lác. Hai con lão hổ lực uy hiếp, so cái gì vũ khí đều có tác dụng. Trần Lăng đổi thân lưu loát quần áo, đem Hắc Qua, Tiểu Kim kêu đến, lại chào hỏi A Phúc Cá Thọ. Tiểu Thiết Đạn xem xét chủ nhân muốn đi, gấp đến độ xoay quanh, cắn Trần Lăng ống quần không hé miệng. Người cũng nghĩ đi. Trần Lăng túi đầu nhìn nó. Tiểu thiết đạn gâu gâu hai tiếng, cái đuôi lắc nhanh chóng. Được thôi, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Trần Lăng đem nó ôm, đặt ở tiểu thanh mã trên lưng. Tiểu gia hỏa này bây giờ còn nhỏ, chạy theo không kịp đại cậu. Duệ duệ ôm ăn rái cá chạy tới, ba ba, ta cũng nghĩ đi. Ngươi không được, quá muộn, ở nhà đi ngủ. Trần Lăng sờ sờ đầu của con trai, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi bờ sông bắt cá. Duệ duệ mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Cứ như vậy, một chi kỳ lạ đội ngũ dưới ánh trăng xuất phát. Trần Lăng cưỡi tiểu thanh mã đi ở trước nhất, trên lưng ngựa còn nắm sấp cái nhỏ chó ngao tây tạng. Hắc Qua cùng tiểu Kim một trái một phải hộ vệ tại hai bên, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt cảnh giác. A Phúc cùng A Thọ đi theo ngựa về sau, thân thể cao lớn ở dưới ánh trăng lôi ra cái bóng thật dài, đi lại thong dong lại tự mang uy nghiêm. Nông trường đến cửa thôn trên đường, có về muộn thôn dân nhìn thấy chi đội ngũ này, đều xa xa đứng vững. Phú Quý, cái này đêm hôm khuya khoắt, mang lão hổ đi cái nào a? Một cái gan lớn thôn dân cách thật xa hỏi. Đi huyện thành làm ý chuyện. Trần Lăng cất giọng trả lời, các hương thân ban đêm đóng cửa thật kỹ hộ, gần nhất trên núi không yên ổn. Ai, biết. Các thôn dân nhìn xem đội ngũ đi xa, nghị luận ầm ĩ Phú Quý đây là lại phát hiện gì? Ngay cả lão hổ đều mang tới. Đoán chừng là đại sự, không nghe hắn nói trên núi không yên ổn sao? Có Phú Quý tại, lão hổ cũng tại, chúng ta thôn hẳn là an toàn. Ra thôn lên thông hướng huyện thành đường đất. Ánh trăng rất tốt, đường coi như rõ ràng. Gió đêm thổi qua điền dã, mang đến lúa mạch non mùi thơm ngát cùng nơi xa nước sông ướt át khí tức. Tiểu thiết đạn lần thứ nhất ban đêm đi ra ngoài, hưng phấn đến tại trên lưng ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng gâu gâu gọi hai tiếng. Tiểu thanh mã tựa hồ không quá ưa thích trên lưng co con chó, phì mũi ra một hơi, nhưng cũng không có đem tiểu thiết đạn bỏ rơi đi. Nó biết đây là chủ nhân bảo bối, cũng là gia đồng bạn. A Phúc cùng A Thọ ngược lại là rất yên tĩnh, bọn chúng ban đêm thị lực vô cùng tốt, đi đường ban đêm đối bọn chúng tới nói không tính là gì. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía rừng cây bên đường hoặc bụi cỏ, trong cổ họng phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh. Trần Lăng biết, đây là bọn chúng phát hiện cái gì. Nhưng hơn phân nửa là thỏ rừng, hồ ly loại hình tiểu động vật, không đáng để ý đi ước chừng hơn nửa giờ, nơi xa huyện thành đèn đuốc dần dần rõ ràng. Đến ngoại ô, người đi trên đường cỗ xe nhiều hơn. Mặc dù đã là 8-9 giờ tối, nhưng mới vào hạ, ban đêm không lạnh, lúc này còn có người đi lại. Bất quá, nhìn thấy Trần Lăng bọn họ chạy tới, người đi trên đường, phản ứng đầu tiên đều là sửng sốt, thứ hai phản ứng là tranh thủ thời gian né tránh. Má ơi, lão hổ, cháy mau, có lão hổ. Cái đó là, kia là Trần Vương Trang Trần Phú Quý. Ta xem qua hắn mang lão hổ ra đường. Đúng đúng đúng, là hắn, đừng sợ đừng sợ. Sợ hãi cùng tò mò trong đám người xen lẫn. Có người dọa đến trốn vào ven đường cửa hàng, có người lại đánh bạo đứng ở đằng xa nhìn, còn có hài tử hưng phấn chỉ vào A Phúc Cá Thọ, nhìn, đại lão hổ. Thật là lớn đại lão hổ. Trần Lăng sớm đã thành thói quen loại tràng diện này. Hắn để tiểu thanh mã thả chậm tốc độ, cất giọng thích hợp cái khác người nói, các hương thân đừng sợ, lão hổ không thương tổn người, chúng ta đi ngang qua. Lời tuy như thế, nhưng hai con sống sờ sờ lão hổ đi trên đường, loại kia đánh vào thị giác lực thực sự quá mạnh. Liền ngay cả bên đường cửa hàng chó, nghe được lão hổ mùi đều dọa đến không dám gọi, có thậm chí nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Tiểu thiết đạm nhìn thấy những cái kia chó sợ hãi dáng vẻ, kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, gâu gâu kêu hai tiếng, phảng phất tại nói, nhìn, chủ nhân nhà ta bao nhiêu lợi hại. Rất nhanh, tin tức truyền đến cục công an huyện. Trần Lăng vừa tới cửa cục công an, Lý đại đội trưởng đã mang theo mấy người ra đón. Phú Quý huynh đệ, ngươi cái này. Lý đại đội trưởng nhìn xem Trần Lăng sau lưng hai con lão hổ, cười khổ nói, mỗi lần gặp ngươi, chiến trận cũng không nhỏ à. Lý ca, không có ý tứ, muộn như vậy quấy rầy. Trần Lăng tung người xuống ngựa, có chuyện khẩn yếu. Vào nhà nói, vào nhà nói. Lý đại đội trưởng mau đem Trần Lăng để tiến văn phòng, về phần A Phúc Cá Thọ, liền lưu tại trong viện đi, dù sao cục công an huyện tử đủ lớn, mà lại cái này hai con lão hổ cũng nghe lời nói, để bọn chúng đợi liền đợi. Hắc Qua cùng Tiểu Kim đi vào theo, Tiểu Thiết Đản cũng lanh lợi theo sát. Lý đại đội trưởng nhìn Tiểu Thiết Đản một chút, cười nói, cái này lại thêm thành viên mới rồi. Bằng hữu tặng chó ngao Tây Tạng, còn nhỏ đâu. Trần Lăng nói, ngồi xuống ghế dựa. Trong văn phòng còn có mấy cái công an, nhìn thấy Hắc Qua cùng Tiểu Kim tiến đến, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng coi như trấn định. Bọn họ cũng đều biết đây là Trần Lăng chó, không thương tổn người. Ngược lại là Tiểu Thiết Đản, tò mò trong phòng làm việc người tới người lui, bị Trần Lăng kêu trở về. Lý ca, nói ngắn gọn. Trần Lăng thần sắc nghiêm túc, hôm nay ta đi đầu dê câu, ở bên kia trong núi rừng lại phát hiện Quá Sơn Hoàng tung tích. Quá Sơn Hoàng. Lý đại đội trưởng đống nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến. Trong văn phòng cái khác công an cũng đổ hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là người địa phương, quá rõ ràng Quá Sơn Hoàng ba chữ này ý vị như thế nào. Đầu năm liền huyên náo lòng người bàng hoàng. Người xác định. Lý đại đội trưởng trầm giọng hỏi. Xác định. Trần Lăng từ trong túi móc ra một cái bao bố nhỏ, mở ra, bên trong là mấy sợi màu vàng nâu lông tóc. Đây là tại đầu dê câu trong rừng phát hiện, còn có chảo ấn. Mặt khác, nhà ta tiểu thanh mã trước mấy ngày ban đêm lén đi ra ngoài, ở bên kia bị thương, vết thương giống như là cỡ lớn họ mèo động vật bắt, nhưng không phải báo. Lý đại đội trưởng tiếp nhận lông tóc nhìn kỹ, lại truyền cho cái khác công an nhìn. Mấy người sắc mặt đều khó coi. Đầu dê câu rời huyện thành quá xa, đến tăng thêm nhân thủ. Một cái tuổi trẻ công an lẩm bẩm nói. Phú Quý huynh đệ, ngươi nói rõ chi tiết nói tình huống. Lý đại đội trưởng lần nữa ngồi xuống, xuất ra laptop. Trần Lăng đem hôm nay tại đầu dê câu chứng kiến hết thảy nói rõ chi tiết một lần, bao quát phát hiện gấu, cưỡng chế di rời gấu, cùng phát hiện Quá Sơn Hoàng tung tích trải qua. Hắn biến mất qua tiểu kim đại chiến gấu đen cụ thể chi tiết, chỉ nói đem gấu đuổi chạy trọng điểm thả trên quá sơn hoàng. Nghe xong Trần Lăng tự thuật, trong văn phòng một mảnh trầm mặc. Nửa ngày, Lý đại đội trưởng hít sâu một hơi, việc này quá lớn, quá sơn hoàng cái đồ chơi này, so lão hổ còn khó đối phó, nó nếu thật là tại đầu dê câu một vùng hoạt động, phụ cận mấy cái thôn đều gặp nguy hiểm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Lăng gật đầu, cho nên trong đêm tới báo án, hy vọng trong huyện có thể coi trọng, nhắc nhở các thôn tăng cường đề phòng. Nào chỉ là nhắc nhở. Lý đại đội trưởng đứng người lên, trong phòng làm việc giã bước, đến tổ chức dân binh tuần tra, được báo giảm, thậm chí trong tỉnh. Thứ này không phải phổ thông giá thú, đến theo đặc thù sự kiện xử lý. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía Trần Lăng, "Phú quý huynh đệ, ngươi có đề nghị gì? Ngươi đối phó loại vật này có kinh nghiệm. Lần trước đầu dê câu xuất hiện lang ba tử, chính là Trần Lăng đánh, bọn hắn đều tin phục." Trần Lăng trầm ngâm một lát, "Thứ nhất, lập tức thông chi đầu dê câu cùng xung quanh thôn trang, ban đêm không muốn đơn độc đi ra ngoài, đóng cửa kỹ càng, vòng tốt gia súc. Thứ hai, tổ chức dân binh ban đêm tuần tra, tốt nhất súng lục. Thứ ba," hắn dừng một chút, "ta có thể mang theo A Phúc Cát Thọ tại phụ cận sơn lâm tuần tra, lão hổ khí tức có thể trấn nhiếp đại đa số dã thú, quá sơn hoàng mặc dù lợi hại, nhưng nghe được lão hổ mùi, hẳn là cũng sẽ có cố kỵ." Lý đại đội trưởng nhãn tình sáng lên, "Biện pháp này tốt, có người mang theo lão hổ tuần tra, so cái gì biện pháp đều có tác dụng." Nhưng ngay lúc đó hắn lại nhíu mày, "Bất quá, cái này quá nguy hiểm, quá sơn hoàng bậc kia, xuất quỷ nhập thần, vạn nhất." "Lý ca, ta cùng dã thú liên hệ không phải một ngày hai ngày." Trần Lăng cười cười, "Ta có chừng mực, mà lại A Phúc Cát Thọ không phải phổ thông lão hổ, bọn chúng linh tính đủ, sức chiến đấu cũng mạnh, quá sơn hoàng không dám trêu chọc chúng ta." Lời nói này được tự tin, nhưng Trần Lăng trong lòng nắm chắc. A Phúc Cát Thọ trường kỳ uống động thiên linh thủy, ăn chính là động thiên sản xuất đồ ăn, vô luận là hình thể, lực lượng vẫn là linh tính, đều viễn siêu phổ thông lão hổ. Lại thêm hắc qua, tiểu kim, nhị ngốc tử. Hắn chi này động vật quân đoàn sức chiến đấu, đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Chương 945, lại gặp nhau chương 945, lại gặp nhau. Lý đại đội trưởng nhìn xem Trần Lăng, nhớ tới vị này tần lĩnh liệt nhân vương đủ loại sự tích, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt. Vậy liền làm như vậy. Trong huyện sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi, cần gì cứ mở miệng." Hắn lập tức bắt đầu an bài, "Tiểu Trương, ngươi đi thông tri các hương đồn công an, đem quá sơn hoàng tin tức truyền đạt xuống dưới, để các thôn tăng cường đề phòng. Tiểu Vương, ngươi khởi thảo một phần báo cáo, sáng sớm ngày mai ta liên hệ cục thành phố, hướng lãnh đạo báo cáo. Lao Triệu, ngươi liên hệ võ trang bộ, cân đối dân binh tuần tra sự tình." Trong văn phòng lập tức công việc lưu đủ lên. Trần Lăng thấy thế, đứng lên nói, "Lý ca, vậy ta về trước đi, ngày mai bắt đầu, ta sẽ dẫn Á Phúc Cá Thọ tại đầu dê câu một vùng tuần tra." "Chờ một chút." Lý đại đội trưởng gọi lại hắn, lấy ra một tờ giấy, viết cái dãy số, "Đây là cục thành phố lãnh đạo nối thẳng điện thoại, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, trực tiếp gọi cú điện thoại này, bọn hắn kỳ thật đều biết ngươi, các đại lãnh đạo đều rất thưởng thức ngươi." Trần Lăng tiếp nhận tờ giấy, trong lòng an tâm chút, có chính thức ủng hộ, sự tình liền dễ làm nhiều. "Đúng rồi, còn có một việc." Lý đại đội trưởng hạ giọng, "Ngươi mang lão hổ tuần tra sự tình, ta sẽ hướng thượng cấp đặc biệt nói rõ, cho ngươi mở đèn xanh, tránh khỏi có chút cất giấu ý đồ xấu người không biết tốt xấu, cho ngươi báo cáo thêm phiền." "Minh bạch, ta ơn Lý ca." Từ cục công an ra, đã hơn 10 giờ đêm. Trong huyện thành Y Nguyên có linh tinh đèn đuốc, nhưng trên đường phố đã không có người nào. A Phúc Cá Thọ nhìn qua bờ sông run run cái mũi, nghe được Trần Lăng tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng ngoài viện xuất hiện, Tiểu Thiết Đạn thì lanh lợi cùng tại Trần Lăng bên chân, như hình với bóng. "Đi, về nhà." Trần Lăng trở mình lên ngựa. Trên đường trở về, đêm càng khuya. Mặt trăng lên tới giữa bầu trời, tung xuống thanh huy. Điền dã bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu, ngẫu nhiên có chim đêm lịch lịch bay qua. Trần Lăng ngồi trên lưng ngựa, suy nghĩ ngàn vạn. Quá sơn hoàng xuất hiện, mang ý nghĩa mảnh rừng núi này sinh thái ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nói không rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận mảnh đất này, bảo vệ cẩn thận nơi này hương thân. A Phúc tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm sự, dùng đầu to cọ sắt trên lưng ngựa Trần Lăng. Trần Lăng lấy lại tinh thần, cười sờ sờ đầu của nó, "Không có việc gì, có các ngươi tại, ta yên tâm." "Đúng vậy a, có những này đồng bạn tại, có gì phải sợ?" Tốt lúc, nông trường bên trong yên tĩnh, chỉ có dưới mái hiên đèn lồng vẫn sáng. Vương Tố Tố còn chưa ngủ, tại nhà chính chờ lấy hắn. Làm xong, gặp Trần Lăng trở về, nàng chào đón. "Ừm, trong huyện rất xem trọng, sẽ tăng cường tuần tra." Trần Lăng đem ngựa bộ tốt, "Ta còn nhận cái nhiệm vụ, ngày mai bắt đầu muốn dẫn Á Phúc Cá Thọ đi đầu dê câu bên kia tuần tra." Vương Tố Tố trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng không nói gì, chỉ là ôn nhu nói, "Nước nóng nấu tốt, tắm một cái ngủ đi." Một đêm này, Trần Lăng ngủ được rất an tâm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng rõ, nông trường còn bao phủ tại một tầng thật mỏng màu nâu xanh sương mù bên trong. Trần Lăng thói quen sáng sớm, đi trước vườn trái cây ra súc lều dạo qua một vòng. Như Ma Vương đã mang theo nó hậu cung tại vòng bò bên ngoài trên đất chống dạo bước. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng cùng thích ứng, cái này vài đầu trâu rừng trạng thái rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Nhất là đầu kia to lớn trâu đực, ánh mắt bên trong cùng dã dù chưa cởi tận, nhưng đã nhiều hơn mấy phần nhận mệnh bình tĩnh. Nhìn thấy Trần Lăng tới, cũng chỉ là trừng lên mí mắt, trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, xem như bắt chuyện qua. Trần Lăng cẩn thận quan sát vài đầu trâu cái phần bụng cùng trạng thái, trong lòng loại kia mơ hồ suy đoán rõ ràng hơn chút. Cái này vài đầu trâu cái thân eo mượt mà, sữa bao đã có chút phát dục dấu hiệu, hành động ở giữa cũng mang theo một loại gia súc có chứa đặc hữu trầm ổn. Chỉ sợ đúng như hắn suy nghĩ, tại cảng đảo sự ấm áp đó ướt át khí hậu ảnh hưởng dưới, bọn chúng phát tình kỳ sớm. Có lẽ tại đi vào Trần Vương Trang trước đó, liền đã châu thai ám kết. Nếu là thật mang bầu, ngược lại là bất đi lai giống phiền phức. Trần Lăng cảm thấy nghĩ đến, thuận tay cho ăn trong máng thêm chút trộn lẫn động thiên cỏ linh lăng loại hình tươi non cây cỏ. Như Ma Vương cúi đầu hít hà, lập tức miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, kia vài đầu trâu cái cũng ôn thuận xuống lại tới. Xử lý xong chuồn bò sự tình, Trần Lăng lại đi xem Tiểu Thanh Mã. Vết thương khép lại rất khá, thân sinh ra thịt nhan sắc phấn lộn. Tiểu Thanh Mã thân mật dùng đầu cọ hắn, ánh mắt thanh tịnh, lại không mấy ngày trước đây kinh hoàng bất an. Khi hắn trở lại tiền biệt lúc, Cao Tú Lan đã thức dậy, ngay tại nhà bếp nhóm lửa chuẩn bị điểm tâm. Vương Tố Tố cũng đi lên, trong sân trải đầu. Khang Khang và Nhạc Nhạc tỉnh sớm, chính loạn trà loạn trọn mà trong sân, ý đồ đi bắt những cái kia nhảy nhót châu chấu. Tiểu Thiết Đạn thì hưng phấn vây quanh hai cái tiểu chủ nhân đào quanh, thỉnh thoảng gâu gâu hai tiếng, cũng không biết là đang giúp đỡ vẫn là tại thêm phiền. Duệ Duệ cùng Chân Chân còn không có lên. Trần Lăng hỏi: "Không có đâu, tối hôm qua hai người bọn họ nói nhỏ nói đến nửa đêm, đoán chừng là thương lượng hôm nay đi chỗ nào chơi." Vương Tố Tố chải tóc, cười nói: "Chân Chân lẩm bẩm muốn dẫn Duệ Duệ đi bờ sông bất tồn, Duệ Duệ nói muốn đi nhìn ngỗng trời cắt cánh địa phương." Đang nói, ngoài cửa viện truyền đến ô tô tiếng động cơ, từ xa mà đến gần, cuối cùng tại nông trường cổng ngừng lại. Trần Lăng thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một cỗ quen thuộc màu đen xe con dừng ở ngoài cửa, cửa xe mở ra, đầu tiên nhảy xuống chính là cái tròn vo tiểu mập mạp. Lại là đã lâu không gặp Tiểu Minh. Thúc thúc. Tiểu mập mạp tinh mắt, liếc mắt liền thấy được trong nội viện Trần Lăng, lập tức giống quả tiểu pháo đạn giống như lao đến. Ôm chặt lấy Trần Lăng eo, đầu trong ngực hắn dùng sức cọ, thúc thúc. Ta có thể nghĩ chết ngươi á. Trần Lăng cười lớn vò rối tóc của hắn, nha, Tiểu Minh trở về á. Cao lớn không ít mà. Ngay sau đó, Lương Việt Dân cùng Liễu Ngân Hoàn cũng từ trên xe bước xuống, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Lương Việt Dân mặc màu xám cho nhà táo ra kia, tinh thần không tệ. Liễu Ngân Hoàn thì là một thân thanh lịch váy liền áo, mang trên mặt dịu dàng tiểu dung. Phú quý, Tố Tố. Lương Việt Dân cười vang lấy chào hỏi, chúng ta trở về á? Không có sớm nói, dọa các ngươi nhảy một cái a. Việt Dân ca, đầu tử, mau vào. Trần Lăng cùng Vương Tố Tố tranh thủ thời gian nên đón. Vương Tố Tố tiếp nhận Liễu Ngân Hoàn trong tay đồ vật, đầu tử, các ngươi ăn điểm tâm không? Vừa lúc ở làm đâu? Còn không có đâu, chính là đội vàng đến cọ điểm tâm. Liễu Ngân Hoàn cười nói, lại xoay người lại ôm chạy tới Khang Khang và Nhạc Nhạc, "Ôi, hai cái tiểu bà bối, lại nặng. Có muốn hay không bán nương a?" Khang Khang và Nhạc Nhạc toét ra không có dài đủ răng miệng nhỏ cười, hàm hồ kêu bán nương. "A nha, mấy ngày không thấy, thực sẽ hơ người. Thông minh như vậy mà." Liễu Ngân Hoàn kinh ngạc hỏng. Trần Lăng liền cười nói, "Hai người bọn họ gần nhất bếp xếp, người khác nói cái gì bọn hắn lẩm bẩm cái gì cũng học, còn không có ý thức ai cùng ai đâu, không phân rõ trong lời nói ý gì." Lúc này, Duệ Duệ cùng Chân Chân cũng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, mặc đồ ngủ liền chạy ra. "Tiểu Minh ca ca." Duệ Duệ nhãn tỉnh sáng lên, chạy gấp tới. "Duệ Duệ." Tiểu Minh buông ra Trần Lăng, lại ôm lấy Duệ Duệ, "Hoa, Duệ Duệ thật nặng à, so khác tiểu bà nhì chìm nhiều." Vương Chân Chân thì ngáp một cái, dụi dụi con mắt, "Tiểu Minh, ngươi thế nào lại mập? Thị lý cơm như vậy nuôi người." "Tiểu cô cô." Tiểu Minh cũng không giận, cười hì hì lại ôm lấy Vương Chân Chân, "Ta đây là giám chắc. Tiểu cô cô, hôm nay mang ta đi đánh chim a. Ta dùng ná cao su nhưng chuẩn." "Đánh cái gì chim? Hiện tại chim chóc chính nhất đâu, không thể đánh." Vương Chân Chân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, "Bất quá có thể dẫn ngươi đi bờ sông mò cá, hoặc là đi hái quả dại." "Tốt tốt." Tiểu Minh hưng phấn gật đầu, lập tức sự chú ý của hắn liền bị nông trường bên trong thành viên mới hấp dẫn. Hắn trước thấy được ghé vào dưới mái hiên ngủ gật tan dái cá, tiểu gia hỏa này bây giờ màu lông bóng loáng, tròn vo một đoàn, rất là đáng yêu. "Đây là cái gì? Trồn sao? Làm sao mập như vậy?" Tiểu Minh tò mò ngồi xổm quá khứ, nghĩ đưa tay sờ, lại có chút không dám. "Đây là ăn dái cá, duệ duệ theo đôi, không cắn người." Trần Lăng cười nói. An Giai Cá sốc lên mí mắt nhìn Tiểu Minh một chút, lại lười bênh vang mà nhắm lại, một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ. Tiểu Minh lại thấy được tại Trần Lăng bên chân đi dạo Tiểu Thiết Đạn, hòa. "Chó con. Ba ba nói nhỏ chó ngào Tây Tạng sao?" "Lông xù." Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi sờ Tiểu Thiết Đạn đầu. Tiểu Thiết Đạn mặc dù đối người xa lạ có chút cảnh giác, nhưng cảm nhận được Tiểu Minh không có ác ý, mà lại trên người có Trần Lăng một nhà khí tức quen thuộc, cũng liền mặc hắn sờ soạn, còn lấy lòng liếm liếm Tiểu Minh tay. "Nó gọi Tiểu Thiết Đạn, là hoa ca tạo." Duệ Duệ kiêu ngạo mà giới thiệu, "Nó nhưng thông minh." Vương Tố Tố lập tức quát lớn, "Duệ Duệ, không có lễ phép, kia là hoa bà bá, làm sao cùng Khang Khang Nhạc Nhạc, người khác gọi hoa ca, ngươi cũng đi theo gọi." Đám người nghe cười ha ha, cảm thấy thú vị. Duệ Duệ cũng là hắc hắc cười ngây ngô. Đùa xong mông cùng chó, Tiểu Minh ánh mắt lập tức nhìn về phía chuồng bò phương hướng, cái kia khổng lồ bóng đen thực sự quá chói mắt. "Ông trời ơi, kia là trâu, làm sao như thế lớn?" Tiểu Minh con mắt trừng đến căng tròn, cũng không đoái hoài tới chó con, lôi kéo Duệ Duệ liền hướng chuồng bò chạy. "Chính là nó, ngoại hiệu Như Ma Vương." Trần Lăng đi đến vòng bò một bên, chỉ vào bên trong, bên cạnh vài đầu là cái trâu. "Ta hoài nghi bọn chúng khả năng đã mang bầu." "Mang bầu? Nhanh như vậy?" Liêu Ngân Hoàn kinh ngạc. "Ừm, càng đảo khí hậu nóng, khả năng phát tình kỳ so chúng ta chỗ này sớm, nhìn cái này vài đầu trâu cái thân thể, có điểm giống." Trần Lăng giải thích nói. "Thật sao? Vậy có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngẽ con rồi?" Duệ Duệ ngửa đầu hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Nếu như là thật mang bầu, cái kia còn phải đợi hơn mấy tháng đâu." Trần Lăng sờ sờ đầu của con trai, "Trâu hoài thai cùng người không sai biệt lắm, đến hơn 9 tháng." "A, lâu như vậy a?" Duệ Duệ có hơi thất vọng. "Không lâu không lâu, đến lúc đó liền có thật nhiều con nghé con, lanh lợi, giống con cừu non đồng dạng. Vương Chân Chân chen miệng nói, nàng chuyển hướng Tiểu Minh chờ ngẽ con sinh, ngươi có thể tới cưỡi ngẽ con chơi.
Cưỡi ngẽ con.
Tốt. Tiểu Minh lập tức đem chờ đợi thời gian ném đến sau đầu, lại bắt đầu hưng phấn lên. Lúc này, Trương Lợi Hoa cũng từ khách phòng ra, hắn tối hôm qua trở về trễ, nghe được động tĩnh mới rời giường. Nhìn thấy Lương Việt Dân một nhà, liền vội vàng tiến lên hàn huyên. Đám người vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi, Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố điểm tâm cũng làm xong. Cả một nhà người ngồi vây quanh trong sân mới dựng đại một bên cạnh bàn. Điểm tâm đơn giản lại mỹ vị. Kim Hoàng cháo gạo chịu ra thật dày gạo dầu, huyên mềm bánh bao chay, Cao Tú Lan cố ý bày hành thái trứng gà bánh, nhà mình ướp giòn thoải mái dưa leo đầu, còn có Trần Lăng Lâm thời đi xào một bàn răm đông mặt trứng trắng. Bọn nhỏ ăn đến hoan, các đại nhân vừa ăn vừa nói chuyện. Lương Việt Dân nghe nói Trần Lăng hôm qua đi đầu dê câu sự tình, liền hỏi. Trần Lăng giản lược nói một chút quá sơn hoàng tung tích cùng chuẩn bị tuần tra an bài, bỏ bất đi cùng gấu vật lộn chi tiết, chỉ nói phát hiện chút vết tích. Lương Việt Dân cùng Liễu Ngân Hoàn nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Việc này không nhỏ, cần gì ủng hộ ngươi cứ việc nói. Lương Việt Dân nghiêm mặt nói, giám bên kia, ta cũng có thể giúp đỡ chào hỏi một chút. Tạm thời còn không cần, ta trước mang A Phúc cá thọ đi vòng vòng, nhìn xem tình huống. Trần Lăng nói, trong huyện đã biết, sẽ thông báo cho các thôn chú ý. Ăn xong điểm tâm, mặt trời đã hoàn toàn thăng lên, ánh mặt trời vàng chói rải đầy biển lạ, xua tán đi sương sớm. Vương Chân Chân đã sớm ngồi không yên, la hét muốn dẫn Tiểu Minh cùng Duệ Duệ đi trên núi hái quả dại. Tỷ phu, hôm qua hái quả dâu như ngọn, hôm nay lại đi hái điểm a. Còn có cỏ dại dâu. Vương Chân Chân cơ Trần Lăng cánh tay. Được a, nay thiên thiên khí tốt, mang các ngươi đi vòng vòng. Trần Lăng cười nói, Việt Dân ca, tẩu tử, các ngươi cũng cùng đi trên núi đi một chút. Không khí tốt. Lương Việt Dân cùng Liễu Ngân Hoàn vui vẻ đồng ý. Trương Lợi Hoa cũng rất có hứng thú, ta cũng đi, lần trước ngươi hái những cái kia quả dại ta cũng chưa ăn đến. Thế là một chi ngắt lấy tiểu đội hợp thành. Trần Lăng cóng đại trúc giỏ, Vương Chân Chân, Tiểu Minh, Duệ Duệ một người vác lấy cái rổ nhỏ, Lương Việt Dân vợ chồng cùng Trương Lợi Hoa cũng riêng phần mình cầm cái túi. Hát Qua cùng Tiểu Kim tự nhiên đi theo, Tiểu Thiết Đản cũng lanh lợi muốn cùng đi, bị Trần Lăng ôm bỏ vào giỏ bên trong. Nó chân ngắn, leo núi còn không được. A Phúc Cá Thọ nguyên bản ghé vào dưới mái hiên, thấy thế cũng đứng dậy, chấm du du cùng tại đội ngũ đằng sau. Có hai con lão hổ hộ giá hộ tống lần này lên núi cảm giác an toàn đơn giản bạo dạn. Từ nông trường cửa sau ra ngoài, dọc theo bốn lượn trên đường nhỏ núi. Tháng năm sơn lâm, xanh úng tươi tốt, sức sống tràn trề. Ven đường trong bụi cỏ, gió sương còn chưa hoàn toàn bốc hơi, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đi không bao xa, liền thấy một lùm bụi cây dâu, màu tím đen quả dâu giống từng chuỗi vi hình nho, chiếu nặng ép con cảnh. Hoa, thật nhiều. Tiểu Minh cái thứ nhất tiến lên, hái được một viên nhét vào miệng bên trong, lập tức con mắt híp lại thành khe hở, rất ngọt. Cẩn thận đừng đem quần áo nhiễm, quả dâu nước rửa không sạch. Liễu Ngân Hoàn tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bọn nhỏ chỗ nào lo lắng, đã dùng cả tay chân hái được. Duệ Duệ vóc dáng thấp, Trần Lăng đem hắn ôm, để hắn hái chỗ cao. Vương Chân Chân thì giống con linh xảo hầu tử, leo đến cây dâu chạc bên trên, chuyên chọn những cái kia lại lớn lại tự hái. Tiểu cô, thật là lợi hại. Tiểu Mập Mạp nhìn thấy tình cảnh này liền bắt đầu la to, hắn từ trước đến nay sùng bái Vương Chân Chân thân thủ con mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh. Trần Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này, suốt ngày cùng cái giả tiểu tử, một cái chớp mắt liền bọt trên cây đi, mau xuống đây, một hồi phía trên bắt đầu rơi tầm hoàng, rơi trên người ngươi quấn lại hoàng. Chương 946, gia hiến, nghi thức cầu nguyện phiếu. Chương 946, gia hiến, nghi thức cầu nguyện phiếu. Trần Lăng cùng Lương Việt Dân bọn hắn cũng ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ chốc lát sau, mấy cái rổ nhỏ liền hiện lên một tầng thật dày quả dâu. Tiếp tục hướng bên trên, tại một mảnh hướng dương ruộng dốc bên trên, bọn hắn phát hiện cỏ dại dâu, cũng chính là núi dâu. Đỏ chói quả nhỏ tô điểm tại lá xanh ở giữa, giống từng hạt hồng ngọc. Cái này càng ngọt. Vương Chân Chân hái được một viên đưa cho Liễu Ngân Hoàn, tẩu tử ngươi nếm thử. Liễu Ngân Hoàn nếm, gật đầu khen, quả nhiên có cố đặc biệt mùi thơm ngát. Cỏ dại dâu cây thấp bé, bọn nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm chín mùi trái cây, niềm vui thú mười phần. Tiểu Thiết Đảng cũng từ giỏ bên trong thò đầu ra, tò mò nhìn, ngẫu nhiên lẻ lưỡi nghi liếm, bị Trần Lăng nhẹ nhàng theo trở về. Hát Qua cùng Tiểu Kim thì tại phụ cận tuần sát, ngẫu nhiên hù dọa một con thỏ hoang hoặc gà rừng, gây nên bọn nhỏ một tràng thốt lên. A Phúc Cá Thỏ đối hái quả không hứng thú, nhưng chúng nó tựa hồ rất hưởng thụ loại này dạo bước sơn lâm nhàn nhã, khi thì dừng lại ngửi ngửi ven đường hoa dại, khi thì ngẩng đầu nhìn một chút trên cây tổ chim, lười biếng mà uy nghiêm. Hái xong cỏ dại dâu, Trần Lăng lại dẫn bọn hắn tìm được một mảnh sữa dê quả bụi cây, màu vỏ quýt con toi hình trái cây quải mãn chi đầu, chín mùi gần như hơi mở. Cái này cũng tốt ăn, ế ẩm ngọt nào. Trần Lăng hái được mấy quả phân cho mọi người. Trương Lợi Hoa là lần đầu tiên ăn những này quả dại, mỗi dạng đều nếm, khen không dứt miệng, đây mới là thuần thiên nhiên hương vị. Càng đảo trong siêu thị những cái kia hoa quả, nhìn xem xinh đẹp, hương vị kém xa. Hắn thật sự là cái gì đều muốn so sánh một chút. Bất quá cũng xác thực, có Trần Lăng pha loãng linh thủy phóng xạ xung quanh, trái cây hương vị so địa phương khác vượt qua một mảng lớn. Rất nhanh thu hoạch pha phong, giỏ trúc cùng rổ đều đầy. Trần Lăng nhìn xem sắc trời, vẫn chưa tới giữa trưa. Đi, mang các ngươi đi một nơi nhìn xem. Trần Lăng dẫn đám người ngoặt lên một đầu bí mật hơn đường mòn, hướng phía trong núi hồ phương hướng đi đến. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, trước mắt rộng mở trong sáng. To lớn hồ nước tựa như khảm nạm tại dãy núi ở giữa phỉ thúy, nước hồ thanh tịnh xanh hẳm, phản chiếu lấy trời xanh bạch vân cùng bốn chu thương thúy dãy núi. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên lăn tăn bạc quang. Ông trời ơi, trong núi hồ biến hóa như thế lớn sao? Lương Việt Dân cũng sợ ngây người. Hắn mặc dù biết Trần Lăng bao hết núi, nhưng không có thâm nhập vào qua mấy lần, lần trước tới thời điểm vẫn là đi năm mùa xuân đâu, thật xinh đẹp. Liêu Ngân Hoàn lẩm bẩm nói. Bọn nhỏ càng là hưng phấn chạy đến bên hồ, ý đồ đi vớt cây rong, bị các đại nhân tranh thủ thời gian gọi lại. Bùi lau sậy bên hồ bên trong, mấy cái bạch hạc ngay tại nhàn nhã dạo bước, thon dài cổ, đỉnh đầu một điểm màu son, tại lục vi nước xanh ở giữa lộ ra phá lệ ưu nhã xuất trần. Tiên hạc, thật là nhiều tiên hạc a. Tiểu Minh kích động đến thanh âm cũng thay đổi, năm ngoái đến thúc thúc nhà, còn không có nhiều như vậy, như thế đại tiên hạc đâu. Tựa hồ phát giác được có người đến, trong đó một con bạch hạc ngẩng đầu hít dài nhất thanh, thanh âm réo rắt kéo dài, ở trên mặt hồ quanh quẩn. Cái khác mấy cái cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang, nhưng không chút kinh hoàng, ngược lại có một con vô cánh, hướng phía Trần Lăng phương hướng của bọn hắn đi vài bước. Bọn chúng nhận biết Phú Quý. Trương Lợi Hoa thấp giọng nói, ngữ khí mang theo sợ hãi thán phục. Trần Lăng từ giỏ bên trong xuất ra sớm chuẩn bị một túi nhỏ cho ăn rái cá có làm, rơi tại tới gần bên bờ chỗ nước cạn. Kia mấy cái bạch hạc ưu nhã đi tới, túi đầu mổ, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn kêu khẽ. Một màn này, đẹp đến mức giống một bức sống tranh sơn thủy. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, sợ quấy rầy phần này yên tĩnh cùng hài hòa. Trong núi ven hồ lưu luyến một hồi lâu, mọi người mới lưu luyến không rời trở về. Trở lại nông trường, đã là buổi trưa. Cao Tú Lan đã trưng tốt cơm, chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ Trần Lăng trở về xuống bếp. Nói xong hôm nay làm toàn ngư yến trở, ta đi mò cá. Trần Lăng buông xuống giỏ trúc, cầm lên thùng nước cùng túi lưới, liền hướng vườn trái cây mương nước đi đến. Mương nước bên trong nuôi không ít cá, chủ yếu là cá trích, cá chép cùng cá trắng cỏ, cũng có chút ít từ trong núi hồ rời qua tới lân mỹ quê. Ao nước dẫn từ sơ tuyển, thanh tịnh tới đáy, con cá màu mỡ. Trần Lăng tay mắt lanh lẹ, mò mấy đầu lớn cá trích, hai đầu mập cá chép, còn có hai đầu dài hơn một thước lân mỹ quê. Nghĩ nghĩ, lại tại mương nước một bên, xúc lên mấy khối thạch đầu, bắt nửa bát to mọng sông tôm cùng nhỏ con cua. Trong phòng bếp, hắn buộc lên tạp dề, bắt đầu bận rộn. Đầu thứ nhất cá chép lớn, xử lý sạch sẽ về sau, hai mặt đánh lên hoa đao, dùng tài liệu rượu, hành hương ướp gia vị. Chảo nóng dầu, đem cá đổ đến vỏ ngoài kim hoàng sốt giòn, vớt ra khống dầu. Trong nồi lưu ngọn nguồn dầu, bạo hành hoa khương tỏi, làm quả ớt, gia nhập ra tự chế đậu cả vỏ tương xào ra tương ớt. Lại nấu nhập rượu gia vị, xì dầu, giấm, thêm số lượng vừa phải thanh thủy, đốt lên sau để vào nổ tốt cá, lửa nhỏ chấm hầm. Đây chính là một đạo kinh điển thịt kho tàu cá chép. Cá trích xử lý sạch sẽ, dùng mỡ heo sắc đến hai mặt hơi vàng, sau đó đổ vào lăn đi nước sôi. Đây là màu sắc nước trà trắng sữa nấu chốt. Gia nhập vài miếng hương, một đoạn hành, đại hỏa lăn nấu 10 phút, lại chuyển lửa nhỏ nấu chín. Đợi cho màu sắc nước trà nồng bạch như sữa, vung vào muối cùng một chút bột hồ tiêu, cuối cùng rải lên một thanh xanh biết hành thái. Trắng sữa cá trích canh, chỉ người hương vị, liền tươi vô cùng. Lân miệng quê chất thịt non mịn, thích hợp nhất hấp. Hai đầu cá quản lý tốt, thân cá hoạch mấy đao, xoa một chút muối cùng rượu gia vị, và ngọn nguồn trên nệm hành hương, thân cá bên trên cũng trải vài miếng, xối bên trên một điểm mỡ heo. Nước mở sau bên trên nồi, đại hỏa chưng 8 phút. Lấy ra về sau, rửa qua trong mâm chưng ra trình độ, lấy đi hành hương. Một lần nữa trải lên tươi mới hành kia, sợi gừng, ớt đỏ kia, rồi lên cá chưng trao dầu. Cuối cùng suối bên trên một muôi nóng hổi dầu nóng, ẩm nhất thanh, hương khí bốn phía. Hấp lân mịt quê, ăn chính là nguyên chất nguyên vị ngon. Sông tôm cùng nhỏ con cua, kích thước không lớn, nhưng cực kỳ mới mẻ. Sông tôm trực tiếp bạch đốt, trong nước thêm hành hương rượu gia vị, nước mở sau đổ vào tôm, biến sắc tức vớt ra, phối một đĩa hương giấm nước, tôm đạn thịt non trong eo. Con cua giặt rửa sạch sẽ, chia đôi mở ra, vết cắt chỗ dính vào làm tinh bột, xuống bạc dầu nổ trí kim hoàng xúc giòn. Lại dùng hương tỏi mặn, làm quả ớt, hoa tiêu xào lăn, thêm một chút xì dầu, đường gia vị, một đạo hương cay nhỏ con cua. Nhắm rượu lại ăn với cơm. Mặt khác, lại dùng Vương Tố Tố buổi sáng cua phát núi Mộc Nhị cùng núi Hoang Nấm, sao một bàn núi quần Mộc Nhị thanh miệng giải dính. Rau trộn một bàn rau dại, sáng sớm lúc lên núi thuận tay hái. Cuối cùng, đem còn lại lân mịn cá hồi thịt chóc xuống, chặt thành đùng, thêm lòng trắng trứng, tinh bột, một chút nước quấy đánh lên kình, chen thành cá viên, nấu một nồi phỉ thúy cá viên cuộn cuộn, bên trong tăng thêm chắc qua nước rau cải sôi. Khi từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bưng lên bàn lúc, đầy sân đều tràn ngập làm cho người thèm nhỏ dãi hương khí. Bàn tròn lớn bày ở giàn cây nho dưới, nồng đậm cành lá che khuất giữa chưa có chút nóng rực ánh nắng, chỉ tung xuống pha tạp điểm sáng. Gió nhẹ thổi qua, mang đến rau quả mùi thơm ngát. Đám người ngồi vây quanh, bọn nhỏ sớm đã không kịp chờ đợi. Hoa, nhiều cá như vậy. Tiểu Minh nhìn xem đầy bàn cá đồ ăn, con mắt đăm đăm. Đều là chúng ta nhà mình trong nước ra, nếm thử. Trần Lăng cho mỗi người bới thêm một chén nữa trắng sữa cá trích canh. Lương Việt Dân uống một bụng canh, nhắm mắt lại dư vị một lát, thở dài nhất thanh, tuyệt. Cái này canh, tươi đến không có cách nào hình dung, còn phải là phú quý tay nghề này làm cho người hoài niệm a. Gần nhất nhiều chuyện, ta cũng không thế nào xuống bếp. Trong thôn trường học mở xê, còn nói để cho ta đi đốt mấy lần cơm tập thể, ta cũng không đoái hoài tới. Trần Lăng cười nói, kẹp một khối hấp lân miệng khuê bụng cá thịt, đặt ở Liễu Ngân Hoàn trong chén, đầu tử, nếm thử cái này, không có gai nhỏ. Liễu Ngân Hoàn nếm, liên tục gật đầu, lại non lại tươi, một điểm mùi tanh đều không có. Trương Lợi Hoa đối hương cay nhỏ con cua tình hữu độc trùng, ăn đến đầu đầy mồ hôi, gọi thẳng đã nghiền, cái này tốt, cái này nhắm rượu nhất lưu. A Lăng, cái này con cua đừng nhìn nhỏ, hương vị thật đủ. Bọn nhỏ thì càng ưa thích nổ xốp giòn cá chép cùng thơm ngon cá viên. Chính Huệ Duệ dùng thìa múc cá viên, ăn đến gương mặt phình lên. Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng được chia đập nát thịt cá cùng canh cá trộn lẫn cơm, ăn đến say xương ngon lành. Hát Qua, Tiểu Kim, Tiểu Thiết Đản, còn có A Phúc Cá Thọ, bọn chúng ăn buồn tại xa hơn một chút một điểm dưới cây, cũng đều phân đến một chút đầu cá xương cá cùng chuyên môn nấu khối thịt, riêng phần mình bùi đầu ăn liên tục. gió nhẹ, bóng cây, mỹ thực, hoàn thành tiểu ngữ. Hắn giơ ly rượu lên, cùng Lương Việt Dân, Trương Lợi Hoa đụng một cái. Trong lòng xung doanh nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Buổi chiều, trong thôn nhận được Quá Sơn Hoàng ẩn hiện tin tức. Nhưng A Phúc cá thọ trong thôn, các thôn dân cũng không sợ hãi. Trong thôn tiểu học xây dựng thêm công trình cứ như vậy đúng hạn khai công. Cái này tự nhiên không thể thiếu mời Trần Lăng quá khứ, đi tham gia một chút khởi công nghi thức. Khởi công nghi thức ngay tại thôn đầu đồng kia phiến vuông bức ra trên đất chống cử hành. Không có La Cổ Văn Trời, cũng không có lãnh đạo các băng. Chính là Vương Lai Thuận mang theo mấy cái thôn cán bộ, kiến trúc đội lao sư phó cùng các công nhân, cùng trong thôn đông đảo hương thân, vô cùng náo nhiệt tập hợp một chỗ. Trần Lăng mang theo Lương Việt Dân, Trương Lợi Hoa bọn người quá khứ thời điểm, hiện trường đã bu đầy người. Các lao nhân chống quải trượng đứng bên ngoài, khép mắt cười, thanh tráng niên nhóm thì giúp đỡ kiến trúc đội vận chuyển vật liệu, chỉnh lý công cụ. Đám trẻ con càng là hưng phấn trợn tới trợn lui, truy đuổi đùa giỡn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đối mới tinh trường học chờ đợi. Phú quý đến rồi. Không biết ai hô nhất thanh, ánh mắt mọi người đồng loạt quay lại. Trần Lăng hôm nay không có cưỡi ngựa, nhưng đi theo phía sau A Phúc cá thọ. Hai con lão hổ vừa xuất hiện, hiện trường lập tức rối loạn tưng bừng. Có chút vừa học được đi đường tiểu A Nhi nhìn thấy lão hổ, đều là lại hiếu kỳ lại sợ hướng đại nhân sau lưng tránh. Các đại nhân thì là đã sớm đem hai con lão hổ đương thủ sơn thần hổ. Cười tủm tỉm trấn an riêng phần mình nhà hoa hoa, đừng sợ, đừng sợ, đây là phú quý thúc nuôi lão hổ, chúng ta thôn thủ sơn hổ. Vương Lai Thuận chào đón, xoa xoa tay cười nói, phú quý, liền cho ngươi, mọi người đều nói, trường học này có thể dựng lên, ngươi là đầu công, đến làm cho ngươi nói vài lời. Ta nói cái gì nha, ngũ thúc, các ngươi chủ trì là được rồi. Trần Lăng vội vàng quát tay. Vậy không được. Lớn Lý gia Lý Vĩnh Phúc cũng lại gần, ngươi là chúng ta thôn bề ngoài, cái này trường học mới có thể phê xuống tới nhanh như vậy, trong huyện dặm đều như thế ủng hộ, Hồng Công đại lão bản, đại năng người đều cho quyên tiền, còn không phải nể mặt ngươi. Ngươi được tới nói hai câu, cho mọi người phình lên kỉnh. Trung quanh thôn dân cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy a phú quý, nói hai câu. Cho đám trẻ con nói một chút, để bọn hắn biết cái này trường học mới tới không dễ dàng. Trần Lăng từ chối không được, đành phải đi đến trước đám người. Hắn nhìn trước mắt từng trương khuôn mặt quen thuộc, có trường bối, có cùng thế hệ, còn có những cái kia mắt ba ba vọng lấy các hài tử của hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Các hương thân, kỳ thật ta cũng không có gì dễ nói. Trần Lăng háng giọng một cái, thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, xây trường học là vì chúng ta thôn đám trẻ còn có thể có nơi tốt hơn đọc sách, là vì chúng ta Trần Vương Trang tương lai. Ta hao chút tâm tư, ra chút khí lực, kia là hẳn là, các vị đang ngồi, nhà ai không có vì chuyện này quan tâm. Ai không có ngóng trông đám trẻ còn có tiền đồ. Cho nên à, trường học này là chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ dựng lên. Kiến trúc đội đám thợ cả vất vả, chúng ta trong thôn hỗ trợ các hán tử, bà nương nhóm cũng vất vả. Hắn dừng một chút, nhìn về phía những cái kia ánh mắt minh lượng bọn nhỏ, đám trẻ con chờ trường học mới thành lập xong được, các ngươi nhưng phải đi học cho giỏi, chớ cô phụ cha mẹ chờ đợi, cũng đừng cô phụ nhiều như vậy thúc thúc bá bá già già tâm huyết. Chờ các ngươi trưởng thành, có bản lãnh, đừng quên chúng ta Trần Vương Trang, đừng quên hồi báo quê quán. Thoại âm rơi xuống, hiện trường an tĩnh một lát, lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vương Lai Thuận hốc mắt có chút đỏ, lớn tiếng nói, phú quý nói hay lắm, chúng ta Trần Vương Trang người chính là muốn có phần này lòng dạ. Đám trẻ con, các ngươi phú quý thúc chính là các ngươi tầm gương, về sau đi học cho giỏi học tập, khởi công. Khởi công đi. Theo nhất thanh gào to, kiến trúc đội lao sư phó nhóm dẫn đầu động. Đào đất cơ thứ nhất xẻng đất bị dơ lên, tiêu chí lấy thôn nhỏ xây dựng thêm công trình chính thức khởi động. Trần Lăng bị một đám thôn dân vây quanh nói chuyện, cái này hỏi trường học lúc nào có thể đắp kín, cái kia hỏi về sau có thể hay không nhiều chiêu mấy cái lao sư. Lương Việt Dân cùng Trương Lợi Hoa ở một bên nhìn xem, cảm xúc rất sâu. Loại này lực ngưng tụ, trong thành rất ít gặp. Lương Việt Dân thấp giọng cảm thán. Đúng vậy a. Trương Lợi Hoa gật đầu. A Lăng ở chỗ này là thật bị xem như người trong nhà, loại kia tín nhiệm cùng thân cận, giả là giả không ra được. Có địa phương bỏ ra tiền cũng không mất được tốt, còn bị xem như đoan đại đầu. Động thủ. Vương Lai Thuận lại nhất thanh gào to, mấy cái mời tới lao sư phó mang theo tráng lao lực, huy động thủ sát, tại hoạch tốt bạch tuyến bên trong đào xuống thứ nhất cái sẻn thổ. Vây xem các thôn dân buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò, bọn nhỏ càng là hưng phấn nhảy cả tường, phản phất đã thấy mới tinh minh lượng phòng học. Phú quý, tới phụ một tay, nhìn xem nền tảng này chiều sâu có đủ hay không. Vương Lai Thuận chào hỏi Trần Lăng. Trần Lăng đi qua, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút vừa đào mở tấm đất, lại dùng tay đo đạc một chút chiều sâu, ngũ thúc, cái này chiều sâu có thể, chúng ta cái này thổ chất khỏe mạnh, phía dưới lại là lao thổ tầng, dán chắc đây, mấu chốt là bốn phía danh thoát nước đến lưu tốt, mùa mưa tới đừng nước đọng. Yên tâm, đều theo bản bè đến, lao sư phó có kinh nghiệm. Vương Lai Thuận cười đưa qua một chi yên, đúng rồi, khởi công cơm. Ngươi nhìn lúc nào thuận tiện. Mọi người đều nhớ thương ngươi cái kia tay này đâu. Trần Lăng nhận lấy điếu thuốc, lại không điểm, kẹp ở trên lỗ tai, liền hậu thiên đi, đợi chút nữa ta phải mang A Phúc cá thọ ra ngoài đi dạo. Đầu dê câu chuyện bên kia, đến có cái bằng dao. Hậu thiên buổi trưa, ta sớm một chút tới, ở chỗ này chi hai cái nồi lớn, chúng ta làm điểm giàu nhân ái. Thành. Vậy cứ thế quyết định. Vương Lai Thuận mặt mày hớn hở, thì cùng đồ ăn ta để đều hiến cùng tụ thắng đi chuẩn bị, bảo đảm tươi mới nhất. Đoàn người đều nghe được a. Hậu thiên buổi trưa, phú quý cho chúng ta cả cơm tập thể. Tốt. Phú quý trưởng nghĩa. Dưới đáy lập tức vang lên một mảnh tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Trần Lăng chủ nghệ trong thôn được công nhận nhất tuyển, từ lúc năm ngoái bắt đầu, bình thường nhà ai có cái việc hiếu hỉ đều nghĩ mời hắn đi. Bây giờ hắn chủ động ôm lấy công việc này, mọi người nhiệt tình càng đầy. Bên này đang nói bên kia Duệ Duệ cùng Tiểu Minh đã đi theo Lục Ni Nhi, nệ cao chân chở một bang bì hầu tử, tại công trường biên giới móc ra đống đất bên trên chơi mở. Vương Chân Chân thì như cái giám sát, con tay nhỏ, nơi này nhìn xem, nơi đó chỉ, tiểu đại nhân bộ dáng mười phần. Chương 947, tuần hành trong thôn chương 947, tuần hành trong thôn nghi thức kết thúc, Trần Lăng không nhiều chỉ hoãn. Trong lòng của hắn còn băn khoăn đầu dê câu bên kia quá sơn hoàng sự tình. Cùng Vương Lai Thuận lên tiếng chào hỏi, liền về nhà chuẩn bị. Nông trường bên trong, A Phúc Cá Thọ tựa hồ biết muốn ra cửa, có vẻ hơi hưng phấn. Hai con láo hổ vây quanh Trần Lăng đảo quanh, đầu to lớn cọ lấy chân của hắn, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm. "Đừng nóng đội, cái này mang các ngươi ra ngoài vui chơi." Trần Lăng cười vỗ vỗ bọn chúng kiên cố phần lưng. Hắn tiến gian tạp vật cầm cái túi tiền tử, lại mang lên một thanh sắc bén dao săn. Vương Tố Tố ôm Nhạc Nhạc đứng tại dưới mái hiên, dặn dò: "Trên đường cẩn thận một chút, nhìn một chút A Phúc Cá Thọ, đừng để bọn chúng hù dọa người. Yên tâm đi, nắm chắc." Trần Lăng ngừng xoay người cưỡi lên tiểu thanh mã. Tiểu thanh mã trải qua ngày hôm qua chiến đấu, tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng, tựa hồ một lần nữa tìm trở về tự tin. Ngẩng đầu đỡ ngực, móng nhẹ nhàng đạp đất mặt. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim không cần chào hỏi, tự động hộ vệ tại hai bên. Tiểu Thiết Đản thấy thế, cũng gấp đến gâu gâu gọi, cắn Trần Lăng ống quần không thả. Người coi như xong, nhỏ chân ngắn, theo không kịp. Trần Lăng đem nó ôm, nhét vào nghe được động tĩnh chạy đến Vương Chân Chân trong ngực, thành thành thật thật ở nhà chơi. Vương Chân Chân ôm Tiểu Thiết Đản, xông Trần Lăng làm cái mặt quỷ, "Tỷ phu, về sớm một chút, ta còn muốn ăn ngươi làm đốt xương sườn đâu, ngày mai ta muốn phải đi trường học, muốn tạm thời ở tại Hồng Ngọc A Di nhà đâu." Thèm nha đầu, biết. Trần Lăng lắc một cái cương dây cương, Tiểu Thanh Mã liền chạy chậm. A Phúc Cá Thọ gầm nhẹ nhất thanh, mở ra vững vàng bộ pháp, một trái một phải đi theo ngựa sau. Hát Qua Tiểu Kim như là hai đạo mũi tên, dẫn đầu liền xông ra ngoài, tại phía trước mở đường. Đoàn người này qua loa chó tổ hợp, lần nữa ra nông trường, hướng phía ngoài thôn đi đến. Lần này, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là đầu dê câu, mà là lấy Trần Vương Trang làm trung tâm, phóng xạ xung quanh mấy cái thôn xóm sơn lâm khu vực. Trần Lăng kế hoạch rất rõ ràng, lợi dụng A Phúc Cá Thọ làm rừng rậm chi vương thiên nhiên lực uy hiếp, thông qua đi tiểu, chôn thả phân và nước tiểu cùng lông tóc phương thức, tại mấu chốt đường đi cùng khu vực lưu lại mảnh liệt mùi tiêu ký. Loại dấu hiệu này đối với những dã thú khác, nhất là giống quá sơn hoàng dạng này có cực mạnh lãnh địa ý thức mãnh thú, là một loại minh sắc cảnh cáo cùng khu chủ. Lão hổ phân và nước tiểu cùng nước tiểu bên trong chứa tin tức tố, có thể truyền lại ra nơi đây có chủ, thực lực cường đại tín hiệu, đủ để cho tuyệt đại đa số dã thú chùn bước, không dám tùy tiện tới gần nhân loại khu quần cư. Trạm thứ nhất là khoảng cách Trần Vương Trang gần nhất Kim Môn thôn. Từ Trần Vương Trang đến Kim Môn thôn, đi đường núi ước chừng 4-5 dặm địa, không tính xa. Tháng 5 buổi chiều, ánh nắng vừa vặn. Đường núi hai bên cây cối xanh úng tươi tốt, hoa dại lấm ta lấm tấm mở ra. Gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận cỏ cây mùi thơm ngát. A Phúc cùng A Thọ đi được rất nhàn nhã, lúc không thì đỉnh hạ người người ven đường núi, hoặc là tại trên cành cây từ từ ngứa. Đối bọn chúng tới nói, đây quả thật là tựa như một lần tản bộ. Nhưng chúng nó xuất hiện, đối trong núi rừng cái khác động vật tới nói, không khác một trận địa chấn. Vừa ra Trần Vương Trang địa giới, một con ngay tại lùm cây bên trong gặm cỏ đỏ kỳ xa xa nghe được lao hổ mùi, doa đến kích một tiếng hét thảm, lộn nhào trốn vào thâm sơn. Trên cây chim tức bịch bịch bay lên một mảng lớn, kỳ kỳ cha cha báo cảnh. Liền ngay cả nút trong bụi cỏ thỏ rừng cũng co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Hiệu quả không tệ. Trần Lăng thỏa mãn gật gật đầu. Lao hổ mùi đối phổ thông dã thú lực uy hiếp là tuyệt đối. Quá sơn hoàng mặc dù đặc thù, nhưng nghe được nồng đậm như vậy lao hổ khí tức, nhiều ít cũng sẽ có điều cố kỵ. Đi ước chừng hơn 10 phút, qua Kim Thủy Hà bên trên thạch đầu cầu. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, mấy chục gia đình tản mát tại trên sườn núi, chính là Kim Môn thôn. Cửa thôn có khỏa lão hoại thụ, cành lá rậm rạp, dưới cây ngồi mấy cái hóng mát lao hán. Trông thấy Trần Lăng một nhóm, mấy cái lao hán đầu tiên là sững sờ, lập tức hoắc đứng lên. "Già, lão hổ." Một người lao hán thuốc lá trong tay túi cái nổi kém chút rơi trên mặt đất. "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, là Trần Vương Trang Trần Phú Quý." Một cái khác mắt xác nhận ra Trần Lăng. Trần Lăng điểm chặt ngựa, xoay người xuống tới, chắp tay cười nói, "Mấy vị lao gia tử, mấy giây, ta là Trần Vương Trang Trần Lăng, thụ trong huyện ủy thác, mang lão hổ tại chúng ta vùng này tuần tra, đề phòng quá sơn hoàng." "Quá sơn hoàng?" Mấy cái lao hán sắc mặt cũng thay đổi. "Vật kia lại tới, nghe nói ăn người không nhả xương a." Trần Lăng đem tình huống nói đơn giản một chút, trọng điểm cương điệu, "Mọi người không cần quá lo lắng, có A Phúc A Thọ tại, quá sơn hoàng không dám tùy tiện tới gần thôn, ta lần này đến chính là để lão hổ tại chúng ta thôn chúng quanh lưu lại lão hổ phân cùng lão hổ nước tiểu làm tiêu ký." Dứt lời, hắn vô vô A Phúc đầu, "A Phúc, đi đến dưới gốc cây kia nước tiểu một cái." A Phúc ngẹo đầu nhìn xem Trần Lăng, lại nhìn xem lão hoại thụ, tựa hồ minh bạch. Nó nện bước ung dung bộ pháp đi đến dưới cây, nâng lên chân sau, hoa, một cỗ mang theo nồng đậm mùi chất lỏng tưới vào rễ cây bên trên. Mấy cái lao hán nhìn trợn mắt hốt mồm. Trần Lăng lại để cho A Thọ tại cửa thôn khác một bên làm tiêu ký. Sau đó từ trong bọc móc ra cái bao bố nhỏ, bên trong là cắt xuống hổ lông. Hắn đào cái hố cạn, đem hổ lông vùi vào đi, lại đắp lên thổ. Như vậy là được rồi. Trần Lăng vỗ vỗ tay bên trên thổ, lão hổ mùi có thể bảo trì một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, mọi người ban đêm đóng cửa kỹ càng, tận lực không muốn đơn độc lên núi, nếu như phát hiện dị thường, lập tức thông chi trong thôn. Trong huyện hai ngày này liền bắt đầu phái thương, đem trước kia dân binh đội tổ chức. "Ai, ai, nhớ kỹ." Mấy cái lao hán liên tục gật đầu. Lúc này, trong thôn những người khác cũng bị kinh động đến. Đại nhân tiểu ba nhi đều chạy đến xem náo nhiệt. "Thật sự là lão hổ a, thật là lớn lão hổ. Trần Phú Quý thật lợi hại, lão hổ đều nghe hắn nói." Bọn nhỏ lại sợ lại hiếu kỳ, trốn ở đại nhân sau lưng, thò đầu ra nhìn lén. Có mấy cái gan lớn trai trai tiểu tử, kích động muốn tới gần, bị nhà mình đại nhân một thanh túm trở về. Kim Môn thôn thôn trưởng cũng tới, là cái hơn 50 tuổi hán tử mặt đen, họ Kim. Hắn cầm Trần Lăng tay, vô cùng cảm kích, phú quý huynh đệ, rất đa tạ ngươi. Bọn ta thôn Kháo Sơn gần như vậy, cái này mấy thiên chính nơm nớp lo sợ đâu. Ngươi đến lúc này, bọn ta trong lòng an tâm nhiều. Hẳn là. Trần Lăng cười nói, đều là hương thân hương lý, chiếu ứng lẫn nhau. Kim thôn trưởng nhất định phải lôi kéo Trần Lăng đi ra ngồi, nói cái gì cũng muốn chiêu đãi dừng lại. Trần Lăng từ chối không được, đành phải đáp ứng uống chén trà. Kim gia viện tử không lớn, nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Kim thôn trưởng bạn già mang sang nhà mình xào bí đỏ tử, lại pha ấm trà thô. Không có gì đồ tốt, phú quý huynh đệ đừng ghét bỏ. Kim thôn trưởng ngượng ngùng nói, cái này rất tốt. Trần Lăng bắt đem hạt dưa vừa gặm vừa nói, Kim thôn trưởng, quá sơn hoàng sự tình, thôn các ngươi cũng muốn đề cao cảnh giác, ban đêm tổ chức mấy người trẻ tuổi tuần tra, tốt nhất mang một ít nhạc cụ gõ, cái chiêng ai chồng à, dã thú sợ cái này. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Kim thôn trưởng liên tục gật đầu. Đang nói, trong viện truyền đến rối loạn tưng bừng. Nguyên lai là các thôn dân tự động mang đồ tới. Phú quý, đây là ta nhà tích lũy trứng gà, ngươi cầm. Ta cái này có hai con hong khô thỏ rừng, cho lão hổ bồi bổ. Ta nhà hôm qua đánh cá, còn sống đâu? Chỉ chốc lát sau, Trần Lăng trước mặt liền chất thành một đống nhỏ đồ vật, trứng gà, thịt khô, hong khô thịt rừng, cá tươi, thậm chí còn có một nhỏ bình mật ong. Trần Lăng thấy dở khóc dở cười, các hương thân, cái này không cần đâu, ta mang lão hổ đến tuần tra là hẳn là, sao có thể thu mọi người đồ vật? Nhất định phải thu. Một cái cụ bà run rẩy nói, các ngươi mang theo lão hổ đến bảo hộ bọn ta, những vật này tính cái gì? Ngươi không thu, bọn ta trong lòng băn khoăn. Đúng vậy a phú quý huynh đệ, thu cất đi. Ngươi không thu chính là xem thường bọn ta Kim Môn thôn. Thịnh tình không thể chối từ. Trần Lăng đành phải nhận lấy. Rời đi Kim Môn thôn lúc, mặt trời đã ngã về tây. Trần Lăng đem các thôn dân tặng đồ vật điểm một chút, trứng gà cùng thịt khô mang về nhà, loài cá cùng thịt rừng lưu cho lão hổ thêm đồ ăn. A Phúc cá thọ hôm nay đi đường, lại công việc một phen, sắp thực nên bồi bổ. Trạm thứ hai là cây đào câu. Cái thôn này lấy cây đào nhiều mà gọi tên. Lúc này chính là đào hoa tạ tận, thanh đào sơ kết thời điểm, đầy khắp núi đồi rừng đào, xanh úng tươi tốt. Cây đào câu thôn dân tại huyện thành hái xa trường công tác nhiều. Tin tức đừng Kim Môn thôn linh thông một chút. Bọn hắn hiển nhiên đã được đến tin tức. Trần Lăng bọn hắn vừa tới cửa thôn, đã nhìn thấy một đám người chờ ở nơi đó, dẫn đầu chính là cây đào câu thôn trưởng, một cái gầy gò lao đầu, họ Đào. Phú quý a, nhưng là người trông. Vốn thôn trưởng thật xa liền chào đón, bọn ta thôn sáng sớm hôm nay liền nghe nói ngươi muốn tới, toàn thôn nhân đều chờ đợi đâu. Trần Lăng xuống ngựa hàn huyên. Cây đào câu thôn dân so Kim Môn thôn còn muốn nhiệt tình. Đại khái là bởi vì thôn càng Kháo Sơn, khe suối trải rộng, đối giá thú sợ hãi càng sâu. A Phúc cùng A Thọ theo thường lệ tại cửa thôn làm tiêu ký. Trần Lăng cũng chôn hổ lông. Sau đó, gốm thôn trưởng chết sống muốn kéo Trần Lăng đi trong thôn đi dạo. Phú quý huynh đệ, ngươi khó được đến một chuyến, nhìn xem bọn ta thôn rừng đào. Năm nay quả đào dáng rất tốt, chờ quen, ta cho ngươi đưa mấy giỏ đi. Thịnh tình không thể chối từ, Trần Lăng đành phải đi theo gốm thôn trưởng trong thôn dạo qua một vòng. Cây đào câu đúng là chỗ tốt, ba mặt núi vây quanh, một mặt gặp nước, cây đào thành rừng, phong cảnh như vẽ. Đáng tiếc a, chính là quá vắng vẻ, đường không dễ đi. Gốm thôn trưởng thở dài nói, quả đào quen vận không đi ra, chỉ có thể nát trong đất. Trần Lăng giật mình, gốm thôn trưởng, quả đào quen, ta giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp, quả đào có thể làm đồ hộp, làm mức, không lo bán. Ngươi quên hai năm trước thôn chúng ta xưởng đóng hộp thu qua chút cái gì quả dại rồi. Cây hồng núi cũng thu qua. Năm nay còn thu sao? Như vậy tốt quá. Gốm thôn trưởng nhãn tình sáng lên, vậy bọn ta thôn cần phải cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Nói quá lời nói quá lời. Tại cây đào câu, Trần Lăng lại nhận được không ít lễ vật, quả đào bây giờ còn chưa quen, các thôn dân liền đưa tới nhà mình hàng tồn. Đào làm, đào nhược cây, còn có mấy bao lớn phơi khô đào lá trà. Cái này đào lá trà thanh nhiệt giải độc, mùa hè uống tốt nhất. Đào nhược cây có thể nấu cháo, là đồ tốt đấy. Một cái đại thẩm nhiệt tình nói, phú quý ngươi mang về, cho nhà ngươi đám trẻ còn cũng uống điểm. Trần Lăng từng cái cảm ơn. Rời đi cây đào câu lúc, sắc trời đã có chút tối. Trần Lăng nhìn xem thời gian, quyết định lại đi một cái thôn liền về nhà. Thứ ba đứng là Mã Gia Thung Lũng. Cái thôn này không chỉ có toàn thôn họ Mã, hơn nữa còn lấy trăm ngựa nổi danh, cơ hồ từng nhà đều trăm ngựa. Lúc trước Tiểu Thanh Mã chính là đến từ cái thôn này. Trần Lăng Tiểu Thanh Mã tiến thôn, liền đưa tới đàn ngựa rối loạn tưng bừng. Hí 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 hí. Hí. Trong thôn ngựa nghe được lão hổ mùi, doa đến tê minh không ngừng, có thậm chí ý đồ tránh thoát dây cương. Mã Gia Thung Lũng thôn dân không hổ là trăm ngựa người trong nghề, nhìn thấy hai con lão hổ, mặc dù cũng giật mình, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Thôn trưởng họ Mã là cái hơn 40 tuổi chẳng hạn, một thân khối cơ thịt, xem xét chính là lâu dài cùng ngựa liên hệ người. Phú quý, ngươi cái này mát cô không tầm thường a. Ngựa thôn trưởng một chút đã nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Mã, có thể tại lão hổ bên cạnh chấn định như vậy, là thất ngựa tốt. Ngựa thôn trưởng hào nhãn lực. Trần Lăng cười nói, cái này ngựa quả thật có chút linh tính, đây là thôn các ngươi lão Mã bản trải dạy ta hấn. Nào chỉ là có chút linh tính. Ngựa thôn trưởng vây quanh Tiểu Thanh Mã dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này khung xương, cái này cơ bắp đường cong, so chúng ta thôn tốt nhất ngựa đều không kém. Mấu chốt là cái này giúp khí, phú quý huynh đệ, cái này ngựa bán hay không? Ngươi ra cái giá. Trần Lăng dở khóc dở cười, ngựa thôn trưởng, cái này ngựa không bán, là ta từ nhỏ nuôi lớn, cùng người nhà đồng dạng. Đáng tiếc đáng tiếc. Ngựa thôn trưởng lắc đầu liên tục, lại nhìn về phía A Phúc Cá Thọ, đều nói ngươi có thể đánh lão hổ cầm báo, cái này hai con lão hổ cũng là ngươi nuôi lớn. Xem như thế đi. Khó lường, khó lường. Ngựa thôn trưởng cảm thán, ta Mã Lao Tam nuôi cả một đời ngựa, thấy qua tốt gia súc vô số, nhưng giống như ngươi, có thể đem lão hổ thuần đến cùng mèo nhà, vẫn là lần đầu gặp. Mã gia thung lũng thôn dân lấy trăm ngựa mà sống, đối tốt gia súc có một loại thiên nhiên si mê. A Phúc cùng A Thọ trong thôn làm tiêu ký thời điểm, một đám trăm ngựa hán tử vây quanh ở bên cạnh, chỉ trỏ, soi mói. Nhìn con hổ này dám đi, trời một hữu lực, tuyệt đối là sơn đại vương. Cái này màu lông, cái này con trạch, nuôi đến thật tốt ta. Ngươi nhìn nó ánh mắt kia, có linh tính, thông nhân tính. A Phúc bị nhìn thấy không kiên nhẫn được nữa, quay đầu gầm nhẹ nhất thanh. Một đám hán tử chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn hơn, nghe một chút cái này tiếng giống. Trung ký mười phần. Tốt hổ a. Trần Lăng thấy buồn cười. Những này trăm ngựa hán tử, thật sự là đem lão hổ cũng làm ra súc để thưởng thức. Tại Mã gia thung lũng, Trần Lăng nhận được lễ vật lại không giống. Ngựa thôn trưởng đưa hắn một bộ tốt nhất tiến ngựa, mấy cái trăm ngựa hán tử đưa mấy cái đặc chế ngựa soát, còn có một bao lớn ngựa thích ăn cỏ khô. Lao Mã bản trải cũng ra, nhìn thấy Trần Lăng, nhiệt tình nói lưu lại ngựa tốt loại, nhập thu cho hắn nhìn một cái. Phú quý huynh đệ, về sau cần yên ngựa, tùy thời tìm đến bọn ta. Ngựa thôn trưởng vỗ bộ ngực nói, bọn ta thôn khác không được, làm yên ngựa là nhất tuyệt. Nhất định nhất định. Sau cùng một trạm tự nhiên là đầu dê câu. Đây là Quá Sơn Hoàng tung tích nhất minh sát địa phương, cũng là Trần Lăng yên tâm nhất không hạ địa phương. Cửa thôn, Dương Nhị Bảo bọn hắn đã mang theo mấy người đợi hơn nửa ngày. Phú quý, người đã tới. Dương Nhị Bảo bước nhanh chào đón, trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Tối hôm qua trong thôn mấy nhà chó đều không có kêu to, trước kia không dạng này. Nghe trong thôn nói, liên tiếp đã mấy ngày, ta cái này trong lòng bồn chồn. Đừng nóng đội, hai bảo thúc, ta trước mang A Phúc Cá Thọ tại thôn trùng quanh đi dạo. Trần Lăng xuống ngựa, để A Phúc Cá Thọ đi ở phía trước. Hai con láo hổ tiến thôn, trong thôn chó lập tức dọa đến không dám lên tiếng, có thậm chí chui vào trong ổ run lẩy bẩy. Nhưng các thôn dân lần này không có sợ hãi, ngược lại dũng manh tiến ra nhìn. Lão hổ đến rồi. Quá Sơn Hoàng khẳng định không dám tới. Đây chính là Trần Phú Quý nuôi lão hổ, ngươi nhìn kia to con, khẳng định không kém được. Trần Lăng không để ý chung quanh nghị luận, cẩn thận xem xét thôn địa hình. Đầu dê câu địa thế khoáng đạt, ba mặt dốc thoải, xác thực dễ dàng giấu kín cỡ lớn gia thú. Hán tuyển thôn đồ vật bắc ba phương hướng sườn núi chân, để A Phúc Cá Thọ riêng phần mình đi tiểu tiêu ký. Lão hổ nước tiểu mùi nồng đậm ngay mũi, thuận gió có thể bay ra thật xa. Mấy cái này điểm là trên núi dã gia súc vào thôn phải qua đường. Trần Lăng đối Dương Nhị Bảo giải thích, có lão hổ mùi tại bình thường gia thú không dám tới gần. Kia Quá Sơn Hoàng đâu? Dương Nhị Bảo vẫn là không yên lòng. Quá Sơn Hoàng mặc dù lợi hại, nhưng nghe được lao hổ mùi, cũng sẽ cân nhắc một chút. Trần Lăng nói, hoang dại lớn gia súc đều có mình chuyên môn địa bàn, trừ phi tất yếu, sẽ không dễ dàng xâm nhập cái khác manh thú địa bàn. Tiêu ký xong cửa thôn, Trần Lăng lại dẫn đội ngũ hướng hôm qua phát hiện Quá Sơn Hoàng tung tích kia phiến rừng đi đến. Đến lúc đó, hắn để A Phúc Cá Thọ tại mấy cây dưới đại thụ đi, lại tự mình đem hổ lông chôn ở phụ cận khe đá cùng trong bụi cỏ. Mùi vị kia đủ kinh. Dương Nhị Bảo che mũi, vẫn còn nhịn không được tò mò nhìn. Làm xong những này, Trần Lăng tại phụ cận cẩn thận tìm tòi một phen. Không có phát hiện mới tung tích, cái này cũng bình thường, linh miêu thành tinh không phải dễ đối phó. Cho dù là hạ tuyết, phổ thông linh miêu cũng có thể đạp tuyết vô ngân, tại tuyết bên trên chỉ còn sót lại một chân ấn, giống như quỷ mị. Chớ nói chi là loại này thành tinh lớn linh miêu. Nếu không phải lông dài đồ vật, trời sinh yêu cỏ ngứa, sợ không phải ngay cả lông tóc cũng sẽ không lưu lại. Chương 948, lòng người thú mặt chương 948, lòng người thú mặt tạm thời an toàn, nhưng không thể phớt lờ. Trần Lăng đối Dương Nhị Bảo nói, hai bảo thúc, trong thôn dân binh vẫn là phải tổ chức, ban đêm tuần tra. Ta cách hai ngày sẽ tới một lần nữa để lão hổ trôi qua địa bàn. Tốt tốt tốt. Dương Nhị Bảo liên tục gật đầu. Phú quý, ngươi nhìn cái này đều nhanh trời tối, ngay tại bọn ta thôn ăn cơm đi. Bọn ta cho ngươi giết dê. Không cần phiền toái như vậy. Muốn muốn. Ngươi giúp bọn ta như thế lại ân, không ăn bữa cơm bọn ta trong lòng bắn quan. Dương Nhị Bảo không nói lời gì, lôi kéo Trần Lăng liền hướng trong thôn đi. Trong thôn quả nhiên đã chuẩn bị xong. Một con to mọng dê rừng bị chém giết sạch sẽ, nồi lớn đỡ tại thôn trung ương trên đất trống, củi lửa đôm đốt rung động, thịt dê mùi thơm bay ra thật xa. Các thôn dân ngồi vây chung một chỗ, gặp Trần Lăng tới, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Phú quý, ngồi chỗ này. Nếm thử bọn ta đầu dê câu thịt dê, một chút không ngủi. Trần Lăng từ chối không được, đành phải ngồi xuống. Thịt dê hầm đến nhừ, phối hợp củ cải trắng, khoai tây, mùi thơm nước núi. Các thôn dân còn cho A Phúc Cá Thọ chuẩn bị một cái bồn lớn mang xương thịt, hai con lão hổ ăn đến say xương ngon lành. Nhị ngốc tử mang theo nó hai cái tùy tùng tại thiên không xoay quanh, các thôn dân cũng chi kỷ trên tảng cây treo tươi mới miếng thịt, để bọn chúng mổ. Phú quý, ngươi nhìn bọn ta thôn cái này. Dương Nhị Bảo bưng bát, muốn nói lại thôi. Hai bảo thúc, ngươi yên tâm. Trần Lăng minh bạch sự lo lắng của hắn, trong huyện đã biết, lập tức tăng phái nhân thủ tuần tra. Quá Sơn Hoàng lợi hại hơn nữa, cũng là dã gia súc, chúng ta người có trí tuệ, có công cụ, còn có A Phúc Cá Thọ hỗ trợ, không sợ nó. Ai, có ngươi câu nói này, ta liền an tâm. Dương Nhị Bảo hốc mắt đỏ lên, ngươi là không biết, tối hôm qua nghe nói vật kia tại phụ cận, trong thôn rất nhiều người một đêm không ngủ. Bữa cơm này ăn đến rất náo nhiệt, các thôn dân thay nhau đến cho Trần Lăng mời rượu, mặc dù chỉ là nhà mình nhưỡng rượu đế, nhưng tình ý chân thành tha thiết. Trần Lăng một thời kỳ nào đó trở về sau muốn về nhà làm lý do, uống một chén nhỏ, nhưng trong lòng ấm dương dương. Rời đi đầu dê câu lúc, trời đã hoàn toàn đen. Cũng may ánh trăng minh lượng, đường núi còn có thể thấy rõ. Trần Lăng cưỡi ngựa, mang theo một đội binh mã đạp trên ánh trăng hướng nhà đi. Một ngày này đi mấy chục dặm đường, người và động vật đều có chút mệt mỏi. Tiểu Thanh Mã còn tốt, A Phúc Cá Thọ mặc dù thể lực dồi dào, nhưng cũng bị nhiệt tình hương dân ném cho ăn không ít, bụng tròn vo. Hát Qua Tiểu Kim kỳ thật cũng rất tinh thần, chính là cùng A Phúc Cá Thọ bị các hương dân ném cho ăn quá nhiều đồ vật, một mình ăn đến quá no bụng, có chút không rời nổi bước chân. Bộ pháp liền tự nhiên mà vậy chậm lại. Ánh trăng vẩy vào trên sơn đạo, tỏa ra Trần Lăng một nhóm cái bóng. Gió đêm thổi qua, mang theo ý lạnh. Trần Lăng quay đầu nhìn xem sau lưng đội ngũ, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Tuần tra một vòng, hắn cũng không cảm thấy phiền, cũng không có cảm giác được ăn thiệt thòi cái gì, chỉ cảm thấy tại rộng lớn giữa thiên địa, làm có ý nghĩa sự tình. Lúc đầu, Trần Lăng còn có càng có ý định hơn nghĩa việc cần hoàn thành, cũng là một mực nén ở trong lòng. Liên đợi đến trong thôn tiểu học khởi công thời điểm, thuận thế nói một chút, phát động quần chúng đâu. Chỉ là không nghĩ tới, quá sơn hoàng lại ra nhiều dân. Bất quá nha, cũng không phải chuyện gì xấu. Vừa vặn có thể thừa cơ làm một chút, để các hương trấn, thôn trại nhân viên lưu động. Nhân khí tràn đầy về sau, quá sơn hoàng cũng liền chẳng phải dễ dàng ra. Sẽ tự nhiên mà nhưng rời xa đám người, tránh né đến trong núi sâu đi. Cái này như trước kia Trung Nguyên tỉnh tu Hồng Kỳ Mương, cùng hậu thế loại kia tu kiến xong thiết lộ cùng đường cao tốc về sau tình huống đồng dạng. Nhiều người, nhân loại tạo vật nhiều, giá vật tự nhiên mà vậy sẽ bị bức lui. Đã muốn nhập hạ. Như vậy, chuyện này cũng nên thuận thế nói ra, bắt đầu chuẩn bị hành động. Dưới ánh trăng, Trần Lăng thấp giọng khẽ nói, chuyện này kỳ thật không phải khác, chính là năm nay 98 năm sẽ phát lũ lụt sự tình. 3 năm trước đây hắn liền trải qua năm 9 năm trận kia, bọn hắn nơi đó nghiêm trọng hơn hai. Năm nay tác động đến phạm vi càng rộng, tự nhiên không thể còn giống như là trước kia đi bị động ứng đối. Cho trong thôn quên tiền, chỉ xây một tòa tiểu học là xài không hết. Còn lại tiền khả lấy ra mua vật liệu xây dựng đê, sớm làm tốt chống lũ. Đương nhiên, xây đê chống lũ từ xưa chính là đại công trình. Trần Lăng cái này nhỏ bả vai nhưng gánh không được, vẫn là phải báo cáo. Nhưng đại bộ phận công việc có thể phát động quần chúng tới làm. Mà lại năm 9 năm thời điểm, bọn hắn bên này có giảm tới sửa qua một lần. Có lần kia nội tình tại, tiến hành ra cố biện pháp, vẫn là không hao phí bao nhiêu. Dù sao cả huyện bên trong cũng không có mấy đầu đại hạ. Tại hơn 2 tháng thời gian hoàn thành, về thời gian là dư xài. Không thể mọi chuyện đều biểu hiện cảm giác tiên tri, nhưng loại sự tình này thật không thể ngồi xem mặc kệ a. Cũng may mắn, có quá sơn hoàng được này, có thể làm cái che đậy. Phát động quân chúng, để các sơn dân lưu động, cùng một chỗ khí thế ngất trời làm việc, ta lại thường thường tuần tra một lần, kia quá sơn hoàng cũng sẽ bị uy ở. Một đường nghĩ đến sự tình, trở lại Trần Vương trang lúc, ánh trăng càng phát ra trong sáng minh lượng. Đoàn người đều ở bên ngoài mang theo hoa hoa chơi đùa. Vương Tố Tố tại vườn trái cây cái đình bên trong thỉnh thoảng nhìn quanh, nhìn thấy Trần Lăng trở về, trên mặt lộ ra an tâm tiêu dung. Trở về rồi. Mệt không? Còn tốt. Trần Lăng xuống ngựa, cười ôm qua nhà mình hai cái bé con, chính là A Phúc Cá Thọ bị cho ăn quá đã no đầy đủ, ngày mai đến làm cho bọn chúng sống lâu động hoạt động. Vương Tố Tố nhìn về phía hai con lão hổ, quả nhiên bụng tình lên, đi đường đều có chút chậm. Thế nào đây là? Lại lên núi rồi. Không có lên núi, là các hương thân quá nhiệt tình. Đi đến chỗ nào đều bị lôi kéo ăn cơm, kém chút về không được. Trần Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Lương Việt Dân đi tới, hỏi, tình huống thế nào? Tạm thời không có phát hiện mới tung tích. Trần Lăng nói, ta để A Phúc Cá Thọ tại mấy cái thôn chung quanh đều tiêu ký, có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng, tiếp xuống cách 2-3 ngày đi một lần, bảo trì mùi mới mẻ. Trở lại nông trường phòng khách, Trần Lăng rót trà, nói hôm nay kiến thức. Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ nghe được say sưa ngon lành, nhất là nghe được đầu dê câu giết dê khoản đãi lúc, hai cái mèo thèm ăn con mắt đều sáng lên. Ba ba, lần sau ta cũng muốn đi. Duệ Duệ hét lên. Ngươi đi làm cái gì? Chỉ toàn thêm phiền. Trần Lăng xoa xoa đầu của hắn, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Ta trưởng thành phải giống như ba ba, mang theo lão hổ tuần sơn, ăn thịt dê. Duệ Duệ nghiêm túc nói. Đùa xong hải tử, Trần Lăng mới nói với Lương Việt Dân từ bản thân kế hoạch. Lương Việt Dân lập tức tinh thần tỉnh táo, cần ta làm cái gì? Hắn là có gia quốc tình hoài tuổi trẻ sĩ nghiệp gia, vừa nghe nói đối người dân quần chúng có lợi, lập tức liền tinh thần phấn chấn. Việt Dân ca, ngươi đại biểu công ty chúng ta liên lạc một chút dặm hoặc là trong tỉnh, đề nghị gia cố các đại hà đê cùng đập chứa nước đê đập. Ta muốn cho huyện chúng ta nhân viên trên phạm vi lớn lưu động, tiến hành rộng rãi phạm vi thi công. Dạng này có thể bảo chứng quá sơn hoàng bị tràn đầy nhân khí chấn nhiếp. Trần Lăng nói ra ý nghĩ của mình. Ý kiến hay a, dạng này cũng có thể ngăn chặn lòng người bàng hoàng. Lương Việt Dân mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu. Mọi người có hoạt tiền, mỗi ngày có cơm tập thể ăn, còn có tiền công cầm, dù là không nhiều. Càng quan trọng hơn là trên núi dã thú sẽ bị chúng ta loại khí thế này hù dọa đến. Không có vấn đề, việc này giao cho ta. Lương Việt Dân lĩnh hội Trần Lăng ý tứ. Cái này đi. Hiện tại Phú Quý Sơn trang thịt kho tàu mì thịt bò chính là nóng nảy tân tinh. Ai không muốn tới bấu víu quan hệ? Có hắn ra mặt, những sự tình này có thể giải quyết tốt đẹp. Đương nhiên, mình thôn bên này có tiền còn thừa lại, đập chứa nước đê đập tự nhiên có thể tốt hơn gia cố. Phú Quý, chúng ta không bằng làm một món lớn, trực tiếp đề nghị sửa đường. Việt Dân ca, từng bước một tới đi, sửa đường là đại công trình, đường núi khó tu, không phải một ngày hai ngày liền có thể phê xuống tới, tu chống lũ đê đập, kia 3 năm trước đây có nội tình tại, những người lãnh đạo tâm lý nắm chắc, phê xuống tới dễ dàng. Điều này cũng đúng à, loại kia chờ bệnh đảo bên kia ta xem một chút có hay không hợp tác, chờ đến lúc đó để bọn hắn quyết tiền. Hiện tại thịt kho tàu mì thịt bò là bánh trái thơm ngon, suy nghĩ rất nhiều nhập cổ phần. Tiêu nghĩ hợp tác, tự nhiên muốn xuất ra thành ý. Sáng sớm hôm sau, nông trường tại tiếng chim hót bên trong thức tỉnh. Trần Lăng dậy thật sớm, vẫn là đi trước ra súc lều nhìn những cái kia châu rừng. Như Ma Vương cùng nó châu cái nhóm, ngay tại vòng bỏ bên ngoài nhàn nhã dạo bước. Tiểu Bạch Châu vẫn như cũ cao lạnh, khi nhìn đến Trần Lăng thời điểm, mới đứng dậy lại gần, khép mắt dùng đầu to cọ tay của hắn. Trần Lăng hôm nay cho Tiểu Bạch Châu nhiều cho ăn chút động thiên trái cây. Những cái kia châu dừng lại là không quan tâm. Tiểu Thanh Mã vẫn như cũ tinh thần đầu mười phần, vết thương trên cổ khép lại rất khá, chỉ để lại một đạo màu hồng nhạt vết sẹo. Trần Lăng cho nó thêm cỏ khô, lại cố ý tăng thêm một thanh đậu đen. Trở lại tiền viện lúc, Trương Lợi Hoa đã thu thập sẵn sàng, chính ngồi xổm ở mương nước vừa nhìn cá. Hoa ca, dậy sớm như thế, ngủ không được a, nhớ hôm nay đi vào thành phố tiếp cho sự tình. Trương Lợi Hoa đứng người lên, trong mắt lóe hưng phấn quang, Sơn Miêu huynh đệ nói rằng chó trận bên kia có hơn 300 con chó, tất cả đều nhận lấy, ngậm lại tràng diện kia liền hùng vĩ. Đang nói, ngoài cửa viện chuyển đến ô tô tiếng kèn. Hai chiếc màu xanh lá cây đậm quân dụng đồng bố tạp xe dừng ở nông trường cổng, trong phòng điều khiển nhảy xuống một người mặc đồ lao động người trẻ tuổi. Là con cừu nhỏ Phương Bắc Minh. Phú Quý Thúc. Hoa ca. Phương Bắc Minh chạy chậm tiến đến, mặt tròn mang cười, đều chuẩn bị xong, chúng ta đi sớm về sớm đi. Trần Lăng cười nên đón, Bắc Minh tới. Ăn điểm tâm không? Ăn ăn, tại trà ta bên kia ăn. Phương Bắc Minh xoa xoa tay, hai chiếc xe đủ không? Không đủ ta kêu thêm một chiếc. Đủ rồi, trước tiếp 100 đầu, toa xe chạy lên dâm dạng, trên đường ổn định lấy điểm là được. Lúc này, Sơn Miêu cũng cưới xe gắn máy từ công việc trên lâm trường bên kia chạy tới. Hắn hôm nay mặc thân lưu loát đồ giản dị, có một cái túi vải bượm, bên trong chứa cho trận bản ghi chép, phòng dịch chứng minh chờ văn kiện. Đều đủ. Sơn Miêu đem xe gắn máy dừng hẳn, rằng bên kia đã chuẩn bị xong, chó đều điểm lồng, lên xe liền có thể đi. Trương Lợi Hoa không kịp chờ đợi cong lên bao, cái kia còn chờ cái gì? Xuất phát. Hai ngày trước thời điểm, Trần Lăng vốn định cũng đi cùng, nhưng ra còn có chuyện khác muốn làm, tự nhiên là không thể đi. Liên đối với Phương Bắc Minh dặn dò, trên đường chậm một chút, đến rằng nghe Sơn Miêu an bài, có cái gì xử lý không được nhớ ký gọi điện thoại. Yên tâm đi Phú Quý Thúc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phương Bắc Minh vỗ ngực cam đoan. Hai chiếc xe tải chậm du lái ra nông trường, dơ lên một đường bụi đất. Trần Lăng đứng tại cửa sân đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng tính toán chó trận tiếp xuống phát triển. Hơn 300 con chó, chỉ là mỗi ngày đồ ăn chính là một bút không nhỏ chi tiêu, chớ nói chi là phòng dịch, chữa bệnh, huấn luyện. Cũng may có Trương Lợi Hoa gia nhập, hắn tại Hồng Kông tài nguyên có thể mở ra cấp cao thị trường, những này đầu nhập sớm muộn có thể thu hồi. Phú Quý. Sau lưng chuyển đến quen thuộc tiếng la. Trần Lăng quay đầu, trông thấy Vương Lập Hiến mang theo Lục Ni Nhi từ thôn đạo đi tới. Hiến ca, Lục Ni Nhi, sớm như vậy. Trần Lăng cười chào hỏi. Nghe nói ngươi hôm nay ở nhà, tới ngồi một chút. Vương Lập Hiến nói, từ trong ngực móc ra cái giấy dầu bao, tẩu tử ngươi in dấu địa bánh, còn nóng hổi, cho đám trẻ con nếm thử. Trần Lăng tiếp nhận bánh, mùi thơm xông vào mũi, tẩu tử tay nghề chính là tốt, vào nhà ngồi, vừa bận cua ấm trà. Ba người tiến vào biệt tử, tại giàn cây nho hạ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Vương Tố Tố bưng tới ấm trà cùng bát trà, lại bắt đem hạt dưa đậu phộng đặt lên bàn. Lục Ni Nhi con mắt tích lưu chuyển, một hồi nhìn mương nước bên trong cá, một hồi nhìn dưới mái hiên ngủ gật ăn dái cá, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Trần Lăng, muốn nói lại thôi. Thế nào Lục Ni Nhi? Có lời cứ nói. Trần Lăng cười nói. Lục Ni Nhi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Phú Quý Thúc, ta muốn hỏi một chút. Năm nay còn làm cái kia tôn không? Tôn. Trần Lăng sững sờ, lập tức nhớ tới hai năm trước mùa hè, hắn từ đập chứa nước mỏ không ít tôm, dùng nặng liệu xào lăn, thê cay tươi hương, trong thôn đại nhân hải tử đều thích ăn. Lục Ni Nhi tiểu tử này lúc ấy thèm ăn không được, một người ăn nửa buồn. Muốn ăn tôm rồi. Ừm. Lục Ni Nhi ngượng ngùng cười cười, hoa nhi này ngược lại là càng lớn càng ngại ngùng. Vương Lập Hiến ở một bên cười lắc đầu, cái này thèm tiểu tử, buổi tối hôm qua nằm mơ đều tại nhắc tới tôm. Trần Lăng trầm ngâm một lát, năm nay đập chứa nước bên kia, còn không biết tình huống đâu. Hai năm trước phát lũ lụt, đập chứa nước vỡ đê, thủy vị hạ xuống, lộ ra mảng lớn bãi bùn, lúc này mới có tôm sinh sôi. Năm nay thời tiết bình thường, đập chứa nước thủy vị cao, tôm sợ là không có tốt như vậy mỏ. Bất quá, Trần Lăng lời nói xoay chuyển, ngươi muốn thật muốn ăn, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi dạo ăn, ta thị lý cửa hàng làm ăn khá khẩm, có người ngay tại ngoại ô thành phố xây trại chăn nuôi, chuyên môn nuôi tôm, cho ta trong tiệm cung hóa, muốn ăn không thành vấn đề. Thật, Phú Quý Thúc ngươi tốt nhất rồi. Ta đặt liền chỉ nói miệng ta thèm, chỉ có ngươi thân nhất ta. Lục Ni Nhi hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Ha ha, nghe ngươi cha, ngươi là nam ba em bé, ra toàn trông cậy vào ngươi đây. Trần Lăng cười sờ sờ đầu của hắn, trường học mới thành lập xong được, phải thật tốt đọc sách, đừng cả ngày mang theo một bang bị hầu tự làm càng đằng. Ta cam đoan. Lục Ni Nhi ưỡn ngực, chờ trường học mới thành lập xong được, ta khẳng định hào hào học. Tương lai ta cũng giống Phú Quý Thúc, làm nuôi dưỡng, kiếm nhiều tiền. Vương Lập Hiến nghe, trên mặt lộ ra vui mừng cười. Đứa con này của hắn mặc dù ra, nhưng lòng dạ cao, có chí hướng. Muốn lớn lên thật có thể giống hắn Phú Quý Thúc dạng này, liền tốt. Chương 949, không tránh được thanh tịnh chương 949, không tránh được thanh tịnh ba người lại hàn huyên một hồi trong thôn sự tình. Vương Lập Hiến nói lên thôn tiểu học công trình tiến độ, nền tảng đã đào xong, ngay tại xây nền đá, dự tính nhập thu trước có thể hoàn thành. Phú Quý, ngươi chủ ý này tốt. Vương Lập Hiến cảm thán, trường học dựng lên, đám trẻ con có nơi tốt đọc sách, chúng ta thôn tương lai mới có hy vọng. Chỉ có trường học còn chưa đủ. Trần Lăng nhấp một ngụm trà, còn phải có sản nghiệp, để các hương thân trước cửa nhà liền có thể kiếm tiền, người trẻ tuổi mới lưu được. Những ngày Vương Lập Hiến liền không hiểu được, nhưng chỉ là nghe Trần Lăng nói những lời này, đã cảm thấy đã nghiền, liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Nhịn không được trong lòng nghĩ, nam này, còn phải là giống phú quý dạng này à, mới tính có tiền đồ a. Hai cha con tại nông trường ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Nói muốn trở về mang chó đi lội trên núi. Vương Lập Hiến những cái kia chó săn nhỏ đã nhanh hơn ra. Muốn đi trên núi thấy chút máu, mới xem như hợp cách chó săn. Trần Lăng thì mình ở nhà ăn xong điểm tâm, suy nghĩ năm ngoái Hàn Sông xưởng đóng hộp liền thu qua lâm sản, tiếng vọng không tệ. Năm nay nếu là ngoại trừ phát động quần chúng xây đê đập bên ngoài, quả dại cùng trong sông, đập chứa nước cá cũng làm thành đồ hộp. Không chỉ có thể tăng thu nhập, mà lại càng có thể điều động quần chúng tính tích cực. Quá sơn hoàng liền càng phát ra không đáng để lo. Thì như quả đào, cây đào câu bên kia quả đào nhiều, nhưng vẫn không đi ra, hàng năm mục nát không ít. Nếu như làm thành quả đào đồ hộp, đã có thể giải quyết nguồn tiêu thụ vấn đề, lại có thể để cây đào câu thôn dân mỗi ngày thành quần kết đội lên núi bận rộn. Gia thu tự nhiên mà vậy liền bị chiến trận này hù dọa. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Trần Lăng trở về phòng cùng Vương Tố Tố lên tiếng chào hỏi, liền cưỡi lên tiểu thanh mã, hướng bùn đất trấn tìm Hàn Sông bảo. Cùng Hàn Sông toàn ra, cũng liền tháng riêng bên trong gặp một lần. Năm nay còn không có gặp qua vài lần đâu. Đương nhiên, Hàn Sông em bé còn nhỏ, không ra được cửa. Đều là nắm đại ca hắn Hàn Siêu mang hộ lời nhắn, cái này hai lần chia cũng là hắn đại ca tới. Bùn đất trấn cách Trần Vương Trang hơn 20 dặm địa, cưỡi ngựa lộ trình không tính gần. Trần Lăng vỗ vỗ tiểu thanh mã cổ, chúng ta chép tiểu lộ, bung ra chạy đi, gặp người nhớ kỹ sớm tránh đi. Tiểu thanh mã hiểu ý, lập tức mở ra bốn vó, chạy chậm. Nó tựa hồ rất thích loại này rong ruổi cảm giác, bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng, dọc theo hồi hương đường đất, hướng về bùn đất trấn phương hướng mà đi. Trần Lăng không có lựa chọn đi đại lộ, mà là chọn lấy một đầu thêm gần đường nhỏ nông thôn. Con đường này phải xuyên qua mấy cái thôn trang cùng từng mảnh điền dã, mặc dù sóc này chút, nhưng phong cảnh càng tốt hơn cũng có thể càng trực quan xem đến ven đường các thôn tình huống. Tháng năm điền dã, màu xanh biết đáng nhiên. Mạch Tuệ đã từng bước đầy đặn, dưới ánh mặt trời hiện ra xanh vàng sắc quang trạch. Bên đường cống danh bên trong, dòng nước róc rách, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy con cá du động thân ảnh. Một chút trưởng thành sớm quả dại, như quả dâu, hành các loại, đã liên tiếp thành thủ, dẫn tới chim tức mổ. Một đường không nói chuyện, tiểu thanh mã cước trình cực nhanh, không đến một giờ, bùn đất trấn hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Thị trấn so Trần Vương Trang chỗ hương phải lớn chút, có đầu đường lớn, hai bên là các loại cửa hàng. Mặc dù là buổi sáng, nhưng trên đường đã náo nhiệt lên, bán món ăn, bán thịt, kéo bày, gào to âm thanh liên tiếp. Nơi này gà quay cùng thịt dê hợp in dấu, thịt bò hợp in dấu tương đối nổi danh. Hàn Sông xưởng đóng hộp, tọa lạc tại thị trấn đầu đông, tới gần đường cái địa phương, thuận tiện vận chuyển. Trần Lăng cưỡi ngựa cao to tiến vào thị trấn, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hiện tại nhận biết Trần Lăng không ít người, hai năm này kinh lịch sự tình các loại, để hắn tại phụ cận mấy cái hương trấn cũng coi là cái danh nhân. Ơ, đây không phải Trần lão bản sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến bọn ta trên trấn rồi? Một cái tại ven đường mở tiệm tạp hóa lão bản cười chào hỏi. Tìm đến Hàn Sông đùa giỡn một chút. Trần Lăng cười đáp lại. Sông tử ở trong sườn đâu, vừa còn trông thấy hắn đi vào. Nói tiếng cảm ơn, Trần Lăng trực tiếp lôi mã lai đến xưởng đóng hộp cổng. Hắn cái này xưởng đóng hộp năm ngoái đã tu sửa. Lần trước sửa chữa lại thời điểm, Trần Lăng là mang theo Duệ Duệ tới. Lúc kia xây dựng thêm công việc, khiến cho khí thế ngất trời. Bây giờ nhìn lại quả thật không tệ. Dọn dẹp sạch sẽ, cổng treo bùn đất trấn Phú Quý Sơn trang đồ hộp thực phẩm nhà máy bảng hiệu. Cách tường đây, có thể nghe được bên trong máy móc tiếng ông ông. Giữ cửa lão đầu nhận biết Trần Lăng, nhìn thấy hắn vội vàng mở ra đại môn, Trần lão bản tới rồi. Mau vào, Hàn xưởng trưởng tại xưởng đâu? Trần Lăng xuống ngựa, đem dây cương buộc ở ngoài cửa trên cây, vỗ vỗ tiểu thanh mã, ngoan ngoãn tại chỗ này đợi. Sau đó nhanh chân đi vào sở khu. Hàn Sông quả nhiên tại xưởng bên trong, đang cùng kỹ thuật viên kiểm tra một đầu dây chuyền sản xuất. Cái kia hơn 1m9 to con trong đám người phá lệ dễ thấy, mặc một thân đồ lao động, trên mặt dính điểm dầu máy, chính chuyên chú nghe kỹ thuật viên giảng giải. Sông tử. Trần Lăng hô nhất thanh. Hàn Sông nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Trần Lăng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, sải bước đi qua đến, khá lắm, Lăng tử ngươi có thể tính lộ diện. Ta chính suy nghĩ hai ngày này đi thôn các ngươi tìm ngươi đây. Đi, đi phòng làm việc của ta nói. Hàn Sông nắm cả Trần Lăng bả vai, đối kỹ thuật viên bàn giao vài câu, liền dẫn Trần Lăng rời đi xưởng. Hàn Sông văn phòng rất đơn giản, một cái bàn làm việc, mấy cái cái ghế, một văn kiện tủ. Treo trên tường sản xuất quá trình đổ cùng mấy chương giấy khen. Hắn cho Trần Lăng rót chén nước, mình trước cô đông rót một ly lớn nước sôi để nguội, quyền miệng nói, điều gì? Trong thôn trường học khai công. Ừm, vừa đọc thổ, ngươi tin tức vẫn rất linh thông. Việc này ai có thể không biết? Huyện chúng ta đầu một phần. Nghe nói Hồng Công lão bản quên tiền, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Mặt gì tử không mặt mũi, chính là trùng hợp. Trần Lăng khoát khoát tay, cùng Hàn Sông cũng không cần phải tới này chút hư. Hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hàn Sông sau khi nghe liền cười, Lăng tử ngươi tới được vừa vặn, anh ta đêm qua còn nói sao, năm ngoái chúng ta cá hộ, tiếng vọng đặc biệt tốt, nhất là loại kia dùng các ngươi đập chứa nước cá làm, hương vị tươi, bán được nhanh nhất. Ta đang định lấy đi thôn các ngươi đi dạo, nhìn xem đập chứa nước năm nay cá tình kiểu gì. Trần Lăng gật gật đầu, cá tình không tệ, so với trước năm đành phải không kém, ta lần này đến chính là muốn theo ngươi thương lượng năm nay đồ hộp sự tình, ngoại trừ cá hộp, ta cảm thấy chúng ta có thể gia tăng điểm loại sản phẩm mới. Ồ, cái gì loại sản phẩm mới? Hàn Sông đến hứng thú, thân thể nghiêng về phía trước. Cái thứ nhất là quả đào đồ hộp. Trần Lăng nói ra, thôn chúng ta còn có cây đào câu bên kia, năm nay quả đào mọc rất tốt. Cây đào câu gốm thôn trưởng còn cùng ta tố khổ, nói quả đào quen bận không đi ra. Chúng ta nếu có thể thu lại làm đồ hộp, đã có thể giúp bọn hắn giải quyết nguồn tiêu thụ, chúng ta cũng có thể thêm một cái sản phẩm. Quả đào đồ hộp trước kia làm qua, lượng tiêu thụ bên trên cũng không như quýt đồ hộp, thậm chí không bằng lên nước đồ hộp. Hàn Sông sờ lên cầm suy nghĩ, ta kỳ thật cảm thấy ngươi năm trước nói với ta thập cẩm đồ hộp cái kia pháp tử rất tốt, thực sự không được, liền liệu một khối bán. Còn có chính là thu mua cùng chứa đựng, quả đào quen liền đoạn thời gian đó, phải nắm chắc. Cái này ta để cho người ta cân đối. Trần Lăng nói, thôn chúng ta cùng cây đào câu quả đào, thôn chúng ta ta làm chủ, cây đào câu, chính các ngươi nhìn xem định giá. Vận chuyển, trước dùng máy kéo tập trung vận đến các ngươi nhà máy, hẳn là tới kịp. Thành, vậy liền cứ như vậy. Hàn Sông rất hưng phấn, tranh thủ thời gian đến tham quan nhà máy đi, ngươi bây giờ cũng là lão bản một trong. Hiện tại cũng dùng ngươi Phú Quý Sơn Trang tên tuổi, ngươi cũng không biết nhà ta nhà máy hiện tại có cái gì máy móc cùng dây chuyền sản xuất. Còn có, Hiểu Khánh cũng nói, có phải hay không để Khánh Trung ca bọn hắn cũng làm cái lạt điều nhà máy đâu? Bọn hắn còn làm lấy không? Làm lấy đâu, chính là vẫn là Bành Hóa lạt điều cơ vấn đề, tranh thủ thời gian nghiên cứu ra được, mới có thể mở nhà máy. Hai người tại xưởng đóng hộp một bên tham quan nhà máy máy móc, một bên đàm luận. Nói xong chính sự, Hàn Sông nhất định phải lưu Trần Lăng ăn cơm, vừa bạn, trên trấn mới mở dê nhà thịt tiệm ăn, mùi vị không tệ, hai anh em ta uống chút, thuận tiện ngươi cũng nếm thử. Nhìn so với các ngươi bên kia đầu dê câu thịt dê kiểu gì, Thịnh Đình không thể chối từ, Trần Lăng liền lưu lại. Sau bữa ăn, Hàn Sông lại lôi kéo Trần Lăng đi xem hắn mới quy hoạch một mảnh nhà máy dùng điện. Nói liền sông năm nay cái này phát triển tình thế, năm sau đến lại xây dựng thêm một phen. Từ xưởng đóng hộp ra lúc đã là hơn 2 giờ chiều. Hàn Sông một mực đem Trần Lăng đưa đến hắn muôn miệng, hai người lại đứng đấy nói một lát nói. Lăng tử, trên đường chậm một chút, quả đào sự tỉnh ta bên này nắm chặt an bài nhân thủ, ngươi trước cùng cây đào câu bên kia chào hỏi, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Hàn Sông vỗ vỗ Trần Lăng bả vai. Được, ta trở về sẽ làm. Trần Lăng giải khai buộc trên tảng cây dây cương, trở mình lên ngựa, sông tử, trong xưởng có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời nói một tiếng. Yên tâm, cùng ngươi ta còn khách khí cái gì. Trần Lăng giật dây cương một cái, tiểu thanh mã liền mở rộng bước chân, dọc theo đường về đi trở về. Tháng 5 buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua bên đường dương thụ cành lá tung xuống pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo điển giã bên trong mạ non điểm hương. Tiểu thanh mã tựa hồ cũng ăn được no bụng đủ, đi lại nhẹ nhàng lại không hấp tấp, họ sẽ cằn nhằn đập vào đường đất bên trên, có loại thanh thản tiết ấu. Trần Lăng ngồi trên lưng ngựa, trong đầu còn tại tính toán xưởng đóng hộp sự tình. Hàn Sông nhiệt tình đủ, nhà máy phát triển tình thế cũng tốt, chờ năm nay Hồng Thủy đi qua sau, cũng là thời điểm ra một chút sản phẩm mới. Đến huyện thành, tại thành Nam tiểu viện tử phụ cận, hắn xa xa nhìn thấy một cỗ quen thuộc màu đen xe dịp dừng ở bên đường. Lương Việt Dân đang đứng tại bên cạnh xe hướng hắn gắp, Liễu Ngân Hoàn cùng Tiểu Minh cũng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Thúc thúc, chúng ta ở chỗ này. Tiểu Minh hương phấn vây tay. Phú quý, chính suy nghĩ có thể hay không đụng tới ngươi đây. Lương Việt Dân cười chào đón. Việt Dân ca, tẩu tử, các ngươi đây là tới tìm Hồng Ngọc ca gì? Trần Lăng điểm chặt ngựa, xoay người xuống tới. Không phải, chuyên môn tại chỗ này đợi ngươi đây. Lương Việt Dân vô vô cửa xe, mang trên mặt mấy phần thần bí ý cười. Đi, dẫn ngươi đi nhìn cái mới mẹ đồ chơi, bàn bạc chính sự. Mới mẹ đồ chơi. Trần Lăng nghi hoặc nhíu mày, xem bọn hắn địa bộ này, không giống như là trong thôn đợi không được hắn, tiện đường gặp gỡ. Liễu Ngân Hoàn cũng cười tiếp lời, đúng vậy a phú quý, ngươi Việt Dân ca nhắc tới đã mấy ngày, nói ngươi hiện tại là công ty chúng ta nhị lão bản, lại là 10 dặm 8 hương người tài ba, không có hiện đại hóa công cụ truyền tin sao được? Quá không thuận tiện. Tiểu Minh ở phía sau tòa ồn ào, thúc thúc. Ba ba muốn cho ngươi phối cái điện thoại di động. Về sau ta liền có thể tùy thời điện thoại cho ngươi. Trần Lăng nghe xong, lập tức dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên biết điện thoại, đầu năm nay tại Cẩm Đảo, tỉnh thành đã không tính hiếm có vật, nhưng ở bọn hắn huyện thành này, tuyệt đối vẫn là phượng mao lân rác xa xỉ phẩm. Hắn vô ý thức liền muốn chối từ, Việt Dân ca, cái này quá phá phí a. Ta trong thôn có chuyện đi một chuyến hoặc là chỉ cái tin là được, không dùng được món đồ kia, còn chết quý, tín hiệu cũng không biết kiểu gì. Ai nha, ngươi cũng đừng từ chối. Lương Việt Dân không nói lời gì, mở cửa xe đem hắn hướng trong xe nhét. Chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, xem như công ty phối cấp ngươi. Ngươi nghĩ à, về sau trong thôn trường học, trại chăn nuôi, chó trợ, còn có ngươi cùng dặm trong huyện liên hệ chống lũ đê đập sự tình, có cái điện thoại bao nhiêu thuận tiện. Chẳng lẽ mỗi lần đều để ta lái xe khắp thế giới tìm ngươi, hoặc là để người phát thư cho ngươi đưa tin. Liêu Ngân Hoàn cũng quyết đủ, phú quý, ngươi liền nghe ngươi Việt Dân ca à, ngươi bây giờ chịu trách nhiệm sự tình đâu, liên hệ thuận tiện trọng yếu nhất, lại nói, tố tố cùng bọn nhỏ vạn nhất có cái gì việc gấp, cũng có thể tìm tới ngươi. Tiểu Minh cũng ổn ào, thúc thúc, có điện thoại di động, ta nhớ ngươi lắm liền có thể điện thoại cho ngươi. Còn có thể để Duệ Duệ nói chuyện với ta. Không lay chuyển được cái này một nhà ba người nhiệt tình, Trần Lăng ấm ở bị kéo lên xe. Tiểu Thanh Mã thông nhân tính, không cần phân phó, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau xe hơi chạy chậm. Xe lái thẳng đến huyện bưu cục. Lúc này điện thoại nghiệp vụ còn về bưu cục quản. Lương Việt Dân hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, quen cửa quen mẹo tìm tới người phụ trách, lớp biểu, tuyển hảo, giao nộp. Một bộ quá trình xuống tới, chẳng mấy chốc một bộ chiếu nặng màu đen Nokia điện thoại liền ngay tiếp theo đóng gói hộp đưa tới Trần Lăng trong tay. Sờ lấy kia lạnh buốt cứng rắn sắc ngoài, nhìn xem tiểu xảo trên màn hình ánh sáng, Trần Lăng trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái đồ chơi này tại hiện tại tuyệt đối là thân phận tượng trưng, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là càng ưa thích loại kia không bị tùy thời quấy rầy thanh tịnh. Bất quá Lương Việt Dân có đạo lý, dưới mắt hắn xác thực cần càng hiệu suất cao hơn phương thức câu thông. Dãy số ta cho ngươi tốt, ta Ngân Hoàn trong thành phố công ty, còn có Hoa Ca, trung đạo bọn hắn. Lương Việt Dân tràn đầy phấn khởi dạy hắn khởi động máy, quay số điện thoại, nghe. Tín hiệu ngươi không cần lo lắng, trong huyện thành cơ bản đều có, thôn các ngươi bên kia. Ta nghe ngóng, tại sườn núi cao hơn hẳn là cũng có thể chịu đựng thu được một hai cái cách. Trần Lăng vụng về án lấy những cái kia ấn phím, thật lâu không cần cái đồ chơi này, mà lại trước kia hắn dùng đều là trí năng cơ. Hiện tại dùng loại này tiểu cũ điện thoại, cảm giác so thuần phục một đầu trâu rừng còn tốn sức. Miệng bên trong bất đắc dĩ cười nói, được, lần này muốn tránh cái thanh tĩnh cũng khó khăn, cái đồ chơi này một vàng, ta còn không phải cùng kia mau chóng dây cót tết xanh, ngày lấy đi đón. Hắn cái này sinh động ví von đem tất cả đều cho cười. Liêu Ngân Hoàn cười nói, sao có thể à, chính là cái công cụ, có cần hay không còn không phải tùy ngươi. Bình thường giam giữ cơ cũng được. Làm xong thủ tục, Lương Việt Dân nhìn xem thời gian còn sớm, liền nói, đi, Phú Quý, lại đi ngươi công việc trên lâm trường nuôi dưỡng căn cứ nhìn xem, Sơn Miêu bọn hắn hôm nay đi vào thành phố tiếp chó, vừa vặn nhìn xem mới chàng tử dọn dẹp thế nào. Thành, vừa vặn ta cũng nghĩ đi ngó ngó. Trần Lăng gật đầu. Một đoàn người thế là lại lái xe tiến về công việc trên lâm trường. Đến công việc trên lâm trường, vừa xuống xe, Tiểu Minh tựa như ra lồng chim nhỏ, hoan hô phóng tới chó trận phương hướng. Mấy ngày không đến, nơi này kết thúc công việc đã cơ bản hoàn thành, lộ ra càng thêm hợp quy tắc. Mặc dù Sơn Miêu cùng Trương Lợi Hoa đi dặm, nhưng Triệu Đại Hải cùng mấy cái mời tới thôn dân ngay tại thanh lý sân bãi, quét dọn vệ sinh, cùng cho giao phối kỳ cầu tử nhóm kịp thời cung cấp thức ăn cùng nước. Nha, Phú Quý, Việt Dân ca, các ngươi cũng tới nữa. Triệu Đại Hải nhìn thấy bọn hắn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng tới chào hỏi. Ừm, tới xem một chút, hôm nay không có chuyện gì à? Trần Lăng ngắm nhìn một phía, hỏi. Tốt đây. Chính là, hắc hắc. Triệu Đại Hải hạ giọng cười nói, chính là những cái kia gia súc, đến cái này mùa, từng cái nóng nảy cực kỳ, nhất là đầu kia lớn bò giống, cách vòng bò đều muốn đi nuôi hiệu khu bên kia gót. Trần Lăng nghe cũng cười, bình thường, để bọn chúng làm ầm ĩ đi thôi, chú ý đừng để không đồng loại lăn lộn là được. Đang nói, Tiểu Minh đột nhiên tại chó trận bên cạnh lùm cây bên trong quát to lên, ba ba. Thúc thúc. Mau đến xem. Nơi này có chỉ tiểu độc. Thật nhỏ thật nhỏ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp hiệu bên ngoài sân mặt lùm cây lắc lư mấy lần, sau đó, hai viên lông sủ cái đầu nhỏ ló ra. Là một lớn một nhỏ hai con nhỏ kỷ. Loại này nhỏ con hoáng, tên khoa học liền gọi nhỏ kỷ, dáng dấp cùng con thỏ lớn nhỏ, phi thường đáng yêu. Chính là Trần Lăng đã từng thu dưỡng nhỏ kỷ hai mẹ con. Đi cảng đảo trước, cũng an bài tại nơi này. Hai con nhỏ con hoáng sát thực rất nhỏ, chân mảnh đến cùng đua giống như. Tiểu nhân con kia mặc dù trưởng thành, nhưng vẫn là chăm chú giúp vào bên người mẫu thân, hiếu kỳ lại sợ nhìn qua đám người. Trần Lăng ra hiệu mọi người đừng núp đích, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Từ trong túi lấy ra mấy hạt vừa rồi tại thịt dê tiệm ăn bên trong bắt đầu tằm, nhẹ nhàng để dưới đất. Lớn con hoang cảnh giác nhìn xem hắn, cái mũi mấp máy, người thấy đầu tằm mùi thơm. Do dự một hồi lâu, nó mới cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước mấy bước, nhanh chóng điêu lên một hạt đậu tằm, lại lui về nhai. Nhỏ con hoang gặp mẫu thân ăn, cũng cả gan hướng phía trước cọ sát, túi đầu đi người đậu tằm. Bọn chúng thật đáng yêu. Tiểu Minh nhìn nhỏ thần, nhỏ giọng nói, thúc thúc, chúng ta có thể mang về nông trường nuôi bọn chúng sao? Ta mấy ngày nay muốn cùng bọn chúng ngủ chung. Trần Lăng nghĩ nghĩ, nói, con hoang nhát gan, nhỏ kỳ càng là dạng này, da có lao hổ, kỳ thật không thích hợp bọn chúng đợi. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn mang về, cũng có thể thử một chút nuôi dưỡng ở nhà của ngươi, nhưng ngươi không thể chê chúng nó đi tiểu. Tiểu Minh mắt sáng rực lên, ta khẳng định không chê, ta cho chúng nó quét dọn vệ sinh, chửi đi, đều được. Chương 950, tin tức tốt cầu nguyện phiếu chương 950, tin tức tốt cầu nguyện phiếu Tiểu Minh ôm nhỏ con hoáng, giống được cái gì hy thế chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ Pinh lấy trong ngực cái này lồng sủ tiểu sinh mệnh. Kia nhỏ con hoáng mới đầu còn có chút phát run, dần dần cảm nhận được tiểu mập mạp ấm áp ôm ấp cùng nhu hòa vuốt ve, lại cũng chậm rãi an tĩnh lại, đen bóng con mắt tò mò đánh giá cái này xa lạ béo ba ba. Thúc thúc, nó không sợ ta. Tiểu Minh ngạc nhiên hạ giọng, trên mặt tràn ra nụ cười sán lạ. Trần Lăng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng mềm nhũn mấy phần, cười nói, động vật nhất linh tính, biết hai đối bọn chúng tốt. Ta cam đoan đối với nó tốt ta. Tiểu Minh lập tức nô lên bộ ngực nhỏ, ta cho nó dựng cái ổ nhỏ, mỗi ngày cho ăn nó ăn tươi mới cây cỏ, cũng có thể cho nó nấu cơm. Lời nói này, trêu đến các đại nhân đều cười lên. Liêu Ngân Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này, gặp tiểu động vật liền không rời nổi bước chân, Phú Quý, cho ngươi thêm phiền toái. Cái này có cái gì phiền phức? Trần Lăng khoát khoát tay, tiểu hài tử có ái tâm là chuyện tốt, chúng ta nông trường như thế lớn, nhiều nuôi chỉ nhỏ con hoang không tính là gì, chính là phải chú ý đừng để A Phúc cá thọ hù dọa nó. Bất quá A Phúc cá thọ thông nhân tính, ta sẽ nói với chúng rõ ràng. Lại tại công việc trên lâm trường dạo qua một vòng, tra xét từng cái nuôi dưỡng khu tình huống, Triệu Đại Hải nói hết thảy bình thường, Trần Lăng lúc này mới yên tâm. Đại Hải ca, gần nhất ngươi thế nào à? Chủ động xin đi tới đây bận rộn lâu như vậy, nhìn xem đúng là gầy đi. Triệu Đại Hải nghe được Trần Lăng, liền cười hắc hắc, tốt tốt, gầy đi về sau, toàn thân thông suốt, ta xem chừng hai thai lập tức có thể muốn lên. Trêu đến đoàn người lại là một trận vui vẻ. Cũng hoàn toàn chính xác. Triệu Đại Hải lớn nhỏ cũng là lãnh đạo. Đổi lại dưới tình huống bình thường, nơi nào sẽ trông coi chó trận, làm như thế gần hai tháng đâu. Nói cho cùng vẫn là muốn hai thai. Trốn tránh ở chỗ này sinh em bé đâu. Đồng thời cũng là nghe Trần Lăng khuyên cáo. Trước tiên đem một thân thịt mỡ giảm xuống, điều dưỡng tốt thể cốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn xem ngày đã ngã về tây, Lương Việt Dân đề nghị, Phú Quý, nếu không chúng ta bây giờ đi về, tiện đường đi đón bên trên cha mẹ ta, ban đêm ngay tại chỗ ngươi náo nhiệt một chút, ta lần này trở về, còn không hảo hảo cùng nhị lao ăn bữa cơm đâu. Được a. Trần Lăng sảng khoái đáp ứng, vừa vặn hôm qua các hương thân đưa không ít đồ tốt, ban đêm ta xuống bếp, chúng ta hảo hảo cả một bàn. Một đoàn người lái xe rời đi công việc trên lâm trường, trước vây quanh huyện thành phía bắc Lương gia tiểu biệt tử. Lương Hồng Ngọc cùng Tần Dung Tiên lão Lương Khẩu đem tiểu viện cải tạo rất tốt, bên ngoài tường rào có cái vườn rau xanh, trồng chút hoa cỏ rau quả. Xe vừa dừng hẳn, đã nhìn thấy Tần Dung Tiên mang theo kính lão, chính ngồi xổm ở luống rau vừa cho cà chua dàn bài, Lương Hồng Ngọc thì tại dưới mái hiên trên ghế nằm dệt áo len. "Cha, mẹ." Lương Việt Dân xuống xe liền hô. Tần Dung Tiên ngẩng đầu, trông thấy nhi tử một nhà, còn có từ một cái khác chiếc xe bên trên xuống tới Trần Lăng, trên mặt lập tức chất đầy tiểu dung, "Ai nha, Việt Dân, Ngân Hoàn, Tiểu Minh, Phú Quý cũng tới. Mau vào mau vào." Lương Hồng Ngọc buông xuống áo len trầm, đứng dậy chào đón, trước ôm nhào tới cháu trai Tiểu Minh hôn một cái, lại lôi kéo Liêu Ngân Hoàn tay nhìn kỹ, Ngân Hoàn khí sắc không tệ trong thành phố bận bịu về bận bịu, nhưng phải chú ý thân thể. "Mẹ, ta tốt đây." Cho chuyện, chủ đề tự nhiên chuyển tới thôn tiểu học cùng gần nhất Quá Sơn Hoàng sự tình bên trên. Phát động quần chúng ra cố đê đập, ý nghĩ này tốt. Tần Dung Tiên trầm ngâm nói, đã phòng tấn, lại có thể tụ lại nhân khí trấn nhiếp giá thú, nhất cử lương tiện, việc này giảm hẳn là ủng hộ, nếu là không được, ta cùng ngươi đi giúp lấy hỏi một chút. Cho tới trạm vào tối, Tần Dung Tiên lão Lương Khẩu thu thập một chút, khóa chặt cửa, cùng theo tiến về Trần Vương Trang. Hai chiếc xe trước một làm sau chạy tại hồi hương trên đường. Trời chiều đem chân trời nhuộm thành kim hồng sắc, xa xa dãy núi hình dáng lưu hòa. Chỗ gần điền dã bên trong, nông dân chính khiêng nông cụ trở về nhà, khói bếp từ thôn trang lượn lờ dâng lên, một bộ điểm tĩnh điển viên cảnh già. Trở lại nông trường lúc, Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan đã chuẩn bị xong cơm tối nguyên liệu nấu ăn, tươi mới rau quả trái cây, còn có Trần Lăng hôm qua mang về thịt dê, thịt khô chờ. Trong viện tung bay nhàn nhạt tuổi lửa lương khí, Khang Khang và Nhạc Nhạc chính cùng lấy A Phúc cá thọ đầy sân bò loạn, thương phấn kích hoa gọi bậy. Vương Chân Chân cùng Duệ Duệ thì tại dưới mái hiên loay hoay những cái kia rùa đen. "Thúc, Di, nhanh ngồi." Vương Tố Tố dịu dàng chào hỏi, "Trận này cũng không đoái hoài tới đi xem các ngươi, ngược lại là ra có xong việc, lại phiền toái các ngươi đến giúp đỡ." "Chỗ nào, ngươi nha đầu này, cùng chúng ta còn ngoại đạo." Lương Hồng Ngọc oán trách nhìn Vương Tố Tố một chút, sau đó chuyển hướng Khang Khang Nhạc Nhạc, trong mắt tràn đầy yêu thích. "Nghe nói người ta biện cả cũng muốn hai thai. Việt Dân, Ngân Hoàn, các ngươi cũng cho Tiểu Minh thêm vào một cái đệ đệ muội muội nha." Lương Việt Dân hai người lập tức bạo mồ hôi. "Mẹ, ngươi nói gì thế? Để Phú Quý sinh tốt, thúc hai ta làm gì? Không có chuyện của ta, cũng đừng dắt ta trên thân. Ta đều ba ba ba, đủ." Trần Lăng vẩy tay, buộc lên tạp dề, xông nơi này trả lời một câu. Sau đó liền chui tiến phòng bếp bắt đầu bận rộn. Vương Tố Tố cho hắn trợ thủ, Cao Tú Lan thì buổi tiếp khách nhân nói chuyện phiếm, chiếu khán bọn nhỏ. Đêm nay đồ ăn, Trần Lăng dự định làm được phong phú chút. Nồi lớn lò bên trong đốt vượt lửa, hắn trước xử lý thịt dê. Dê là hôm qua đầu dê câu tặng, đã chặt thành khối lớn, dùng thanh thủy ngâm chảy máu nước. Trong nồi hạ dầu dầu, đốt nóng sau để vào hành đoạn, miếng gừng, hoa tiêu, làm quả ớt bạc hương. Lại xuống thịt dê kích xào đến biến sắc, nấu nhập rượu gia vị đi canh. Sau đó gia nhập đủ lượng nước sôi, vung một nắm muối, mấy hạt đường phèn, lại ném tiến hai mảnh hương lá, một viên bát giác, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ chấm hầm. Thừa dịp hầm thịt dê công phu, hắn bắt đầu chuẩn bị cái khác đồ ăn. Thịt khô cắt thành phiến mỏng, béo gầy giao nhau, có ánh sáng long lanh. Có hoa tỏi non rửa sạch cắt đoạn, xanh đỏ tiêu cắt khối. Chảo nóng lạnh dầu, hạ thịt khô phiến kích xào ra dầu, trở nên trong suốt quan xoắn lúc, để vào cọ hoa tỏi non cùng quả ớt, nhanh chóng lật xào, xối một chút xì dầu, vung điểm đường trắng sạch tươi. Một đạo cọ hoa tỏi non xào thịt khô, đơn giản lại ăn với cơm. Hôm qua các hương thân tặng cá tươi, chọn lấy hai đầu đại, xử lý sạch sẽ. Tại thân cá hai mặt vẽ lên hoa đào, dùng muối, rượu gia vị, hành hương ướp gia vị trong nồi nấu nước, nước mở sau để vào cá, thêm vài miếng cương, bên trong lửa chừng 8 phút. Lấy ra sau rửa qua trong mâm nước canh, lấy đi hành cương, một lần nữa trải lên tươi mới hành kia, sợi gừng, ớt đỏ kia, rồi lên trao. Cuối cùng ngầm nhất thanh suối bên trên nóng hổi dầu nóng. Cá hấp ngon trong nháy mắt bị kích phát ra tới. Trong đất vừa hái non đậu rác, ngắt đầu bỏ đuôi, xếp thành đoạn. Trong nồi thả dầu, hạ tỏi mạt bạo hương, đổ vào đậu rác lật xào, thêm muối cùng một chút nước, đắp lên nắp nồi muộn mấy phút, thẳng đến đậu rác biến mềm ngon miệng. Xào chay đậu rác, trong veo sướng miệng. Còn có một đạo rau trộn đồ ăn. Dưa leo đập nát các khối, nước biến thành màu đen mộc nhị xé thành nhỏ đóa, dầu chiên cụ lạc cùng một chỗ để vào trong chậu, thêm tỏi mạt, muối, đường, giấm, dầu gừng, cuối cùng tưới một muôi nước ép ớt, trộn đều là đủ. Chua ngọt hơi cay, khai vị giải dính. Hầm thịt dê hương khí đã tràn ngập cả viện, trong nồi nước canh thu được đậm đặc, thịt dê xốp giòn nát ngon miệng. Trần Lăng giải lên một thanh cắt nát rau thơm, quan lửa ra nồi. Cuối cùng, dùng còn lại đầu cá xương cá nhịn một nồi trắng sữa đầu cá đậu hũ canh, giải lên hành thái, nhỏ mấy giọt dầu gừng. Khi từng đạo đồ ăn mang lên giàn cây nho hạ bàn tròn lớn lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Dưới mái hiên đèn lồng sáng lên ấm áp quang trên bàn thức ăn nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Hoa, quá thơm. Thúc thúc nấu cơm chính là hương, so cha ta mạnh xa. Tiểu Minh trợn cả mắt lên, không kịp chờ đợi ngồi lên đế. Thúc thúc của ngươi nấu cơm sát thực hương, nhưng cũng không thể nâng cao giấm thấp à, đây là không đúng. Lương Việt Dân giả bộ không cao hứng, giáo dục nhi tử. Tiểu Mập Mạp chỉ là hì hì cười, cùng chỉ lo bưng lấy rùa đen kêu to rụi rụi cùng một chỗ chạy ra. Đám người ngồi vây quanh, nâng chén đập đũa. Thịt dê xốp giòn nát hương nồng, mang theo có chút cay ý, ăn đến người xuất mồ hôi chán lại dừng không được đũa. Có hoa tỏi non xào thịt khô mặn hương ăn với cơm, cá hấp tươi non thoải mái trượt, xào chay đậu rắc trong eo, dưa chuột trộn xuống miệng. Mỗi một đạo đồ ăn đều để người khẩu vị mở rộng. Các đại nhân vừa ăn vừa nói chuyện, từ thôn tiểu học kiến thiết cho tới xưởng đóng hộp phát triển, lại đến chống lũ đê đập suy nghĩ. Tần Dung Tiên nghe được chăm chú, thỉnh thoảng cho ra chút đề nghị. Phát động quần chúng việc này, mấu chốt tại tổ chức cùng động viên. Tần Dung Tiên để đũa xuống, nói ra, chỉ có trong huyện văn kiện còn chưa đủ, đến làm cho các thôn bí thư chi bộ, thôn trưởng chân chính coi trọng, đem đạo lý cùng mọi người giảng minh bạch. Đã là vì phòng lộ an toàn, cũng có thể dễ tiền công phụ cấp gia dụng, càng là vì phòng ngừa quá sơn hoàng náo sự, dân chúng minh bạch, tính tích cực tự nhiên là cao. Trần Lăng gật đầu, Tần Thúc nói đúng, thôn chúng ta bí thư chi bộ đã làm kình mười phần, những thôn khác còn phải dựa vào trong thôn cùng trong huyện làm nhiều công tác. Chính cho chuyện, Lương Việt Dân điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét, một giọng nói thật có lôi đi đến xa hơn một chút địa phương nghe. Mới đầu tín hiệu tựa hồ không tốt lắm, hắn uy vài tiếng, lại đi viện tử biên giới đi vài bước, thanh âm đứt quãng. Cuối cùng đành phải đi trên lầu chót. Qua ước chừng gần tầm 10 phút, hắn mới cúp điện thoại đi về tới, mang trên mặt không ức chế được vui mừng. Tin tức tốt. Lương Việt Dân ngồi trở lại chỗ ngồi, hạ giọng nhưng khó nén hưng phấn. Mới vừa rồi là giám lý bí thư dài điện thoại, nói chúng ta cái kia phát động quần chúng ra cố đê đập đề nghị trong thành phố lãnh đạo phi thường trọng thị, cho rằng rất có trước xem tính cùng có thể thao tác tính. Sáng sớm ngày mai, trong huyện liền sẽ chính thức hạ đạt thông chi, yêu cầu các hương chấn lập tức tay tổ chức chuẩn bị, tranh thủ gặt lúa mạch sau toàn diện khởi công. Thật. Trần Lăng nhãn tình sáng lên. Thiên chân vạn sát. Lương Việt Dân cười nói, Lý bí thư dài còn cố ý hỏi tình huống của ngươi, nói Trần Lăng đồng chí có ý tưởng, có đảm đương trong thành phố lãnh đạo rất thưởng thức. Đoán chừng ngày mai trong huyện người tới, không thiếu được muốn tìm người tâm sự. Tần Dung Tiên vỗ tay cười nói, chuyện tốt ta. Việc này nếu là làm thành, thế nhưng là công đức vô lượng. Đã phòng tấn, lại để cho dân chúng được lợi ích thực tế, còn có thể trấn nhiếp trên núi dã gia súc. Một công ba việc. Lương Hồng Ngọc cũng cao hứng, phú quý cái này đầu góc chính là linh hoạt, có thể nghĩ ra dạng này phát tử. Trần Lăng trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống, nâng chung trà lên, chủ yếu vẫn là Việt Dân ca chạy trước chạy về sau, rằng trong tỉnh biết rõ hơn, đến, lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén. Đám người nâng chén tương khánh, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tiểu Minh mặc dù không hiểu nhiều các đại nhân nói chuyện nội dung cụ thể, nhưng biết là chuyện tốt, cũng đi theo cười ngây ngô. Cùng Duệ Duệ hai cái tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ, vẫn không quên cho nhỏ con hoang cho ăn hai mảnh non rau quả. Sau bữa cơm chiều, Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan thu thập bát đũa, Trần Lăng pha được một bình trà xanh, đám người ngồi ở trong sân tiếp tục nói chuyện phiếm. Gió đêm hơi lạnh, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, nơi xa chuyển đến mơ hồ hết kêu cùng chó sủa, phá lệ yên tĩnh. Tần Dung Tiên vợ chồng lớn tuổi, hơi ngồi một hồi liền đứng dậy cáo tử. Trần Lăng cùng Lương Việt Dân lái xe đưa bọn hắn về huyện thành, hẹn xong qua hai ngày lại tụ họp. Chờ Trần Lăng trở về nông trường lúc, đã gần đến 10 giờ tối. Vương Tố Tố giấu ngủ bọn nhỏ, ngay tại nhà chính may vá quần áo. Gặp hắn trở về, ôn nhu hỏi, mệt không? Tắm một cái đi ngủ sớm một chút. Không mệt, trong lòng an tâm. Trần Lăng tại bên người nàng ngồi xuống, nắm chặt lại tay của nàng, đê đập sự tỉnh có rơi vào, quá sơn hoàng uy hiếp cũng có thể làm dịu, trong thôn trường học cũng đang xây. Hết thể đều tại hướng tốt phương hướng đi. Vương Tố Tố ôn nhu mà nhìn xem hắn, ngươi chính là yêu quan tâm, bất quá. Ngươi quan tâm đều là chính sự, ta ủng hộ ngươi. Trần Lăng trong lòng ấm dương dương, thấp giọng nói, chờ những sự tình này đều làm theo, ta liền hảo hảo cùng ngươi cùng hoa, gần trong hai tháng cũng không đi đâu cả. Tin ngươi mới là lạ. Vương Tố Tố hé miệng cười một tiếng, ngươi nha, chính là cái không chịu ngồi yên tính tình. Sáng sớm hôm sau, nông trường tại tiếng chim hót bên trong thức tỉnh. Trần Lăng theo thường lệ sáng sớm, đi trước ra súc lều dạo qua một vòng. Như Ma Vương tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, nhìn thấy Trần Lăng, còn chủ động lại gần, dùng cái mũi đụng đụng tay của hắn. Vài đầu trâu cái trạng thái tốt hơn, cũng đi theo tới liếm tay của hắn. Nha a, rốt cục chịu phục miễn sao? Hôm nay ngược lại là rất hiếm lạ a. Trần Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn coi là còn phải chờ một hồi đâu, không nghĩ tới cái này Như Ma Vương nhanh như vậy liền bắt đầu chủ động tới gần hắn. Được được được, sớm sớm như vậy tốt. Trần Lăng sờ sờ Như Ma Vương đầu to, cho ta nhiều sinh sôi chút hậu đại, tốt nhất sinh sôi ra lợi hại Như Ma Vương đời thứ hai, cho Tiểu Bạch Châu làm đồng dưỡng tế. Hí 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 hí. Hí. Tiểu Thanh Mã gặp hắn chỉ ở châu bên kia, liền tinh thần phấn chấn kêu to đi tới. Trên người nó vết thương khép lại đến chỉ còn một đạo cạn ấn. Trần Lăng nhìn nhìn, liền đem nó cùng Tiểu Bạch Châu thét lên cùng một chỗ, thêm cỏ khô, lại phần thưởng một chút động tiên trái cây. Sau đó về đến nhà đơn giản ăn xong điểm tâm, liền tự mình đi trên núi dạo qua một vòng. Tới gần buổi trưa, hắn vừa trở lại nông trường, ngay tại rửa tay. Uy. Uy. Toàn thể thôn dân chú ý. Toàn thể thôn dân chú ý. Là Vương Lai Thuận thanh âm, xuyên đấu qua loa mang theo tư tư dòng điện âm thanh, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thôn trang. Tiếp cấp trên thông chi, vì làm tốt năm nay phòng lụt công việc, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, trong huyện quyết định đối toàn huyện chủ yếu đường sông, đập chứa nước đê đập tiến hành gia cố sửa chữa. Chúng ta thôn phụ trách là Kim Thủy Hà hạ du đoạn cùng ra đập chứa nước phía đông đê đập. Bắt đầu từ ngày mai, trong thôn muốn tổ chức thanh niên trai tráng lao lực bắt đầu làm việc. Cụ thể an bài như sau, từng nhà ra một người, 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống nam lao lực. Mỗi ngày nhớ 10 cái công điểm, hoàn thành sau thống nhất kết toán tiền công. Biểu hiện đột xuất, còn có khen thưởng thêm. Đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Đã có thể chống lũ bảo an toàn, lại có thể dạy tiền công phụ cấp gia dụng. Hy vọng mọi người tích cực hưởng ứng, chủ động báo danh. Xế chiều hôm nay, các đội sản xuất đội trưởng thống kê nhân số, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi công. Tiếng kèn tại thôn trang trên không quen quẩn, hù dọa một đám núi chim. Nông trường bên trong, Vương Chân Chân bưng lấy sách mới bao ra, nháy mắt, tỷ phu, muốn đi xây đê đập rồi. Ừm. Trần Lăng gật gật đầu, chuyện tốt, bất quá không cần đến ta ra trận, ta phải mang láo hổ tuần tra. Duệ duệ cái hiểu cái không, ba ba, xây đê đập là làm gì? Chính là để bờ sông càng rắn chắc, phát lũ lụt thời điểm sẽ không phá tan, bảo hộ chúng ta hoa màu cùng phòng ở. Trần Lăng kiên nhẫn giải thích. Nha. Duệ Duệ nghĩ nghĩ, vậy ta cũng muốn đi hỗ trợ. Trần Lăng vui vẻ, ngươi nha, còn nhỏ đâu, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Đấu chương xong, chương 951, khúc sông đêm gặp chương 951, khúc sông đêm gặp đến buổi trưa, Trần Lăng một nhà trong sân ăn cơm, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân. Vương Lai Thuận mang theo thôn kế toán Lý Vĩnh Phúc, còn có Trần Ngọc Cường mấy cái thôn cán bộ, cười ha hả đi đến. Phú quý, an đâu? Vương Lai Thuận giọng vang dội. Ngũ thúc, Lý thúc, Ngọc Cường, mau vào ngồi. Trần Lăng liền vội vàng đứng lên chào hỏi, ăn hay chưa? Cùng một chỗ ăn chút. Ăn ăn, không đội sống. Vương Lai Thuận khoát khoát tay, trên băng ghế đá ngồi xuống, trên mặt hồng quang đầy mặt, vừa rồi loa bên trong kêu, nghe được đi. Nghe được, động tính không nhỏ. Trần Lăng cười nói, trong huyện lần này còn cho tiền công, không thấy nhiều a. Vương Lai Thuận cảm khái, phú quý, nơi này đầu có ngươi cùng lương lão bản công lao a. Trần Lăng cũng không giành công, chủ yếu là giảm lãnh đạo cũng coi trọng, ta chính là để cái đề nghị. Khiêm tốn. Ngươi chính là quá khiêm tốn. Lý Vĩnh Phúc cười nói, bất quá việc này xác thực tốt, trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi ở nhà nhàn rỗi, đang lo không có địa phương kiếm tiền đâu. Lần này tốt, đã có thể cho trong thôn làm hiện thực, còn có thể dạy tiền công, tính tích cực khẳng định cao. Trần Ngọc Cường cũng gật đầu, đúng vậy a phú quý thúc, chúng ta vừa rồi tại trong thôn dạo qua một vòng, mọi người đều đang nghị luận, đều nói đây là đại hảo sự, nguyện ý làm. Vương Lai Thuận xoa xoa tay, nhìn về phía Trần Lăng, phú quý, còn có chuyện gì đến làm phiền ngươi, buổi tối hôm nay, chúng ta thôn trường học mới cơm tập thể, nguyên liệu nấu ăn ta đều để đều hiến cùng tụ thắng chuẩn bị xong, ngươi nhìn. Trần Lăng nghe xong liền minh bạch, sảng khoái nói, được, giao cho ta, buổi chiều ta sớm một chút quá khứ, ngay tại công trường bên kia chi nổi. Quá tốt rồi. Vương Lai Thuận vô đuổi, có ngươi tay cầm môi, mọi người nhiệt tình càng đầy. Nguyên liệu nấu ăn đều tại đại đội đặt vào, thịt heo, bí đao, miến, đậu hũ đều có, còn có chút khoai tây, củ cải. Ngươi nhìn còn cần cái gì, ta để cho người ta lại đi mua. Trần Lăng nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm, cơm tập thể muốn chính là lợi ích thực tế. Ta lại từ ra mang một ít gia vị, bảo đảm để mọi người ăn được. Thành. Vậy chúng ta trước hết đi làm việc, còn phải an bài phân công, chuẩn bị công cụ. Vương Lai Thuận đứng người lên, phú quý, ban đêm phải xem ngươi rồi. Đưa tiễn Vương Lai Thuận một đoàn người, Trần Lăng trở lại trước bàn, tiếp tục ăn điểm tâm. Vương Tố Tố tới cho hắn chén cháo, nhẹ giọng hỏi, lại muốn bận đột. Liên một bữa cơm sự tỉnh, không phiền phức. Trần Lăng cười nói, tu trường học là chuyện đừng đắn, ta có thể ra thêm chút sức liền ra thêm chút sức. Vương Tố Tố nhẹ nhàng một chút đầu, vậy ngươi xem lấy an bài. Ăn cơm trưa, Trần Lăng đi đại đội bộ nhìn một chút chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, nửa phiến thịt heo, béo gầy giao nhau. Hai giỏ lớn bí đao, thủy linh tươi non. Còn có thành tròi miến, khối lớn đậu hũ, cùng khoai tây, củ cải chờ. Sắp thực đủ phong phú. Hắn về nhà lấy tự chế gói gia vị, lại mang theo chút làm quả ớt, hoa tiêu, bắt rác chờ hương liệu, chứa ở một cái trong bao vải. Hơn 3 giờ chiều, trong thôn đã náo nhiệt lên. Các nam nhân tụ tập đang đánh mặt trận, nghe Vương Lai Thuận an bài phân công, nhận lấy thủ sát, cái cuốc, đòn đánh, cái sọt chờ công cụ. Các nữ nhân thì vội vàng chuẩn bị nước trà, khăn mặt, còn có chút chủ động đi giúp chủ. Bọn nhỏ trong đám người xuyên thẳng qua đùa giỡn, bầu không khí nhiệt liệt. Trần Lăng cũng tới đến thôn đầu đông trường học công trường cái khác đất trống. Nơi này đã đỡ lấy 3 miệng nồi sắt lớn, xây giản dị bếp lò. Vương Tụ Thắng cùng Trần Ngọc Cường chính mang theo mấy cái hán tử trẻ tuổi, gánh nước, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Phú quý thúc đến rồi. Trần Ngọc Cường mắt sắc, vội vàng chào đón. Đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vương Tụ Thắng xoa đem mồ hôi, tuổi lửa đủ đốt, nước cũng tròn đầy, liền chờ ngươi cái này đầu bếp vào tay. Trần Lăng vén tay áo lên, được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hắn trước chỉ huy người đem thịt heo xử lý. Thịt mỡ cắt thành phiến mỏng, dùng để rán mỡ, thịt nạc cắt thành khối lớn, dự bị. Bí đao rửa sạch cắt khối, đậu hũ cắt tấm, khoai tây, củ cải đi ra cắt cuộn dao khối, miến dùng nước ấm qua mềm. Cái thứ nhất nổi lớn đốt nóng, hạ thịt mỡ phiến, lửa nhỏ chậm rãi chịu ra mỡ heo. Đợi thịt mỡ trở nên khô vàng sốt giòn, vớt ra bã dầu. Thứ này vung điểm muối, hương cực kỳ, là làm việc người ăn bận. Trong nồi lưu lại trong chèo mỡ heo. Hạ hành đoạn, miếng gừng, làm quả ớt, hoa tiêu, bắt giác bạo hương, lại rót nhập thịt nạc khối lần xào đến biến sắc. Nấu nhập rượu gia vị, thêm xì dầu, muối, lần xào đều đều về sau, đổ vào đủ lượng nước sôi. Đại hỏa đốt lên lướt qua phù mạng, chuyển bên trong lửa đun nhừ. Chờ thịt hầm đến 7-8 phần quen, đổ vào bí đao, khoai tây, củ cải, tiếp tục đun nhừ. Một cái khác nồi nấu bên trong nấu nước, nước mở sau đem đậu hũ phiến chắc một chút, cứ trừ đậu mùi tanh, vớt ra dự bị. Đợi rau quả hầm mềm, nước canh nồng đậm lúc, để vào đậu hũ cùng cua mềm miến, lại hầm một hồi, để miến hấp thu nước canh ngon. Cuối cùng rải lên một thanh cắt nát cọng hoa tỏi non, xối một chút dầu gừng, qua lửa. Cái thứ ba trong nồi, Trần Lăng nấu một nồi lớn cháo gạo, đặc, gạo dầu đều nấu đi ra. Đương nắp nồi xốc lên lúc, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Thịt heo hầm món ăn mùi thơm hỗn hợp có cháo mùi thơm ngát, bay ra thật xa. Dẫn tới ngay tại trên công trường bận rộn mọi người liên tiếp nhìn quanh, bụng kêu lên đùng đùng. Nấu cơm trên cơ bản hơn 1 giờ, đến xuống buổi trưa hơn 5 giờ, liền triệt để làm xong. Ăn cơm đi. Vương Lai Thuận nhất thanh gào to, mọi người buông xuống công cụ, rửa tay, xếp hàng mua cơm. Chén lớn thịt heo hầm đồ ăn, đặc cháo gạo, bao no. Các nam nhân hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, ăn đến đầu đầy mồ hôi vừa ăn bên cạnh trò chuyện, tiếng cười không ngừng. Hương, thật là thơm. Phú quý tay người này không thể chê. Ăn bữa cơm này, buổi chiều làm việc càng có lực hơn. Trần Lăng cũng bưng bát, ngồi xổm ở bữa ăn. Nhìn trước mắt cái này khí thế ngất trời tràn diện, trong lòng xung doanh một loại thật sự cảm giác thỏa mãn. Trạng vạng tối thời tiết nóng theo ngày lặn về tây, dần dần tiêu tán. Trần Lăng thu thập xong nồi lớn lò, rửa sạch tay, đang chuẩn bị về nhà, Vương Chân Chân liền dẫn Duệ Duệ cùng Tiểu Minh chạy tới, đằng sau còn đi theo Lục Ni Nhi cùng nện cao chân mấy người bọn hắn. "Thị phu, ban đêm mang bọn ta đi bắt cá đi." Vương Chân Chân con mắt lóe sáng tinh tinh, hôm qua Lục Ni Nhi nói hắn trông thấy khúc sông bên kia có thật nhiều cá lân hoa, cũng lớn. Duệ Duệ cũng ôm lấy Trần Lăng chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, "Ba ba, đi bắt cá, ta muốn ăn nổ cá con." Tiểu Minh càng là hưng phấn chụp bính, "Thúc thúc, ta cũng muốn đi, ta sẽ dùng túi lưới." Trần Lăng nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn sơ nhiễm, chân trời còn giữ một vòng lửng đỏ dáng chiều. Mới vào mùa hạ, bờ sông sắc thực chơi vui hơn, mà lại mùa này chính là tôm cá sinh động thời điểm. "Được a, vậy liền đi vòng vòng." Hắn cười đáp ứng, "Không trải qua nghe ta chỉ huy, không thể chạy loạn, bờ sông trong đêm vẫn là gặp nguy hiểm, cái này mùa có rắn." "A." Bọn nhỏ hoan hô lên. Trần Lăng về nhà cầm mấy cái đèn tin, lưới đánh cá, thùng nước, lại mang theo cái hàng tre chúc sọt cá. "Về sớm một chút, đừng xuống nước quá sâu." Vương Tố Tố dặn dò. "Biết, ngay tại chỗ nước cạn đi dạo." Một đoàn người ra nông trường, dọc theo bờ ruộng hướng Kim Thủy Hà hạ du đi đến. A Phúc Cá Thọ nguyên bản ghé vào hậu viện ngủ gật, gặp Trần Lăng muốn ra cửa, cũng tinh thần phấn chấn theo sau. Hai con lão hổ trong bóng chiều nện bước lười biếng mà uy nghi bước chân, màu hổ phách con mắt tại dần tối sắc trời bên trong yếu ớt tỏa sáng. A Phúc Cá Thọ cũng đi. Duệ Duệ vui vẻ kêu lên. Có hai con lão hổ hộ tống lần này đem cá cảm giác cả an toàn lập tức kéo căng. Lão Hà Vịnh thông lên Kim Thủy Hà nhanh sông, dòng nước nhẹ nhàng, bên bờ bụi cỏ lao sinh, là tôm cá tụ tập nơi tốt. Năm kia phát lũ lụt lúc, nơi này trầm tích không ít bùn cát, tạo thành một mảnh chỗ nước cạn cùng mấy cái lớn nhỏ không đều đúng nước. Đi đến bờ sông lúc, trời đã hoàn toàn đen. Trăng non lưỡi liềm treo ở phía đông chân trời, tung xuống thanh đạm ngân huy. Tinh đầu đầy trời sơ hiện, tại màu xanh đậm màn trời bên trên lấp lóe. Trên mặt sông hiện ra nhỏ vụ bạc quang, gió đêm mang theo hơi nước thổi tới, thanh lương nghi nhân. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trần Lăng hạ giọng, "Cá sợ kinh, chúng ta phải trôi qua lặng lẽ." Bọn nhỏ lập tức im lặng, rón rén theo sát Trần Lăng đi xuống bãi sông. Đèn tin cầm tay cổ sáng trên mặt sông đảo qua, có thể nhìn thấy không ít cá con tại nước cạn khu du động, ngẫu nhiên còn có một hai đầu khá lớn bóng đen đống nhiên lướt qua. Trần Lăng tuyển cái nước sâu hơn, cỏ lau so sánh mặt khúc sông chỗ, để bọn nhỏ phân tán đứng ra, dùng đèn tin chiếu hướng mặt nước. Cá có tính hướng sáng, ban đêm dùng đèn tin vừa chiếu, bọn chúng liền sẽ tụ tới. Trần Lăng một bên giải thích, một bên nhẹ nhàng buông xuống lưới đánh cá, chờ cá nhiều, chậm rãi xét lưới. Đèn tin cầm tay chùm sáng tụ ở trên mặt nước, hình thành một cái sáng ngời bóng sáng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền có không ít cá con từ bốn phương tám hướng bơi tới, tại vòng sáng hạ tụ tập, tới lui, lân phiến phản xạ màu bạc trắng ánh sáng. Thật nhiều cá. Tiểu Minh nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. "Đừng nóng đội, chờ một chút." Trần Lăng ra hiệu mọi người kiên nhẫn. Lại qua mấy phút, cá càng tụ càng nhiều, thậm chí có mấy đầu dài đến nửa xích cá trích cùng cá chép cũng bơi tới. Trần Lăng nhắm ngay thời cơ, cổ tay rung lên, lưới đánh cá cấp tốc nhấc lên, xoạt nhất thanh tiếng nước chảy, trong lưới ngân quang lóng lánh. Chỉ ít mò lên 2-30 con cá, đại có dài bằng bàn tay, nhỏ chỉ có to bằng ngón tay. "Mò được, mò được." Bọn nhỏ hưng phấn bay tới. Trần Lăng đem cá rót vào trong thùng nước, lại vung xuống một lưới. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trong thùng nước đã trang nửa thùng cá, ngày nọ tương mừng. Không sai biệt lắm, những này đủ ăn được mấy trận. Trần Lăng thu hồi lưới đánh cá, "Đi, chúng ta đi bụi cỏ lau bên kia nhìn xem bên kia vũng nước nhiều, nói không chừng có lươn cùng cá trạch." Một đoàn người dọc theo bờ sông hướng cỏ lau chỗ sâu đi. A Phúc Cá Thọ đối bắt cá không hứng thú, nhưng chúng nó rất thích loại này ban đêm tản bộ. Thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi mặt đất, hoặc là ngẩng đầu nhìn sang tinh không. Bụi cỏ lau bên trong địa thế phức tạp, lớn vũng nước nhỏ chi chít khắp nơi. Trần Lăng dùng đèn tin chiếu hướng một cái khá lớn vũng nước, tối sáng đảo qua lúc, đáy nước tựa hồ có đồ vật gì giật giật. Đó là cái gì? Vương Chân Chân mắt sắc. Trần Lăng đến gần chút, một cây đèn tin quang tụ lại. Chỉ gặp đáy nước nằm sấp mấy cái màu nâu đen, hình mâm tròn đồ vật, có lớn có nhỏ, lớn nhất cái kia đường kính nói ít có hơn một thước. Là giá ba ba. Lục Ni Nhi kêu lên, thật nhiều giá ba ba. Xác thực, cái này trong vũng nước vậy mà nằm sấp 7-8 cái giả ba ba, có tiềm ẩn đáy nước, có ghé vào lộ ra mặt nước bùn trên bề bãi. Bị đèn tin vừa chiếu, bọn chúng nhao nhao co lên đầu, nhưng cũng không có nóng lòng chạy trốn, chỉ là cảnh giác không lúc đích. Kỳ quái, trong đêm giả ba ba không tụ tập à, chỉ có ban ngày phơi nắng thời điểm mới tụ tập. Trần Lăng nhíu mày, trừ phi. Hắn nói còn chưa dứt lời, nơi xa khúc sông chỗ sâu đột nhiên truyền đến phù phù một tiếng vang trầm, giống như là cái gì vật nặng rơi xuống nước. Ngay sau đó, một trận thanh âm huyên náo từ trong bụi lau sậy truyền đến, từ xa mà đến gần. A Phúc Cá Thọ lập tức cảnh giác lên, lỗ tai dựng thẳng lên, thân thể có chút phục xuống, phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh. Có cái gì đến đây? Trần Lăng ra hiệu bọn nhỏ dựa vào sau, mình nắm chặt trong tay cây gậy trúc. Đèn tin cầm tay cổ sáng đâm rách bụi cỏ lau hắc ám, chiếu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp cỏ lau kịch liệt lắc lư, một cái cự đại bóng đen chậm rãi từ trong nước hiện hiện, kia là một con to lớn già ba ba. Lưng của nó giáp hiện lên màu nâu đậm, che kín cỏ xỉ rêu cùng dòng, trường to bằng cái thớt. Đầu so với người trưởng thành nắm đấm còn mưa lớn, cùng cây nhỏ cọc giống như. Phần cổ trắng kiện, con mắt tại dưới ánh đèn hiện ra u lục ánh sáng. Nó bò động tác chậm chạp mà trầm ổn, mỗi một bước đều mang một loại nào đó uy nghiêm cổ xưa. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, theo cái này cự ba ba xuất hiện, trung quanh trong vũng nước những cái kia giả ba ba nhao nhao hoạt động, hướng về cự ba ba phương hướng tụ lại, phảng phất tại triều bái quân vương. Ông trời ơi! là ba ba vương gia. Chúng ta đụng phải ba ba vương gia. Lục Ni Nhi hít sâu một hơi, thanh âm phát run. Đây chính là ba ba vương gia sao? Thật lớn. Tiểu Minh trong mắt lóe hưng phấn. Thị phu, là ba ba vương gia, nhanh cho cá ăn. Có thể phù hộ nhà chúng ta. Vương Chân Chân ngược lại là rất cao hứng. Tranh thủ thời gian đoạt lấy Trần Lăng trong tay thùng nước, cùng Duệ Duệ cùng một chỗ đối ba ba vương gia ném uy. Ba ba, cho cá ăn, cho ăn giả ba ba. Trần Lăng ngẩn người, hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được cụ đòi. Thật lâu không thấy cái này đại gia hỏa, trên người nó đường vần càng phát ra thần bí cổ lão. Nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, trong ánh mắt linh tính cùng ôn hòa, ý nguyên giống như lúc trước. Thế là hắn hướng về phía cụ tỏi cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Liền cũng ném cho ăn quá khứ mấy đầu cá lớn. Hoa, ba ba, nó ăn ngươi cá, ba ba vương gia ăn ngươi cá. Duệ Duệ cao hứng kích hoa gọi bậy. Vương Chân Chân bọn hắn cũng là vừa gọi vừa kêu, kích động hỏng. A Phúc cá thọ cũng cùng cự ba ba nhìn nhau mấy giây, vậy mà buông lỏng để phòng tư thái. A Phúc thậm chí còn tò mò hướng phía trước đụng đụng, dùng cái mũi ngửi ngửi trong không khí mũi. Cự ba ba cũng không sợ, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Bất quá cụ tỏi biết, Trần Lăng bên người khi có người là không thích hợp tiếp cận hắn, liền chậm rãi dẫn giả ba ba bảy rời đi. Đang nói, đùi cỏ lau khát một bên đột nhiên truyền đến một trận cô tiếng kêu, gấp rút mà dày đặc. Là dã chim cút. Trần Lăng lỗ tai khẽ động, nghe thanh âm này, số lượng không ít. Hắn ra hiệu mọi người đừng lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra cỏ lau, dùng đèn tin chiếu quá khứ. Cô sáng dưới, chỉ gặp một mảnh tương đối khô ráo bãi sông bên trên, vậy mà tụ tập hơn 20 cái dã chim cút. Bọn chúng hình thể so nhà chim cút hơi lớn, màu lông sáng hạt, chính nhét chung một chỗ, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Càng khiến người ta vui mừng chính là, bãi sông biên giới trong bụi cỏ, có thể nhìn thấy mấy cái đơn sơ tổ chim. Bên trong còn có không có ấp trứng cùng vừa lộ sắc không lâu, lông xù chim cút nhỏ. Một tổ, đây là chim cút sinh sôi data. Trần Lăng mắt sáng rực lên. Dã chim cút chất thịt non mịn, hương vị ngon, là khó được thịt rừng. Năm nay Trần Lăng không ở trong nhà nuôi, nhưng là cái này dã chim cút hắn cũng thèm ăn à. Tấu chương xong, chương 952, đại điêu chương 952, đại điêu bất quá không đợi Trần Lăng động thủ, A Phúc cá thọ đã kiểm chế không được. Hai con lão hổ đối trong nước già ba ba không hứng thú, nhưng đối với mấy cái này trên lục địa nhỏ con mồi lại tràn đầy phấn khởi. Chỉ gặp A Phúc lặng yên không một tiếng động nằm phục người xuống, phần bụng cơ hồ kề sát đất, giống một con loại cực lớn mèo, chậm rãi hướng am bảy tới gần. Lão hổ tiềm hành năng lực mạnh, cứ việc hình thể khổng lồ, nhưng ở cỏ lau cùng đùi cỏ điểm hộ dưới, vậy mà không có phát ra thanh âm gì. Dã chim cút tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, tiếng kêu trở nên rồn rập lên, nhưng chúng nó cũng không có lập tức bay đi. Có lẽ là bởi vì có chim cút nhỏ muốn bảo vệ. Ngay tại A Phúc khoảng cách am bảy còn có 3-4 mét lúc, nó đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn như mũi tên rời cùng đập ra. Nào lạp lạp lạp, dã chim cút bảy kinh bay mà lên, tứ tán chạy trốn. Nhưng A Phúc động tác quá nhanh, một trưởng vô dưới, liền theo ở hai con. Bên cạnh A Thọ cũng không cam chịu yếu thế, một cái bổ nhào, cũng đuổi kịp một con. Thật là lợi hại. Bọn nhỏ nhìn trận mắt hốt mồm. Lão hổ đi săn bọn hắn gặp qua, nhưng bắt nhỏ như vậy chim còn là lần đầu tiên gặp. Càng khiến người ta buồn cười chính là, A Phúc cá thọ bắt được chim cút về sau, cũng không vội lấy ăn, mà là giống mèo chơi chuột, dùng móng vuốt khoái động lấy, chơi đến quên cả trời đất. A Phúc, A Thọ, đừng đùa, lại chơi liền đùa chơi chết. Trần Lăng cười đi qua. Hai con lão hổ lúc này mới đình chỉ trêu đùa đem còn tại bay nhảy chim cút điêu đến Trần Lăng trước mặt, để dưới đất, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, giống như là tại tranh công. Tốt tốt tốt, các ngươi thật tuyệt. Trần Lăng lần lượt sờ lên đầu của bọn nó, đem chim cút nhặt lên, bỏ vào trong giỏ cá. Cái này bổ nhào về phía trước mặc dù sợ chạy đại bộ phận chim cút, nhưng vẫn là lưu lại 5 con. 3 con bị lão hổ bắt lấy, còn có 2 con trong lúc hỗn loạn bị Trần Lăng dùng cây gậy trúc đánh xuống tới. Đủ rồi, những này đủ ăn. Trần Lăng rất hài lòng. Đang muốn rời đi, bờ sông lại chuyển tới một trận chói tai chít 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 tiếng kêu, giống như là dùng mảnh kim loại phá xoa thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ đột ngột. Là nước gà nước tử. Lục Ni Nhi kêu lên, thứ này nhưng có bắt, chạy nhanh sẽ còn lặn xuống nước. Nước gà nước tử là một loại chim nước, hình thể so chim cút hơi lớn, chân dài thiệt chạy, gặp được nguy hiểm sẽ nhanh chóng lặn xuống nước, sát thực khó bắt. Trần Lăng lúc đầu không có ý định bắt nước gà nước tử, nhưng A Phúc cá thọ lại bị tiếng kêu này hấp dẫn. Hai con lão hổ lên nhau, vậy mà đồng thời quay người, bịch bịch nhảy vào trong sông. Ai nha, bọn nhỏ kinh hô. Chỉ gặp A Phúc cá thọ trong nước bay nhảy, đuổi theo mấy cái bị hoảng sợ nước gà nước tử. Lão hổ mặc dù sẽ bơi lội, nhưng dù sao không phải sống dưới nước động vật, động tác có chút vụ bè. Nước gà nước tử thì linh hoạt được nhiều, khi thì lặn xuống nước, khi thì tại mặt nước tật chạy, đem hai con lão hổ đùa bỡn xoay quanh. Ha ha ha. Bọn nhỏ thấy cười ha ha. A Thọ đuổi theo một con nước gà nước tử, mắt thấy là phải bổ nhào vào, kia nước gà nước tử một cái lặn xuống nước vào trong nước, từ 2-3 mét bên ngoài xuất hiện, còn quay đầu chít chít kêu hai tiếng, giống như là đang giễu cợt. A Thọ tức giận đến trong nước lao thẳng tới đằng, tóe lên mảng lớn bọt nước. Trần Lăng cũng vui vẻ, tốt tốt, A Phúc cá thọ, lên đây đi, các ngươi bắt không đến bọn chúng. Hai con lão hổ lúc này mới hậm hực bơi về bên bờ, toàn thân ướt sũng, lông đều dán tại trên thân, nhìn có chút chật vật. Bọn chúng lắc lắc trên người nước, tung tóe bọn nhỏ một thân, lại rước lấy một trận cười bừa. Mặc dù chưa bắt được nước gà nước tử, nhưng chúng ta thu hoạch đã không nhỏ. Trần Lăng kiểm kê chiến lợi phẩm, nửa thùng các loại cá sông, 5 con dã chim cút, còn có trước đó vớt một chút tiểu hà tôn. Về nhà hầm chim cút đi. Vương Chân Chân reo họ. Một đoàn người thắng lợi trở về, dọc theo đường về đi trở về. Trở lại nông trường lúc, đã là hơn 9 giờ đêm. Vương Tố Tố gặp bọn họ trở về, lại nhìn thấy thu hoạch pha phòng, người đi chuẩn bị nước nóng để bọn nhỏ rửa mặt. Trần Lăng thì bắt đầu xử lý thịt rừng. 5 con dã chim cút nổ lông đi nội tạng, rửa sạch sử dụng sau này rượu gia vị, miếng gừng ướp gia vị đi canh. Tiểu hà tôm rửa sạch sẽ dự bị. Cá cũng chia loại xử lý, đại chuẩn bị thịt kho tàu hoặc hấp, tiểu nhân có thể nấu ăn. Đêm nay trước tiên đem chim cút hầm bên trên. Trần Lăng đối vây xem bọn nhỏ nói, thịt rừng có cỗ thổ mùi tanh, đến lửa nhỏ chậm hầm, hầm một đêm, buổi sáng ngày mai liền nhừ, cái gì mùi lạ đều không có. Hắn tại đại táo bên trong sinh lửa, trên bệ nồi sắt. Trong nồi thả một chút dầu, hạ miếng gừng, hành đoạn bạc hương, sau đó để vào ướp tốt chim cút, lật xào đến mặt ngoài hơi vàng. Nấu nhập rượu gia vị, thêm xì dầu, muối, đường phèn, lại để vào hai cái bát rác, một khối nhỏ cây quế, vài miếng hương lá. Đổ vào đủ lượng nước sôi, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ, gắp lên nắp nồi. Vậy là được, để chính nó chậm rãi hầm. Trần Lăng vô tay, buổi sáng ngày mai thêm chút đi cây nấm, khoai tây cái gì, chính là một nồi thức ăn ngon. Lòng bếp bên trong tủi lửa đôm đốt rung động, trong nồi nước canh có chút lan lột, hương khí bắt đầu chậm rãi bay ra. Kia là mùi thịt hỗn hợp có hương liệu hương vị, càng ngày càng đậm, càng ngày càng mê người. Bọn nhỏ rửa mặt xong, còn không nỡ đi ngủ, vây quanh ở trong phòng bếp, nhìn xem chiếc kia hầm lấy chim cút nổi, nuốt nước bọt. Đi ngủ đi, buổi sáng ngày mai mới có thể ăn đâu. Trần Lăng cười đổi người, ngủ một giấc, tỉnh lại liền có thể ăn. Thật vất vả đem bọn nhỏ hống đi ngủ, chính Trần Lăng cũng rửa mặt một phen, trở lại phòng ngủ. Vương Tố Tố còn chưa ngủ, tại dưới đèn nhìn một bản sách thuốc. Đều thu xếp tốt rồi. Nàng ngẩng đầu hỏi. Ừm, chim cút hầm lên, ngày mai thêm đồ ăn. Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn, trong viện yên tĩnh, chỉ có nhà bếp bên trong truyền đến nồi hầm cách thủy rất nhỏ ừ ừ âm thanh. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ ra đêm tĩnh mịch an bình. Trần Lăng ôm thê tử, trong lòng phá lệ an tâm. Ngủ đi. Vương Tố Tố ôn nhu nói. Ừm, ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lăng là bị hương khí tỉnh lại. Lựa nhỏ nấu một đêm chim cút, mùi thơm đã tràn ngập toàn bộ nông trường, nồng đậm thuần hậu, câu người muốn ăn. Hắn rời giường đến phòng bếp, xúc lên nắp nồi xem xét, nước canh thu được đậm đặc, chim cút thịt đã xốp giòn nát, dùng đũa kẹp lấy liền thoát xương. Hắn gia nhập cua phát núi hoang nấm cùng cắt khối khoai tây, lại nấu gần nửa canh giờ. Chờ người một nhà đều rời giường lúc, một nồi thơm ngào ngạt chim cút hầm cây nấm khoai tây vừa vặn ra nổi. Thịt nát nấm hương, khoai tây hút đã no đầy đủ nước canh, mềm mại ngon miệng. Lại phối hợp vừa trưng tốt màn đầu, cháo gạo, quả thực là dừng lại phong phú bữa sáng. Ăn ngon, so thịt gà còn hương. Tiểu Minh gặm chim cút chân, mơ hồ không do nói. Thịt rừng chính là thịt rừng, có cố đặc biệt hương khí. Vương Chân Chân cũng ăn được say xương ngon lành. Duệ Duệ tuổi còn nhỏ, Trần Lăng cho hắn chọn lấy mềm nhất của thịt, loại bỏ xương cốt, trộn lẫn tại trong cháo. Tiểu Gia Hỏa ăn đến gật gù đắc ý, một mặt thỏa mãn. Đang lúc ăn, ngoài cửa viện truyền đến Vương Lai Thuận thanh âm, "Phú quý, nổi lên không?" "Lên lên." Ngũ Thúc tiến đến ngồi. Trần Lăng nên ra ngoài. Vương Lai Thuận đi vào biệt tử, hít mũi một cái, "Nha, hầm cái gì đâu? Thơm như vậy. Tối hôm qua bắt mấy cái dã chim cút, nấu một đêm, Ngũ Thúc nếm thử." Trần Lăng đới thêm một chén nữa đưa tới. Vương Lai Thuận cũng không khách khí, tiếp nhận bát, kẹp khối thịt bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, nhãn tỉnh sáng lên, "Ừm. Hương. Như. Phú quý ngươi tay nghề này thật sự là không thể chê." Hắn vừa ăn vừa nói chính sự, "Hôm nay xây đê đập công trình chính thức khai công, trong huyện tới kỹ thuật viên chỉ đạo, các thôn người đều tới. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" "Đi, đương nhiên đi." Trần Lăng hai ba miếng uống xong cháo, "Ta chờ một lúc liền đi qua, A Phúc Cá Thọ cũng phải đi vòng vòng, cho mọi người tráng tăng thanh thế." "Vậy thì tốt quá." Vương Lai Thuận cười nói, "Có hai con lão hổ tại, mọi người trong lòng an tâm." Ăn xong điểm tâm, Trần Lăng thu thập sẵn sàng, mang theo A Phúc Cá Thọ ra cửa. Hắc Hoa Tiểu Kim tự nhiên đi theo, Tiểu Thiết Đản cũng lanh lợi muốn cùng đi. Thôn đầu đông bãi sông bên trên đã tụ tập trên trăm người. Đến từ Trần Vương Trang, Kim Môn Thôn, Cây Đào Câu, Mã Gia Thung Lũng trở phụ cận mấy cái thôn thanh niên trai tráng lao lực, cầm thủ sát, cái quốc, đòn đánh chờ công cụ, ngay tại kỹ thuật viên chỉ huy hạ phát hoạn, đào đất. Trang diện khí thế ngất trời. Mọi người hô hào phòng giam, đổ mồ hôi như mưa. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng mọi người nhiệt tình rất đủ. Đã có thể ra cố đê đập chống lũ bảo đảm gia viên, còn có thể dây tiền công cụ cấp gia dụng, lại có thể đối phó quá sơn hoàng. Chuyện tốt như vậy ai không tích cực? Gặp Trần Lăng mang theo lão hổ tới, hiện trường rối loạn tương bừng, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhận biết Trần Lăng, cũng biết cái này hai con lão hổ không thương tổn người, thậm chí còn có chút tự hào. "Nhìn, chúng ta chỗ này có thể thuần lão hổ người tài ba." Trần Lăng để A Phúc Ca Thọ tại công trường bên ngoài đi lòng vòng, cùng tất cả mọi người gặp mặt một lần. Hai con lão hổ uy nghiêm thân ảnh, sát thực cấp mọi người mang đến ngoài định mức cảm giác an toàn. Kỹ thuật viên là cái hơn 30 tuổi gã đeo kính, họ Lưu, nhìn thấy lão hổ lúc chân đều có chút mềm, nhưng ở Trần Lăng giải thích xuống chậm rãi trấn định lại. Hắn chỉ vào bản vẽ cho Trần Lăng giảng giải, "Trần lão bản, ngươi nhìn, đoạn này đê đập là năm kia hồng thủy xung kích nghiêm trọng nhất địa phương, mặc dù hồng thủy rút đi về sau đã gia cố, nhưng cái này thời gian 2, 3 năm vẫn là sẽ xung kích đến, chúng ta phải trước bắt đầu từ nơi này." Trần Lăng tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng đưa ra chút đề nghị. Hắn tại động thiên bên trong làm qua kiến thiết, đối công trình bằng gỗ không tính ngoại nghề. Đang nói, trên mặt sông đột nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn già ba ba từ trong nước chậm rãi trồi lên, giáp lưng dưới ánh mặt trời hiện ra màu nâu đậm quang trạch. Là ba ba vương gia. Có người kinh hô. Cự ba ba bơi tới bên bờ, ngẩng đầu, nhìn về phía trên công trường đám người. Ánh mắt nó ôn hòa, dừng lại một lát, sau đó lại chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. ba ba vương gia đến thị sát. Một người lao hàng kích động nói, đây là điểm lệnh a. Nói rõ chúng ta xây đê đập là chuyện tốt, ngay cả ba ba vương gia đều tán thành. Lời này vừa ra, mọi người nhiệt tình tăng đầy. Nguyên bản hơi mệt chút người, cũng một lần nữa vung lên công cụ. Trần Lăng nhìn qua cự ba ba biến mất mặt sông, mỉm cười. Nghĩ thầm, cụ tỏi bọn chúng trưởng thành rất nhanh, hiện tại đã không còn tụ quần, trước kia đều là 13 con to lớn già ba ba cùng lúc xuất hiện, hiện tại đoán chừng đều tại các nơi ăn ra, cũng bắt đầu mang nhỏ. Bất quá hắn rất yên tâm, bởi vì động thiên gia đồ vật đều có trí tuệ. Già ba ba linh tính là giống nhau. Đê bên trên công trình khí thế ngất trời, Trần Lăng nhìn một hồi, liền nắm A Phúc cá thọ hướng sườn núi bên trên đi. Ánh nắng càng ngày càng liệt, hắn tìm quả lão hệ thụ hạ mát mẹ chỗ ngồi xuống, từ trong ngực móc ra con kia mới tinh điện thoại. Màu đen thân máy bay chịu nặng, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn con trạch. Hắn nuốt nhẹ mấy lần bàn phím, khởi động máy, đưa vào Dư Khải An dãy số ấn xuống thông qua khóa. Trong ống nghe truyền đến điệu, điệu, âm thanh bận, vài tiếng về sau bị tiếp lên, một cái mang theo kinh phiến tử giọng điệu, hơi có vẻ lười biếng giọng nam truyền ra, "Uy, vị kia a, Khải An, là ta, Trần Lăng." Trần Lăng mở miệng cười, ánh mắt vẫn nhìn qua nơi xa đổ mồ hôi như mưa đám người. "Ôi, Phú Quý, nghe nói ngươi tại cảng ở trên đảo tin tức sau liền về nhà rồi. Thế nào, nghe nói chỗ ngươi gần nhất thật náo nhiệt. Lại là xây trường học lại là xây đê đập, còn làm ra cái quá sơn hoàng. Ngươi tin tức đủ linh thông, trường học vừa khởi công, đê đập cũng là hai ngày này sự tình, quá sơn hoàng nha. Tạm thời xem như ổn định. Ta đây là mới phối cái điện thoại, cho ngươi thông cái nói." Thanh âm bên đầu điện thoại kia trong nháy mắt tất cao, tràn đầy kinh hỉ, "Ha ha, vừa phối. Sớm nên làm một cái." "Ai, là Việt dân ca cho ta phối, ghét bỏ ta giả đương vùng tay trưởng quỹ." "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, chó trận ngươi cũng là dạng này, chỉ xuất chủ ý, không quản sự. Ta chỗ nào mặc kệ, đến lúc đó cho ngươi chó, còn không được sao?" "Đúng, ngươi Sương Bình bên kia trên núi cho trận thế nào?" Trần Lăng ngồi dựa vào rễ cây bên trên, A Phúc lại gần, dùng đầu to cọ bờ vai của hắn, hắn thuận tay vướt vướt láo hổ lỗ thai. "Chính lộc lấy đâu?" Dư Khải An thanh âm lộ ra hưng phấn, "Chỗ ngồi cho tốt, kháo sơn gặp nước, cùng các ngươi bên kia công việc trên lâm trường hoàn cảnh có điểm giống, chính là không có các ngươi rừng kia mật. Thủ tục đều đủ, ngay tại vương bước sân bãi, đóng vòng bò. Ta theo ngươi lần trước nói, lưu lại mảng lớn thả rông khu, còn cần gỗ thô dựng mấy cái phòng quan sát cùng huấn luyện đỡ, quay đầu chụp hình cho ngươi gửi quá khứ. Đúng rồi, ta còn từ nội mông làm ra mấy đầu tốt ngao, nghiêm chỉnh thảo nguyên nguyên sinh mông cổ ngao, kia sức lượng, kia màu lông, tuyệt. Chờ ngươi bên này cho trận ổn định, ta hai bên có thể thay đổi loại, ưu hóa huyết thống." Trần Lăng nghe được gật đầu, "Vậy là tốt rồi, cho trận giai đoạn trước đầu nhập lớn, thấy hiệu quả chậm, trong lòng ngươi có ít là được, có cái gì khó khăn kịp thời nói, đừng chọi cứng." "Biết biết, cùng ngươi ta còn khách khí cái gì?" Dư Khải An dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên thần bí hề hề, "Ai, Phú Quý, nói với ngươi vấn đề, chuyện đứng đắn." "Ừm." "Ngươi nói." "Liên đi năm, không phải có Ương Thị bằng hữu, còn có lao bọn hắn giật dây, nghĩ mời ngươi tới Bắc, mang theo nhị ngốc tử tham gia diễn Tây Du ký phần tiếp theo sao?" "Chính là để nhị ngốc tử diễn Kim Sĩ Đại bằng điều cái kia. Bọn hắn nắm ta chính thức mời ngươi, mang theo nhị ngốc tử, tại âm lịch tháng 6 trước đó đi một chuyến Bắc, cắt xê liền theo đặc hiệu cắt xê tới. Đặc hiệu cắt xê vào lúc này vẫn là rất đắt. Nhị ngốc tử kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Cái này từ nhỏ đã bất phàm ưng, xác thực có cỗ tử bình thường chim ưng khó mà với tới uy mãnh cùng linh tính. Để nó đi diễn trong thần thoại Kim Sĩ Đại bằng điêu. Từ hình tượng bên trên nhìn, thật là có mấy phần phù hợp." "Khải An." Trần Lăng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, "Việc này, ta chỉ sợ đến suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất sự tình nhiều lắm. Lúc đầu năm ngoái ta là chuẩn bị đầu xuân mang theo nhị ngốc tử đập xong liền trở lại, nhưng cảng đảo bên kia có việc, ta là công ty nhị lão bản, không thể không ủng hộ. Hiện tại thế nào, trên núi rất là mà mỹ, Tố Tố cũng không nguyện ý để cho ta lại ra ngoài." Tấu chương xong, chương 953, sùng bái chương 953, sùng bái ai nha, Phú Quý à, nhiều nhất liền một tuần thời gian, sẽ không để cho người khó xử. Dư Khải An cũng là không phải thu đối phương tiền cái gì, hắn không thiếu tiền, chính là cảm thấy chuyện này không tham dự đi vào rất đáng tiếc. Dù sao hắn đã biết, Trần Lăng tại cảng đảo thời điểm, liền không mang Hắc Qua Tiểu Kim quá khứ, để Hắc Qua Tiểu Kim bên trên kính, là để hai con chó ngao Tây Tạng thay thế. Trong lòng thời gian rất lâu đều cảm thấy tiếc nuối. "Khải An, không phải ta không muốn đi. Ta không phải mới vừa nói nha, năm ngoái chúng ta trò chuyện, ta nói là mùa xuân có rảnh có thể cân nhắc đi bắt tìm người chơi, thuận tiện nhìn xem chó trận. Nhưng năm nay đầu xuân đến nay, sự tình một thùng tiếp một thùng, thực sự đi không được. Càng đảo trở về một đống sự tình, trong thôn trường học vừa khởi công, hiện tại trong huyện lại tổ chức tu chống lũ đê, trên núi còn có quá sơn hoàng tung tích đến đề phòng. Ta cái này nông trường cả một nhà, đều không thể rời đi người. Tháng 6 trước, hiện tại dương lịch tháng 5 nhanh hơn xong, âm lịch đều nhanh muốn nhập tháng 5, thời gian quá đổi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, truyền đến Dư Khải An thở dài, ta liền biết ngươi cái này sạp hàng có nhiều việc. Bất quá Phú Quý, cơ hội khó được. Đoàn làm phim bên kia thành ý rất đủ, Dương đạo tự mình hỏi tới. Dạng này, ta trước tiên đem ngươi tình huống bên này cùng lo lắng cùng bọn hắn câu thông một chút, xem bọn hắn có thể hay không tại sắp xếp thời gian cùng quay chụp trên điều kiện lại linh hoạt chút, tận lực nhân nhượng ngươi cũng lại suy nghĩ một chút. Nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể nói duyên phận chưa tới. Dư Khải An lời nói này đến lại có mặt ở đây, Trần Lăng cũng không tốt lại trực tiếp cự tuyệt. Thành, vậy ngươi trước cùng bọn hắn câu thông, ta cũng suy nghĩ một chút. Dư Khải An vui vẻ, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, đúng, ta cùng Tuệ Thả kế hoạch tốt, nửa tháng nữa Tả Hưu chờ ta đem cho trận bên này nền tảng vòng bỏ làm cái đại khái, liền lên đường đi cho ngươi. Tuệ Thả rằng nóng trông đi gặp Tố Tố cùng đám trẻ con đâu. Lại sờ sờ ngươi kia hai con đại lão hổ. Dư Khải An cùng Bạch Huệ Thả, hai người đính hôn không lâu, chính là như keo như sơn thời điểm. Đến bọn hắn nơi này chơi, thật sự cùng hưởng tuần trăng mật không có gì khác biệt. Hoan nghênh a. Trần Lăng thực tình cao hứng, gian phòng một mực cho các ngươi giữ lại, tới bồi bạn, quả đào, hạnh đều nhanh quen, trong sông tôm cá chính mập, trên núi thịt rừng cũng nhiều, bao no, để Tuệ Thả cũng nếm thử chúng ta địa đạo nông gia cơm. Kia nhất định, liền sông ngươi nhóm này ăn, ta cũng phải ở cái 10 ngày nửa tháng. Dư Khải An cười ha ha, đúng rồi, Trương Lợi Hoa lão tiểu tử kia có phải hay không còn tại chỗ ngươi? Ta còn muốn từ trong tay hắn làm mấy đầu tốt năm mầm, đừng để hắn chạy. Ở đây, cùng Sơn Miêu đi vào thành phố tiếp chó, đoán chừng hôm nay đã ở trên đường, cái kia người đối chó là thật tâm si, các ngươi khẳng định trò chuyện tới. Hai người lại hàn huyên một hồi chó trải qua, trao đổi chút nuôi dưỡng cùng huấn luyện tâm đắc, thẳng đến Trần Lăng nhìn thấy Vương Lai Thuận tại công trường bên kia hướng hắn ngoắc, mới cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Trần Lăng phủi mông một cái đứng lên, mang theo A Phúc Cá Thọ đi xuống sườn núi. A Thọ tựa hồ đối với trên công trường náo nhiệt cảm thấy rất hứng thú, giữa cổ lên nhìn qua những cái kia bận rộn đám người, trong cổ họng phát ra hiếu kỳ lộc của công thành. Phú quý, vừa với ai gọi điện thoại đâu? Còn mang theo lão hổ làm bảo tiêu. Một cái quen biết thôn dân cười trêu ghẹo. Trước kia thường xuyên đến chúng ta thôn lão dư, các ngươi đều biết. Trần Lăng thuận miệng đáp, ngũ thúc, tìm ta có việc. Vương Lai Thuận lau mồ hôi, chỉ vào một đoạn vừa đào mở nền tảng, ngươi xem một chút chỗ này, lưu kỹ thuật viên nói rằng mặt tầng đất có chút mềm, sợ gánh chịu lực không đủ, để thêm rộng cơ sở, cái này cỡ nào dùng không ít vật liệu đá, chúng ta hiện tại chuẩn bị liệu khả năng không quá đủ. Trần Lăng đi qua, ngồi xuống dùng tay nắm bóp móc ra bùn đất, lại nhìn một chút chiều sâu, là có chút chiều, đoạn này tới gần lão Hà Câu, nước ngầm trước cao. Loại địa phương này, quang thêm rộng cơ sở không đủ, tốt nhất tại dưới đáy trải một tầng đá vụn đệm tầng, lại rót một tầng xi măng vôi vữa cố định, sau đó lại xây thạch đầu. Vật liệu đá không đủ. Ta nhớ được phía sau thôn vôi nhà máy bên kia phế liệu đống bên trong có chút không ra gì cục đá vụn, mặc dù bất thành hình, nhưng hạng chót không có vấn đề. Đây là khẩn cấp dùng, cái khác chờ triệt để khởi công, ngươi để bọn hắn suy nghĩ lại một chút biện pháp, chúng ta ra tiền, vật liệu đá bọn hắn tìm địa phương kéo là được. Là đạo lý này, bất quá lò vôi sống chỗ ấy phế liệu. Cái kia có thể được không? Vương Lai Thuận có chút do dự. Thế nào không được? Đệm tầng mà thôi, muốn là khỏe mạnh, thấu nước, hình dạng không trọng yếu, phế vật lợi dụng, còn có thể tỉnh một khoản tiền. Trần Lăng đứng người lên, buổi chiều ta tìm hai người, mở máy kéo đi kéo mấy xe. Lưu kỹ thuật viên đẩy kính mắt, gật đầu đồng ý, Trần lão bản nói đúng, đệm tầng yêu cầu không có cao như vậy, ngay tại chỗ lấy tài liệu tốt nhất, xi măng cùng vật liệu đá ta có thể cùng trong huyện cục thủy lợi xin một nhóm, dùng cho chống lũ công trình, để bọn hắn mau chóng đưa tới. Sau đó cùng Trần Lăng giải thích một chút vì sao công tác chuẩn bị thiếu thốn. Trần lão bản, việc này không trách chúng ta, chủ yếu là ngươi bên này yêu cầu tiến triển cùng tiết tấu quá nhanh, phát động quần chúng năng lực cũng quá mạnh, chúng ta thật là cái gì đều chưa chuẩn bị xong. Nhưng là các đồng hương đều tới, tính tích cực cao như vậy chướng, cũng không thể để đoàn người ở chỗ này làm nghỉ ngơi đi. Lời nói này, đem tất cả đều chọc cười. Lưu kỹ thuật viên ngươi nói đúng, phú quý tại bọn ta nơi này lực hiệu triệu, là phần độc nhất, hắn là kiếm tiền phát tài rồi không quên gốc, nhớ các đồng hương, bọn ta đều nghe hắn. Đúng đúng đúng, đều nghe phú quý, hắn nói phế liệu không có vấn đề, chúng ta liền dùng tới, nền vững chắc tại điểm, không việc xấu. Nói đúng lắm, nền vững chắc tại điểm, trộn lẫn điểm liệu thương thạch, khỏe mạnh cực kỳ. Chuyện đã định, Trần Lăng lại đi cái khác công đoạn đi lòng vòng. A Phúc Cá Thọ tồn tại, quả thật làm cho trên công trường bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Nhất là những thôn khác tới tráng lao lực, mới đầu có chút e ngại, nhưng gặp hai con lão hổ ôn thuận cùng tại Trần Lăng bên người, thậm chí cho phép gan lớn hải tử xa xa ném cho ăn quả dại, cũng liền dần dần yên tâm, ngược lại thành buồn kẻ lao động bên trong đề tài nói chuyện và vui sướng. Buổi trưa kết thúc công việc, các thôn người đều tự tìm mát mẹ chỗ ăn cơm nghỉ ngơi. Trần Vương Trang bên này, Tú Anh Tẩu tử mang theo mấy người phụ nữ, dùng xe ba gác đưa tới canh đậu xanh cùng trứng tốt màn đầu, dưa muối. Đơn giản cơm canh, nhưng làm cho tới trưa sống lại đám người ăn đến phá lệ thơm ngọt. Trần Lăng chính ngồi xổm ở bờ sông dưới bóng cây gặm màn đầu, trong túi quần điện thoại đột nhiên chấn động, phát ra tích 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 tiếng chuông, đem bên cạnh mấy cái chính ăn canh hán tử giật nảy mình. "Ôi, Trần lão bản, ngươi cái này cái gì đồ chơi? Thế nào sẽ còn kêu to?" Một cái mã già thung lũng tuổi trẻ hậu sinh tò mò lại gần. "Điện thoại, gọi điện thoại dùng." Trần Lăng lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn dãy số, là Lương Việt Dân. "Uy, Việt Dân ca. Phú quý, ăn cơm không?" Lương Việt Dân thanh âm nghe rất nhẹ nhàng. Cùng ngươi đồng bộ một tin tức tốt trong thành phố phê một bút chuyên hạng kinh phí, dùng cho các hương chấn chống lũ công trình vật liệu phụ cấp, nhóm đầu tiên xi măng, vật liệu đá, cốt thép, ngày mai liền có thể phát xuống đến các huyện. Thôn các ngươi cần vật liệu, trực tiếp cùng trong thôn trình báo là được, không cần ký sổ. Nhanh như vậy? Trần Lăng kinh hỉ, cái này có thể giải khẩn cấp. Những người lãnh đạo lần này hiệu suất cao lạ kỳ, đoán chừng cũng là bị hai năm này cái khác tỉnh thị hồng thai dọa cho sợ rồi, chúng ta phòng ngừa chu đáo, vừa vặn gặp phải đầu gió. Lương Việt Dân cười nói, còn có chuyện gì? Tiết kiệm điện xem đài không biết từ chỗ nào nghe nói ngươi mang theo lão hổ tuần tra phòng quá sơn hoàng sự tình, cảm thấy rất có tin tức giá trị, nghị phái cái phòng vấn tổ xuống tới làm chuyên đề phiến. Một mặt là tuyên truyền chống lũ phòng lụt, một phương diện khác cũng là hiện ra cơ sở quần chúng tích cực ứng đối, đoàn kết hỗ trợ tinh thần phong mạo. Khả năng mai kia liền đến, ngươi có chuẩn bị tâm lý? Trần Lăng nghe xong, đầu có chút lớn, phỏng vấn. Ta coi như xong đi, để Ngũ Thúc hoặc là Hương lãnh đạo ra mặt là được. Vậy sao được? người ta điểm danh muốn phỏng vấn ngươi vị này tần lĩnh liệt nhân vương nói ngươi mới là nhân vật trọng yếu. Còn có, lần trước cảng đảo chuyện này, đã sớm nói đến phỏng vấn ngươi, hai cái này sự tình đụng vào nhau. Yên tâm, không phức tạp, chính là đi theo ngươi đập điểm thường ngày, tuần tra, làm một chút sống, nói một chút ngươi ý nghĩ. Đây cũng là chuyện tốt, đưa tin ra ngoài, đối trong thôn, đối trong huyện đều là chính diện tuyên truyền, về sau xin chính sách ủng hộ cũng thuận tiện. Lương Việt dân quên đủ, ngươi coi như là vì xây đê đập, vì các hương thân. Nói đến nước này, Trần Lăng đành phải đáp ứng, thành đi, chỉ cần đừng quá chậm trễ sự tình là được. Yên tâm, ta cùng bọn hắn câu thông, tận lực phối hợp thời gian của ngươi. Cúp điện thoại, chung quanh mấy cái hán tử đều mắt lom lom nhìn trong tay hắn điện thoại. Phú quý, cái đồ chơi này, thật có thể cách xa vạn dặm cùng người nói chuyện. Một cái niên kỷ hơi lớn thôn dân nhịn không được hỏi. Có thể, chỉ cần có tín hiệu. Trần Lăng đưa di động đưa tới, nhìn xem. Đừng theo những cái kia khóa là được. Hán tử kia cẩn thận từng ly từng tí tại trên quần áo xoa xoa tay, mới tiếp nhận đi, nâng ở lòng bàn tay, giống bưng lấy cái gì dễ nát mà bối. Mấy người khác cũng ngây tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứ như vậy cái nhỏ cục gạch. Chân thần. Nghe nói càng đảo, người ngoại quốc người đều có. Kia được bao nhiêu tiền a? Trần Lăng cười giải thích vài câu, nhưng trong lòng nghĩ, khoa học kỹ thuật tiện lợi đúng là chậm rãi thẩm thấu tiến mảnh đất này, nhưng hắn y nguyên cảm thấy, có nhiều thứ là khoa học kỹ thuật không cách nào thay thế. Tỷ như cái này bùn đất phân phương, tỷ như chạy xuôi mồ hôi cùng chân thành tha thiết tiểu dung, tỷ như cùng bên người những này các đồng hương không giữ lại chút nào tín nhiệm. Buổi chiều, Trần Lăng mang theo hai người, mở máy kéo, đi phía sau thôn lò vôi sông kéo phế vật liệu đá. A Phúc Cá Thọ buổi chiều luôn luôn lười nhác động đậy, ghé vào dưới bóng cây ngủ gật, Hắc Qua Tiểu Kim ngược lại là tràn đầy phấn khởi theo sát xe chạy. Đôi nhà máy vứt bỏ nhiều năm, nhưng trồng chất như núi phế liệu vẫn còn ở đó. Bọn hắn lựa lấy khối lớn, cứng rắn đá vụn chứa lên xe, bụi đất phi dương. Tiểu Thiết Đạm chẳng biết lúc nào cũng theo đến, tại đống đá ở giữa hưng phấn chợt tới chợt lui, đối ngẫu nhiên hù dọa thằn lằn gâu gâu trực thiếu. Cái này nhỏ chó ngao Tây Tạng, tinh thần đầu thật đủ. Cùng đi Trần Trạch cười nói, "Phú quý, ngươi nói nó có thể dài đến Hắc Qua lớn như vậy sao?" Chó ngao Tây Tạng xương số lượng nhiều, thật dưỡng hảo. Hình thể nói không chừng có thể đuổi kịp Hắc Qua, nhưng khí chất không giống. Hắc Qua là chó săn bưu hán hung mãnh, chó ngao Tây Tạng là chó ngao hung ác, bất quá. Trần Lăng nhìn xem trên thạch đầu nhảy nhót tiểu thiết đạn, tiểu gia hỏa này, đi theo A Phúc Cá Thọ cùng nhau lớn lên, tương lai thành cái dạng gì, thật đúng là nói không chính xác. Kéo ba xe vật liệu đá trở lại công trường, đệm tầng vấn đề cơ bản giải quyết. Lưu kỹ thuật viên chỉ huy mọi người trải đá vụn, nền vững chắc, chuẩn bị ngày mai xi măng vừa đến liền đổ bê tông. Mặt trời chiều ngã về tây, kết thúc công việc phòng giam vang lên. Mọi người kéo lấy mỏi mệt lại thỏa mãn thân thể tán đi, ước định ngày mai tái chiến. Trần Lăng về đến nhà, nông trường bên trong bay ra đồ ăn hương khí. Vương Tố Tố đang ở trong sân hái đồ ăn, Khang Khang và Nhạc Nhạc ngồi dưới đất chơi rùa đen, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh ngồi xổm ở mương nước một bên, ý đồ dùng túi lưới vớt cá con, Tiểu Thiết Đạn ở bên cạnh hưng phấn trợ uy. Ba ba, nhìn, ta mò được một con tôm. Duệ Duệ giơ lên túi lưới, một con trong suốt tôm nhỏ ở bên trong nhảy nhót. Thật tuyệt. Trần Lăng đi qua, vuốt vuốt nhi từ đầu, hôm nay ở nhà nghe lời sao? Nghe lời. Ta còn giúp mô mỗ cho gà ăn. Duệ Duệ nhô lên bộ ngực nhỏ. Vương Tố Tố ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày ôn nhu, mệt không? Dựa tay một cái, cơm nhanh tốt, Việt Dân Ca cùng tẩu tử đem chân chân đưa đi đi học, hai ngày này ngay tại Hồng Ngọc Ga Di nhà ở. Ừm. Trần Lăng múc nước rửa mặt, thanh lương nước giếng tẩy đi một thân mọi mệt cùng bụi đất. Cơm tối lúc, Trần Lăng nói lên tiết kiệm điện xem đài muốn tới phỏng vấn sự tình. Vương Tố Tố có chút bận tâm, có thể hay không quá trương dương? Không có việc gì, chính là đập điểm làm việc tuần tra ống kính, trọng điểm tại chống lũ cùng phòng gia thú, không đề cập tới khác. Trần Lăng cho nàng kẹp đũa thức ăn, đúng rồi, Khải An gọi qua điện thoại, nói nửa tháng nữa, hắn mang Tuệ Thà đến chúng ta chỗ này chơi. Tuệ Thà muốn tới. Quá tốt rồi. Vương Tố Tố cao hứng trở lại, Tuệ Thà đã lâu không gặp, Văn Tính lại vui mừng, vừa bạn cùng ta làm bạn. Ừ, bọn hắn đến ở đoạn thời gian, chúng ta chỗ này cũng náo nhiệt. Sau bữa cơm chiều, Trần Lăng cũng mặc kệ Duệ Duệ cùng Tiểu Minh bọn hắn nói nhỏ chơi cái gì, mình ra ngoài đem Tiểu Thanh Mã giải khai. Tiểu Thanh Mã thoải mái mà hít mắt, thỉnh thoảng vây vây cái đuôi. Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, trên người nó thương thế triệt để khôi phục. Hôm nay thả ngươi ra ngoài chạy trốn. Trần Lăng vô vô lưng ngựa, nhưng không thể chạy quá xa, ngay tại thôn phụ cận. Tiểu Thanh Mã tựa hồ nghe đã hiểu, thân mật cọ sát tay của hắn. Đi, trước mang theo ta đi vòng vòng, lại thả chính ngươi đi chơi buồng địch. Trần Lăng chở mình lên ngựa, đi trong thôn viện tử đi lòng vòng, không có khác, chính là sợ ra tiếng chuột. Cắn xấu dây điện cái gì sẽ không tốt. Kiểm tra một chút không có chuyện gì, vừa mới chuẩn bị phóng ngựa, liền thấy Vương Tụ Thắng cùng Đại Đầu hai cha con từ thôn đạo đầu kia đi tới. Vương Tụ Thắng trên vai khiêng cái xẻng sắt, Đại Đầu cùng sau lưng hắn, trong tay mang theo cái tiểu trúc rổ, trong giỏ sách chứa vừa hái đồ ăn. Phú quý, làm gì vậy? Vương Tụ Thắng cười chào hỏi. A, hai người đi trong đất làm gì, muộn như vậy mới trở về. Trần Lăng một mặt hiếm lạ. Đi bãi sông bên kia nhìn xem dưa hấu điệp. Vương Tụ Thắng để cái xẻng xuống, mấy ngày nay chi nhiều, phải đi chống đỡ mấy cái người bù nhìn. Đại Đầu tiến đến Tiểu Thanh Mã bên cạnh, muốn sờ lại không dám sờ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Phú quý thuốc, ngươi cái này ngựa chân uy gió, ta nghe nói nó cùng Hắc Qua cùng một chỗ đánh hùng. Trần Lăng bật cười, ai nói với ngươi? Tiểu cô nói, Lục Ni Nhi bọn hắn cũng biết, trong thôn đều truyền khắp. Đại Đầu hưng phấn nói ra, nói Hắc Qua cùng Tiểu Kim lên trước, đem giỏ gấu cắn bị thương, sau đó Tiểu Thanh Mã ném qua lập tức đem gấu cái đụng đổ, nhị ngốc tử ở trên trời kém chút luôn cuống thẳng ngu này con mắt. Có phải thật vậy hay không? Đại đầu ba nhi này hiện tại cũng 4 tuổi, chính là chơi tâm nặng thời điểm, Thiên Thiên đi theo nhỏ Sâm bọn hắn ra ngoài chạy. Đối Trần Lăng cũng sùng bái nhất, không kém bao nhiêu đâu. Trần Lăng hàm hồ nói, bất quá không có khoa trương như vậy, chính là đuổi chạy mà thôi. Đại đầu vây quanh tiểu thanh mã bắt đầu đảo quanh, đầy mắt thích cùng chờ đợi, vậy cũng rất lợi hại, tiểu thanh mã chân uy gió. Vương Tụ Thắng nhìn thấy nhi tử cùng Trần Lăng nói nhiều như vậy, lập tức bất đắc dĩ, ta ba nhi này, từ nhỏ cũng liền cùng phú quý ngươi nói nhiều, ta cùng ngươi xảo linh tẩu tử, hai người trông coi hắn, nửa ngày không có một câu. Tấu chương xong, chương 954, tiếp chó, tiểu thủy châu chương 954, tiếp chó, tiểu thủy châu cùng Vương Tụ Thắng hàn huyên hai câu, biết được nhà hắn tương ớt hiện tại bán phong sinh thủy khởi. Cha vợ nhà bên kia giúp đỡ hắn làm, năm nay không cần loại dưa hấu cũng là một số lớn thu nhập. Bất quá nha, theo lối nói của hắn, trong thôn không người trồng, hắn liền nguyện ý tiếp tục trồng. Đến lúc đó, Trần Lăng bọn hắn hoặc là nhà ai muốn ăn, cũng có cái ăn. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên vẫn là nhớ Trần Lăng dẫn bọn hắn kiếm tiền tốt. Nói đơn giản vài câu, Trần Lăng liền đi ngoài thôn phóng ngựa. Kết quả cái này vừa để xuống ngựa, chỉ chốc lát sau, Hắc Qua tiểu kim tới, A Phúc cá thọ cũng tới. Đến ban đêm, bọn chúng đặc biệt tinh thần. Được, cuối cùng còn đi Vương Tụ Thắng dưa hấu địa, đem hắn gai gai chim, còn có con nhím loại hình thai họa dưa hấu thú nhỏ. Ngược lại là chơi đến quên cả trời đất. Sáng sớm hôm sau, Trần Lăng một nhà vừa ăn xong điểm tâm. Nông trường ngoại chuyện đến ô tô tiếng oanh minh. Là Lương Việt dẫn tới, "Phú quý, sáng sớm điện thoại tín hiệu không tốt, tới nói với ngươi một tiếng, Sơn Miêu bọn hắn trở về, trong đêm mang theo chó gấp trở về, nghe nói đã đến công việc trên lâm trường." Trần Lăng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, xem như trở về, ta tới xem. "Thúc thúc, tiếp chó trở về rồi sao?" Tiểu Minh vội vàng chạy đến, mấy ngày nay hắn đều tại nông trường ở, cũng không cùng lấy ba ba mụ mụ. "Thúc thúc, ta cũng muốn đi xem nhìn. Nghe nói có hơn mấy trăm con chó đâu." Liễu Ngân Hoàn thấy thế sờ sờ đầu của con trai, "Hôm nay muốn dẫn ngươi đi nhà bà ngoại, trở về lại đi xem đi, công việc trên lâm trường cách rất gần." "Không muốn không muốn." Tiểu Mập Mạp ôm Trần Lăng chân đúng nịu, "Thúc thúc, mang ta đi nhà, ta còn không có gặp qua nhiều như vậy chó đâu." Lương Việt Dân cặp vợ chồng đều rất bất đắc dĩ. "Tốt tốt tốt, đi theo thúc thúc của ngươi đi thôi, chờ Mô Mô biết, khẳng định phải nói ngươi." "Mô Mô mới sẽ không đâu." Tiểu Minh reo hò nhất thanh, dùng cả tay chân hướng Trần Lăng trên lưng ngựa bỏ. Trần Lăng cười đem hắn ôm vào lưng ngựa, ngồi tại trước người mình, ngồi vững vàng, ôm chặt ngựa cổ. Tiểu Thanh Mã vẫn là không quá quen thuộc có người xa lạ, phì mũi ra một hơi, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt bộ pháp, hướng phía công việc trên lâm trường phương hướng chạy chậm. "Vậy chúng ta cũng đi cùng được, đứa nhỏ này liền thích phú quý, thật sự là không có cách nào." Lương Việt Dân vợ chồng lái xe theo ở phía sau, đến chỗ ngã ba mới phân đạo Dương Tiêu. Đi công việc trên lâm trường trên đường, Tiểu Minh hưng phấn đến ghê gớm, càng không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. "Thúc thúc, những cái kia chó hung không hung?" "Có hung, cũng có ưu thuận, nhìn chủng loại cùng tính cách. Có hay không giống hắc qua lớn như vậy?" "Đoán chừng cũng có, bất quá Sơn Miêu từ giảm tiếp trở về, có không ít lại cầu. Vậy ta có thể hay không nuôi một đầu? Chờ ngươi trưởng thành lại nói." Đang khi nói chuyện, công việc trên lâm trường đã gần ngay trước mắt. Còn chưa tới chó trận, chỉ nghe thấy trận trận tiếng chó sủa, liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Chờ Trần Lăng cưỡi ngựa đi vào chó khu vực, cảnh tượng trước mắt để hắn cũng lấy làm kinh hãi. Hai chiếc đồng bố tạp xe dừng ở trên đất trống, xe dương tấm tre đã buông xuống, dựng thành sườn dốc. Sơn Miêu, Trương Lợi Hoa, Phương Bắc Minh, còn có chó trận mấy cái công nhân, ngay tại đều đâu vào đấy đem chó từ trên xe dẫn đạo xuống tới. Những này cẩu phẩm loại khác nhau, lớn nhỏ không đều, có uy phong lấm lấm sói thanh, có vạm vỡ la uy nạp, có màu lông bóng loáng đầu trâu ngạnh, cũng không ít bản thổ chó đất cùng chó săn xuyên, còn có mảnh chó loại hình Sơn Miêu từ các nơi chọn ưu lương loài chó. Bọn chúng bị từng nhóm bỏ vào chuẩn bị từ trước tốt rào chắn bên trong, mỗi đám mười mấy đầu, phòng ngừa hỗn loạn. Cứ việc trải qua đường dài vận chuyển, nhưng những này chó trạng thái tinh thần cũng không tệ. Có tò mò đánh giá hoàn cảnh mới, có thì hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, còn có cảnh giác bên hai, quan sát đến hết thảy xung quanh. Trương Lợi Hoa nhìn thấy Trần Lăng tới, thở phào một hơi, "Ông trời của ta, đoạn đường này nhưng dày vỏ hỏng. Những này chó trên xe kêu một đường, dẫn tới ven đường trong thôn chó đi theo gọi, chàng diện kia." Sơn Miêu cười nói, "Còn tốt nhỏ Phương phái xe tốt, thông phong không có vấn đề, không phải trời nóng như vậy, không phải bị cảm nắng không thể." Trần Lăng vòng quanh xe dạo qua một vòng, nhìn kỹ một chút chó trạng thái, "Cũng còn tốt ta. Có hay không sinh bệnh thụ thương?" "Không có, xuất phát trước đều kiểm tra qua." Sơn Miêu nói, "Chính là có chút chó không có từng đi xa nhà, có chút say xe, bất quá vấn đề không lớn." "Vậy là tốt rồi." Trần Lăng vô vỗ toa xe, trước hết để cho bọn chúng làm quen một chút hoàn cảnh mới. Trương Lợi Hoa vừa đi vừa nói với Trần Lăng dặm chó trận tình huống, Sơn Miêu ở trong thành phố cái kia chàng tử thật không nhỏ, chó cũng nhiều, trừ đó ra, còn có mười mấy đầu mang thai chó cái, qua một thời gian ngắn lại trở tới đây. "Nhiều như vậy chó, an thế nhưng là vấn đề lớn." Trần Lăng nói. "Cái này ta nghĩ qua." Sơn Miêu nói tiếp, "Ta cùng huyện thành phụ cận còn có trên trấn tiệm cơm, lò sát sinh loại hình chào hỏi, về sau nhà bọn hắn cơm thừa đồ ăn thừa, xương cốt nội tạng, ta đều thu, lại phối hợp bún nô, chấu cám, chi phí không cao." "Ý kiến hay." Trần Lăng khen, "Đã có thể giải quyết thức ăn cho chó vấn đề, lại có thể cho thôn dân gia tăng chút thu nhập." Đến công việc trên lâm trường chó trận, Nhị Hắc đã sớm mang theo gâu gâu đội tại cửa ra vào nên đón. Nhìn thấy nhiều như vậy mới tới đồng loại, Nhị Hắc cũng không có biểu hiện ra để ý, ngược lại rất có chó quản lý phong phạm đi tiến lên, lần lượt chiếc lồng hít hà, trong cổ họng phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh, giống như là đang đánh chào hỏi. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản nôn nóng bất an về chó, tại nghe được Nhị Hắc mùi về sau, vậy mà dần dần an tĩnh lại. Nhị Hắc thật sự là lợi hại. Trương Lợi Hoa cảm thán, cái này năng lực lãnh đạo, so có ít người đều mạnh. Trần Lăng thì là cười nói ra, những này chó nhận biết nhị hắc, hoặc là nói nhận biết Hắc Qua tiểu kim, lúc trước nhị hắc đi theo hai bọn nó, Hắc Qua tiểu kim đem những này chó đánh thẳng rồi. Đương nhiên, tiểu thanh mã bọn chúng cũng nhận ra, vậy sẽ những này chó tại đấu chó trên trận nổi điên, tiểu thanh mã cũng là một móng một cái. Đám người nghe đều cười. Sơn Miêu chỉ huy công nhân đem chó lồng từng cái mở ra. Mới tới chó nhóm cẩn thận từng ly từng tí từ lồng bên trong đi tới, có chút nhát gan núp ở nơi hẻo lánh, có chút gan lớn thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhị hắc mang theo mấy đầu đại cầu ở đây trên mặt đất đi một vòng, giống như là tại xác định lãnh địa. Mới tới chó nhóm rất thức thời, không có một đầu dám khiêu khích. Xem ra dung hợp không có vấn đề. Sơn Miêu nhẹ nhàng thở ra, có nhị hắc tại, bớt lo nhiều. Bận rộn đến nhanh giữa trưa, tất cả chó đều an trí thỏa đáng. Sơn Miêu chuyên môn hoạch xuất ra một phiến khu vực cho mới tới chó, để bọn chúng trước thích ứng mấy ngày, sẽ chậm chậm dung nhập nhóm lớn. Phú Quý, nhóm này chó cơ sở không tệ, khỏe mạnh kiểm tra đều quá quan, chính là đến mau chóng phân cột, được cái tách ra, không phải mấy ngày nay phát tình kỳ, sợ là muốn lộn xộn. Trần Lăng mang theo Tiểu Minh đi lòng vòng, hỏi, lồng bò đủ sao? Đủ, sớm chuẩn bị, chính là phải nắm chắc trừ độc. Sơn Miêu đảo vợ, ta dự định theo chủng loại, hình thể, tính cách trước thu phân một chút, ngày mai bắt đầu mảnh xì, chọn loại chó, huấn luyện chó, hộ vệ chó. Đang nói, một đầu trai trai hắc lưng chó săn từ rào chắn bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng phía Tiểu Minh phóng đi. Tiểu Minh dọa đến A Nhất Thanh, hướng Trần Lăng sau lưng tránh. Lớn hổ, trở về. Sơn Miêu nghiêm nghị quát. Đầu kia gọi lớn hổ chó săn phanh lại bước chân, ngẹo đầu nhìn một chút Sơn Miêu, lại nhìn xem Trần Lăng, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, lại thật xoay người nhảy trở về rào chắn. Ngươi lâu như vậy mà kệ, nó còn nhận biết ngươi. Trương Lợi Hoa có chút ngoài ý muốn. Sơn Miêu cười, nhóm này chó bên trong có hơn 10 đầu là ta từ nhỏ nuôi lớn, mặc dù đưa đi giảm chó trợn, nhưng còn nhận ra ta, lớn hổ chính là một cái trong số đó, nó tính cách ôn thuận, mới vừa rồi là muốn theo Tiểu Minh chơi. Tiểu Minh lúc này mới từ Trần Lăng sau lưng thò đầu ra, con mắt lóe sáng tinh tinh, nó gọi lớn hổ. Thật là uy phong. Muốn sờ sờ sao? Sơn Miêu hỏi. Có thể chứ. Sơn Miêu huýt sáo, lớn hổ lập tức từ rào chắn bên trong nhảy ra, chạy chậm tới, tại Sơn Miêu chân bên cạnh ngồi xuống, lẻ lưỡi, cái đuôi nhẹ lay động. Tiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ lên lớn hổ đầu. Lớn hổ hưởng thụ nheo mắt lại, còn cần đầu cọ sát Tiểu Minh tay. Nó thích ngươi. Sơn Miêu nói. Ta cũng thích nó. Tiểu Minh vô cùng vui vẻ. Trương Lợi Hoa ở một bên nhìn xem, cảm khái nói, A Lăng, ngươi là không gặp dặm chó trận tràng diện kia, hơn 300 con chó cùng một chỗ gọi, linh thái nhất góc. Nhưng Sơn Miêu huynh đệ thật có biện pháp, mấy câu, mấy thủ thế, chó liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta cái này nửa đời người chó tính nuôi không, hôm nay học được đồ vật, so với quá khứ 10 năm đều nhiều. Sơn Miêu cười nói, Hoa ca khiêm tốn, ngươi tại chó ngao Tây Tạng bên trên tạo nghệ, chúng ta còn phải theo ngươi học đâu. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Trương Lợi Hoa cười ha ha. Lúc này, Phương Bắc Minh cũng đi tới, đầu đầy mồ hôi, nhưng một mặt hưng phấn, Phú Quý thúc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chó một đầu không ít, trên đường cho ăn hai lần nước, một lần ăn, đều rất an ổn. Vất vả. Trần Lăng vô vô bờ vai của hắn, ban đêm đi ra, ta làm tốt ăn khao ngươi. Không khổ cực không khổ cực. Phương Bắc Minh hàm hậu cười, chính là cái này chó. Thật nhiều a, ta nhìn hoa cả mắt. Mấy người đang nói, trại chăn nuôi bên kia chuyển đến rối loạn tư mừng. Trần Lăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nuôi dê khu rào chắn bên trong, mấy cái công dương lại đánh nhau, sừng thú va chạm thanh âm thật xa đều có thể nghe thấy. Được, lại bắt đầu. Sơn Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mùa, bọn gia hỏa này liền không có yên tĩnh qua. Đi, đi xem một chút. Trần Lăng nói. Một đoàn người hướng nuôi dưỡng khu đi đến. Tiểu Minh mang theo lớn hổ, đứa nhỏ này rất mau cùng lớn hổ chơi quen đề, chậm du du cùng ở phía sau. Nuôi dưỡng trong vùng quả nhiên náo nhiệt. Nuôi bò khu, đầu kia loại trâu được vừa phối xong một con bò cái, đang đáp ý ngẩng đầu, bò họ. Bò họ. Thế ư, hướng cái khác tuổi trẻ trâu được thị uy. Vài đầu nhỏ trâu được khưng phục, nhưng lại không dám lên trước, chỉ có thể ở nơi xà phun hơi thở. Nuôi dê khu càng là chiến trường, ba, bốn con công dương vì tranh đoạt giao phối quyền, đánh đối bụi. Trong đó con kia sừng dài nhất thô nhất công dê rừng hung mạnh nhất, đã đụng ngã lăn hai con đối thủ, chính đuổi theo cái thứ ba toàn trường chạy. Nuôi hiệu khu tương đối bình thản, nhưng cũng có thể nhìn thấy hùng hiệu nhóm tại hiệu cái trước mặt lộ ra được mình sắp trưởng thành lộc đùng, yêu nhã dạ bước, thỉnh thoảng túi đầu người người hiệu cái trạng thái. Trên đường trở về, Trương Lợi Hoa vẫn chưa thỏa mãn nói, A Lăng, các ngươi cái này chó trận càng lúc càng giống dạng chờ qua một thời gian ngắn ta từ vịnh đảo đem chó ngao Tây Tạng trở tới đây, kia mới gọi hùng vĩ. Hoa ca thật muốn bận chó ngao Tây Tạng tới. Trần Lăng hỏi. Đó là đương nhiên. Trương Lợi Hoa chém đinh chặt sắt, ta đều cùng ra nói xong, đem ta kia mười mấy đầu tốt loại ngao toàn trở tới đây, bên này hoàn cảnh tốt, sân bãi lớn, nhất định có thể nuôi ra tốt hơn chó. Trần Lăng cười nói, vậy chúng ta cái này chó trận, thật đúng là tập hợp đủ thiên nam địa bắc chủng loại. Nào chỉ là chủng loại. Sơn Miêu chen vào nói, chờ bầy chó ổn định, ta còn muốn làm cái huấn luyện hạng mục, chuyên môn huấn đạo lục soát cứu chó, hộ vệ chó. Hiện tại thành thị phát triển nhanh, loại này chó nhu cầu càng lúc càng lớn. Ý nghĩ này tốt. Trương Lợi Hoa nhãn tình sáng lên, ta tại cảng đảo nhận biết mấy cái cảnh vụ chỗ bằng hữu, bọn hắn chính cần tốt công việc chó, nếu là chúng ta có thể vấn ra, nguồn tiêu thụ không lo. Ba người càng trò chuyện càng hưng phấn, phản phất đã thấy chó trận phát triển tương lai. Trước khi đi, Sơn Miêu nói với Trần Lăng, Phú Quý, còn có chuyện gì, ngươi năm ngoái mua đầu kia tiểu thủy châu, từ tháng riêng bên trong bắt đầu, một mực tại bên này cùng Hoàng Nhu cùng một chỗ nuôi. Bây giờ thời tiết nóng lên, nuôi bò trận bên kia thành niên Hoàng Nhu đều đến mùa, sao động cực kỳ. Tiểu Thủy Châu tuổi còn nhỏ, kẹp ở giữa đừng cho hù dọa hoặc là làm bị thương. Ta nhìn, không bằng ngươi hôm nay liền đem nó mang về a. Nó cùng Tiểu Bạch Châu quen, vừa vặn làm bạn. Trần Lăng gật gật đầu, cũng được, chủ yếu là ngươi năm ngoái nói cùng Hàn giáo sư tại Vân Quý gặp lớn châu rừng, năm nay ta cũng làm trở về Như Ma Vương, đều là cho Tiểu Bạch Châu tìm bạn lữ, có Tiểu Thủy Châu ở bên người, không dễ làm. Bất quá bây giờ nhìn nha, Tiểu Bạch Châu rõ ràng có ý nghĩ của mình, cũng liền không quan trọng. Nói, mấy người liền hướng nuôi bò khu đi đến. Xa xa, liền thấy một đầu khung xương đã nảy nở, nhưng rõ ràng còn mang theo ngây thơ màu xám Tiểu Thủy Châu. Chính An tính đợi tại Như Lan một góc, cùng bên cạnh những cái kia sao động bất an hoàng như không hợp nhau. Nó toàn thân da lông xám đen, sừng thú vừa mới toát ra hai cái rắn chắc nổi mụn, ánh mắt ôn thuận, mang theo điểm á trưởng thành châu nước đặc hữu ngây thơ. Bò họ, Tiểu Thủy Châu tựa hồ nhận ra Trần Lăng, nhẹ nhàng kêu nhất hành, đi tới, dùng đầu cọ sát Trần Lăng tay. Ha ha, còn nhớ rõ ta à? Trần Lăng cười sờ lên nó khoan hậu chán, đi, mang ngươi về nhà, tìm Tiểu Bạch Châu đi chơi. Trần Lăng tháo dây cương, nắm Tiểu Thủy Châu đi ra ngoài. Tiểu Thủy Châu rất nghe lời, ôn thuận theo sát. Tiểu Minh nhìn thấy đầu này so Tiểu Bạch Châu nhỏ hơn vài vòng, nhưng tương tự nhìn rất ôn thuận châu, lại hưng phấn lên, thúc thúc, đầu này né con cũng tốt đáng yêu. Đây là châu nước, thích nước đợi lát nữa dẫn nó đi đập chứa nước chơi. Trần Lăng cười nói, mang theo Tiểu Thủy Châu, cáo biệt Sơn Miêu cùng Trương Lợi Hoa, Trần Lăng một đoàn người trở về nông trường. Trở lại nông trường lúc, Vương Tố Tố cùng Duệ Duệ bọn hắn nhìn thấy Tiểu Thủy Châu, cũng rất là thích. Tiểu Bạch Châu nguyên bản ở dưới cây đào yên tĩnh đứng đấy, nhìn thấy tiểu đồng bọn trở về, yêu nhã dạo bước tới. Hai đầu châu lẫn nhau hít hà, phát ra trầm thấp bò họ. Bò họ. Âm thanh lộ ra rất là thân mật. Nhìn, bọn chúng còn nhớ rõ đối phương đâu. Vương Tố Tố cười nói. Trần Lăng nhìn xem sắc trời, chính là buổi chiều lúc nóng nhất, dương quang minh lắc lư, phơi mặt đất nóng lên. Tâm hắn niệm khẽ động, nói ra, ngày này quá nóng, chúng ta đi đập chứa nước bên kia đi dạo à. Vừa vặn để A Phúc Cá Thọ cùng Tiểu Thủy Châu xuống nước mát mẻ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không vớt điểm tôm. Tốt a. Tiểu Minh cái thứ nhất nhảy dựng lên hưởng ứng. Duệ Duệ cũng ôm tiểu thiết đàn, mắt lom lom nhìn Trần Lăng. Được, kia đều đi, Tố Tố, ngươi cùng nương nếu là muốn đi cũng cùng một chỗ, đập chứa nước bên cạnh bóng cây lớn, so ra mát mẻ. Trần Lăng nói với Vương Tố Tố. Vương Tố Tố nhìn một chút ngày, gật gật đầu, cũng tốt, mang khang khang nhạc nhạc ra ngoài hít thở không khí. Thế là, toàn gia trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trần Lăng nắm Tiểu Thủy Châu, Tiểu Bạch Châu không cần dắt, mình ưu nhã đi theo bên cạnh. Tấu chương xong, chương 955, chương 955, A Phúc Cá Thọ nghe nói muốn xuống nước, cũng biến thành hưng phấn lên, nện bước nhanh chân đi ở phía trước. Hắc Qua cùng Tiểu Kim tự nhiên là hộ vệ tả hữu, Tiểu Thiết Đạn thì nện bước nhỏ chân ngắn, hưng phấn chạy trước chạy sau. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh càng là giống suất lồng chim nhỏ, liễu diễu nói không ngừng. Đội ngũ có chút hùng vĩ đi vào đập chứa nước. Mấy tháng không có đại quy mô đánh bắt, đập chứa nước tại thủy vị hạ xuống sau lộ ra chỗ nước cạn cùng cây rong um tùm khu vực, lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Dưới ánh mặt trời mặt nước sóng nước lấp loáng, gió nhẹ thổi qua, mang đến nước át hơi nước, lập tức cảm giác mát mẻ không ít. Trần Lăng cũng không có vội vã động thủ, hắn đầu tiên là tại đập chứa nước bên cạnh dạo bộ một vòng, cẩn thận quan sát. Hai năm trước chỗ nước cạn khu vực tôm rất nhiều, Tôn Diễm Hồng mở tiệm về sau, đánh bắt bán đi. Năm nay hắn muốn cho rằng sẽ ít một chút, nhưng cái này xem xét phía dưới, lại có chút kinh hỉ. Tại một chút bị cây rong nửa che đậy bùn bờ miệng huy động, có thể thấy rõ có tôm tại hoạt động, cái đầu tựa hồ so với trước năm nhìn thấy còn muốn lớn chút, cơ màu đỏ sẫm lớn ngao. Mà lại, tại một chút thạch đầu khe hở cùng cây rong gốc rễ, hắn vậy mà thấy được không ít cái đầu không nhỏ của đồng, màu nâu xanh vỏ lưng tại dưới nước như ẩn như hiện. A, như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Trần Lăng cảm thấy nói thầm, xem ra đập chứa nước cái này sinh thái hoàn cảnh là càng ngày càng tốt, không riêng tôm không ít, ngay cả con cua đều nhiều hơn. Đoán chừng là động thiên linh thủy thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, để vùng nước này chất dinh dưỡng càng đầy. Ba ba, tôm ở đâu? Duệ Duệ không kịp chờ đợi hỏi. Đừng nóng đội, nhìn ba ba. Trần Lăng cười cười, xuất ra chuẩn bị xong mấy cái lồng lưới cùng kéo lưới. Hắn trước tiên đem một chút dùng gà ruột, động vật nội tạng trộn lẫn tốt con mồi bỏ vào lồng, sau đó lựa chọn cây rong um tùm, khả năng có hang động địa phương cẩn thận buông xuống. Tiểu Minh, Duệ Duệ, các ngươi mang theo Tiểu Thiết Đạn ở chỗ này nước cạn khu dùng kéo lưới thử một chút, nước cạn, cẩn thận một chút là được. Nhìn thấy có tôm hoặc là tôm kép liền bớt. Trần Lăng phân phó hai cái tiểu nhân. Tốt. Hai đứa bé cao hứng bừng bừng cầm nhỏ kéo lưới, cuốn lên ống quần, cẩn thận từng ly từng tí đi vào đến gối sâu nước cạn khu. Tiểu Thiết Đạn cũng gâu gâu kêu xông vào trong nước, bay nhảy, nhưng nó quá nhỏ, không chỉ có không có rút một tay, ngược lại đem nước quấy đủ, trêu đến Duệ Duệ cùng Tiểu Minh hoa hoa kêu to. Trần Lăng nhìn xem chụp nhạc. Hắn lại đối A Phúc Cá Thọ hô, A Phúc, Á Thọ, hai ngươi không phải thích nước sao? Đi sâu chút chỗ chơi chơi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp ta đem bên kia cây rong quấy một chút, kinh giật mình nuốt ở bên trong tôm cá. A Phúc Cá Thọ nghe vậy, gầm nhẹ nhất thanh, nện bước ưu nhã bộ pháp bước vào trong nước. Bọn chúng thân thể cao lớn vừa vào nước, lập tức kích thích tầng tầng gợn sóng. Hai con láo hổ tựa hồ thật rất hưởng thụ bơi lội, bọn chúng tại khu nước sâu thích thú huy động, khi thì dúi đầu vào trong nước, khi thì lẫn nhau hát nước chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất. Bọn chúng cái này náo trò, quả nhiên kinh động đến cây rong bụi bên trong sinh vật, không ít tôm kép kinh hoàng xông tới, thậm chí có mấy cái xui xẻo tôm cũng bị dòng nước mang ra ngoài. Thúc thúc, mau nhìn, nơi đó có chỉ đại long tôm. Tiểu Minh mắt sắc, chỉ vào bị A Phúc quấy cây rồng vừa kêu nói. Trần Lăng tập trung nhìn vào, quả nhiên một con trường dài bằng bàn tay, sắc dày ngao đại tôm chính hoảng hốt chạy bừa hướng bên bờ bò. Hắn còn không có động thủ, một mực yên tĩnh đi theo bên cạnh Tiểu Bạch Châu, đột nhiên ưu nhã cúi đầu xuống, dùng cái mũi nhẹ nhàng chắp tay, liền đem con kia dương nhanh múa vớt tôm xốp cái té ngã, lật đến trên bờ trên đồng cỏ, ở nơi đó phí công vùng vẫy lớn ao. Ha ha, Tiểu Bạch Châu thật lợi hại. Duệ Duệ vỗ tay cười nói. Mà đầu kia Tiểu Thủy Châu, càng là thiên tính thích nước, nhìn thấy đập chứa nước thật hưng phấn không thôi, không cần người thúc, liền tự mình đi vào nước cả khu, thoải mái mà ngâm đi vào, chỉ lộ ra cái đầu cùng lưng, thật to lô thai vung vẩy lấy xua đuổi rồi mối, một bộ hài lòng hưởng thụ bộ dáng. Trần Lăng thấy thế, dứt khoát đem kéo lưới giao cho Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan, để các nàng tại bên bờ nơi an toàn thử vớt bị kinh đến bên trên tôm cua. Mình thì kéo lên quần, cũng hạ nước, chuẩn bị tự mình bắt giữ một chút đại gia hỏa. Hắn mục tiêu minh xác, trực tiếp đi hướng những cái kia nhìn có hang động bùm bờ. Quả nhiên, tại một chút miệng huy động, mai phục hình thể to lớn tôm. Trần Lăng thủ pháp lão luyện, nhắm ngay thời cơ, nhanh chóng xuất thủ, tòng long tôm sau lưng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu giáp ngực phần lưng mặc cho kia đối lớn ngao như thế nào vung vậy cũng kẹp không đến hắn. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn thùng nước liền có thêm mười mấy con sinh long hoa hổ, cái đầu kinh người đại long tôm. Ngoại trừ tôm hùm, hắn còn phát hiện mấy chỗ cua đồng căn cứ. Những này cua đồng mặc dù không có dương trong bát hồ cua nước như vậy nổi danh, nhưng lâu dài tại đập chứa nước ăn thiên nhiên cây rong cùng cá con tôm, từng cái cũng là thanh sắc bạch bụng, ước lượng lấy có chút chìm tay. Trần Lăng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi càng cua, từng cái đem nó bắt được. A Phúc cá thọ chơi chắn nước, cũng bắt đầu đối đi săn sinh ra hứng thú. A thọ một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, lại xuất hiện lúc, miệng bên trong vậy mà ngậm một đầu không ngừng dãy rủa lớn cá trích, đem cá ném tới trên bờ, còn đáp ý hướng Trần Lăng gầm nhẹ nhất thanh, giống như là đang khoe khoang. Khá lắm, hai người các ngươi hôm nay cũng là lập công. Trần Lăng cười khích lệ. Trong lúc nhất thời, đập chứa nước bên cạnh tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Bọn nhỏ kêu sợ hãi, nữ nhân cười nói, nam nhân chỉ đạo âm thanh, cậu cậu sủa gọi, còn có lao hổ ngẫu nhiên gầm nhẹ cùng châu nước bỏ họ. Gọi, xen lẫn thành một khúc náo nhiệt ngày mùa hè điền biên hòa âm. Không đến 2 giờ, thu hoạch liền vượt xa khỏi Trần Lăng mong muốn. Mang tới hai cái bồn nước lớn, một cái tràn đầy dương nhanh múa bớt tôm, một cái khác thì chủ yếu là màu mỡ cua đồng, còn có A Phúc cá thọ cống hiến mấy đầu lớn cá trích cùng cá trắng cỏ. Tôm sản lượng cũng không có bởi vì năm nay thủy vị bình thường mà giảm bớt, ngược lại bởi vì sinh thái hoàn cảnh ưu hóa, phẩm chất tốt hơn rồi. Nhìn xem cái này tràn đầy thu hoạch, Trần Lăng trong lòng trong bụng nở hoa. Đêm nay có thể làm một cái tê tay tôm, lại trưng bên trên một mâm lớn cua đồng, thịt kho tàu cái cá, nhóm này ăn, hoàng đế tới đều không đổi. Tốt tốt, không sai biệt lắm, lại nhiều liền ăn không hết. Trần Lăng chào hỏi mọi người lên bờ. Bọn nhỏ mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn xem tràn đầy thu hoạch, cũng vừa lòng thỏa ý Tiểu Minh cùng Duệ Duệ toàn thân ướt đẫm, lại cười đến vô cùng vui vẻ. Tiểu Thiết Đản cũng thành rơi canh chó, nhưng ý nguyên hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi. A Phúc cá thọ lay động thân thể cao lớn, vứt bỏ nước trên người, dưới ánh mặt trời như là một tòa di động thác nước nhỏ. Tiểu Thủy Châu cũng lưu luyến không rời từ trong nước ra, trên thân nước sũng. Một đoàn người mang theo phong phú chiến lợi phẩm cùng lòng tràn đầy vui thích, trùng trùng điệp điệp trở về nông trường. Trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài, tung xuống một đường ấm áp. Trở lại nông trường, Trần Lăng lập tức bắt đầu thu xếp cơm tối. Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố hỗ trợ thanh tẩy tôm cùng cua đồng. Trần Lăng thì buộc lên tạp dề, đại chiến thân thủ. Thê cay tôm là trọng đầu hí. Chào nóng rộng dầu, hạ nhập hành gừng tỏi, hoa tiêu, làm quả ớt bạc hương. Lại thêm vào nhà mình làm đậu cả vỏ tương xào ra tương ớt, sau đó đổ vào xử lý sạch sẽ tôm, đại hỏa xào lăn. Nấu nhập rượu gia vị, gia nhập xì dầu, đường cùng một chút muối gia vị, cuối cùng đổ vào một lon địa, đắp lên nắp nồi một nấu. Chỉ chốc lát sau, mê người tê cay tươi hương liền tràn ngập cả viện, câu dẫn người ta nước bọt chảy ròng. Hấp cua đồng thì đơn giản hơn nhiều, rửa sạch sau cái bụng hướng lên trên để vào chõ, trải lên miếng gừng, nước mở sau đại hỏa trưng một khắc đồng hồ là được, ăn chính là nguyên chất nguyên vị ngon. Lại dùng A Phúc cá thọ trộm tới cá làm cái cá khó tổ. Cơm tối thời gian, giàn cây nho hạ bản tròn lớn bên trên, bày đầy sắc hương vị đều đủ thức ăn. Đỏ chói tê cay tôm chất thành tiểu sơn, màu đỏ cam hấp cua đồng tản ra mê người quan trạch, nồng dầu đỏ tương cá kho tộ để cho người ta muốn ăn mở rộng, lại phối hợp mấy cái rau xanh xào lúc sơ cùng một nồi cơm trắng. Đám người ngồi vây quanh, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, trực tiếp vào tay. Tiểu Minh cùng Duệ Duệ tranh tài ai lột tôm nhanh, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lương Việt Dân cùng Liễu Ngân Hoàn cũng khen không dứt miệng. Trần Lăng một bên cho mọi người lột cua, một bên uống vào ướp lạnh địa, cảm thụ được đêm hè gió mát, nghe người nhà hoan thanh tiểu ngữ, cảm thấy đây mới là sinh hoạt tốt đẹp nhất bộ dáng. Thời tiết càng ngày càng ấm. Nói là độc tháng 5, nhưng tháng 5 chân chính tới thời điểm trái cây phiêu hương. Cả phiến tiên địa giống như đều càng thêm nở nang tiên hoạt. Nắng sớm mở mở lúc, Trần Lăng đẩy cửa phòng ra, liền bị khắp thế giới tiếng chim hót bao vây. Thanh âm kia không phải vụn vặt lẻ tẻ, mà là tầng tầng điệp điệp, cao thấp, gần gần xa xa, dệt thành một chương tinh mịn mà đồng bộ âm thanh lưới, bao phủ thôn trang, điền dã, sơn lâm cùng nông trường. Tiểu mãn chim đến toàn, lời này thật sự là một điểm không giả. Trần Lăng hít sâu một cái mang theo hạ xương trong veo cùng cỏ cây phân phương không khí, khép mắt nhìn về phía vườn trái cây cùng xa xa sơn lâm. Quả nhiên, mắt chỗ cùng đều là bóng chim. Dưới mái hiên, năm ngoái lao yến tổ đã sớm bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, mấy cái chim yến ngậm lấy bùn điểm cùng nhánh cỏ, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua ra vào, lưu giữ thương lượng nuôi chim non đại kế. Mà nông trường mới xây dưới mái hiên, lại cũng nhiều hơn mấy cái đơn giản hình thức ban đầu mới tổ, hiển nhiên là năm nay mới tới yến lữ nhìn chúng khối này phong thủy bảo địa. Trong vườn trái cây càng là phi thường náo nhiệt. Cây đào, cây hạnh đầu cảnh, ngồi xổm rất nhiều cái tròn vo thân ảnh, là chim ngói. Màu nâu xám lông vũ, phía sau cổ điểm suýt lấy trắng đen xen kẽ điểm lấm tấm, chính ưu cục, ưu cục, đều, thanh âm trầm hậu kéo dài, mang theo vài phần hàm hậu. Bọn chúng cũng không thế nào sợ người, gặp Trần Lăng đến gần, chỉ là ngẹo đầu dùng đầu đen giống như mắt nhỏ dò xét một chút, liền tiếp theo vùi đầu trải vớt lông vũ, hoặc là tại đầu cành nhẹ cà tưng, mổ những cái kia đem quen chưa chín quả. Những này tham ăn ra hỏa. Trần Lăng cười mắng một câu, đến gần một gốc cây đào nhìn kỹ. Quả nhiên, mấy cái quen đến sớm, đỏ đến diễm đào trên ngọn, đã bị mổ ra hố nhỏ, lộ ra bên trong thơm ngọt thịt quả. Chim ngói là kẻ tái phạm, chuyên chọn nhất ngọt quả ngậm ăn. Ngoại trừ chim ngói, càng nhiều hơn chính là một chút tiểu xảo linh động tức điểu. Chim sẻ từ không cần phải nói, vĩnh viễn là khổng lồ nhất, nhất viên náo quần thể, thành quần kết đội tại cây ăn quả cành lá ở giữa, trên mặt đất nhảy vọt kiếm ăn, ríu ra ríu rít tiếng đều dốc thành ầm ĩ khắp trốn bối cảnh âm. Hoàng hầu kéo lấy bắt mắt hoàng hầu kết, tại thấp bé lùm cây bên trong chui tới chui lui. Sám hỉ thức thì kéo lấy thật dài màu xanh ngọc lông đuôi, tại tương đối cao đầu cành cha, cha, tê vò, thanh âm vang dội mà mang theo khàn khàn, ngẫu nhiên sẽ còn bắt chước vài tiếng cái khác chim gọi, lộ ra cơ linh lại nghịch ngợm. Trần Lăng dạo chơi đi đến mương nước bên cạnh. Nơi này càng là chim nước thiên đường. Mấy cái bạch tích linh nện bước nhỏ vụn dồn dập bước chân, tại ướt át mương vừa đi đến, cái đuôi thật dài trên dưới vểnh lên động, hắc bạch phân minh lông vũ tại nắng sớm bên trong phá lệ bắt mắt. Bọn chúng thỉnh thoảng túi đầu mổ bị dòng nước vọt lên bờ tiểu trùng, động tác nhanh như thiểm điện. Trên mặt nước, mấy cái nhỏ để giống nho nhỏ tàu ngầm, khi thì lặn xuống nước săn ngồi tôm kép, khi thì nổi lên mặt nước, chấn động rất xuống một thân giọt nước, phát ra cặc cặc kêu nhỏ. Ngay cả năm ngoái ngẫu nhiên mới đến vào xem chim bói cá, bây giờ cũng thành khách quen, một đạo bảo thạch lam như thiểm điện thân ảnh ngồi xổm ở mép nước cảnh khô bên trên, không lúc đích, chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước, tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Ba ba, mau đến xem, trên cây có cái thật xinh đẹp tổ chim. Duệ Duệ chẳng biết lúc nào cũng chạy ra, chỉ vào vườn trái cây bên cạnh một gốc giả quả hồng cây hương phấn hô. Tiểu Minh cùng sau lưng hắn, hai cái đầu nhỏ ngửa đến cao cao. Trần Lăng đi qua, thuận nhi tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cao cao chạc cây ở giữa, một cái bệnh đến khá tinh xảo mượt mà tổ chim an ổn gác ở nơi đó. Tổ bích dùng cành cây nhỏ, nhánh cỏ xỉ rêu thậm chí còn có một ít lông vũ hôn hợp bệnh, bên trong phủ lên mềm mại lông vũ cùng cỏ mịn, xem xét liền xuất từ có thể tinh xảo chim chi thủ. Là hỉ thước ổ. Trần Lăng nhìn thoáng qua liền nhận ra, dựng đến thật giản cứu, hỉ thước là chim bên trong kiến trúc đại sư. Bên trong có chim nhỏ sao? Tiểu Minh tò mò hỏi. Hiện tại khả năng ngay tại ấp trứng, hoặc là vừa ấp ra chim nhỏ. Trần Lăng hạ giọng, chúng ta đừng quấy rầy bọn chúng, tránh xa một chút nhìn. Đang nói, hai con trắng đen xen kẽ hỉ thức thì thầm kêu bay trở về, miệng bên trong đều ngậm côn trùng. Bọn chúng cảnh giác nhìn thoáng qua dưới cây Trần Lăng cùng bọn nhỏ, thấy không có uy hiếp, mới cấp tốc bay trở về tổ bên trong. Mơ hồ có thể nghe được tổ bên trong truyền đến nhỏ xíu tức tức âm thanh. Bọn chúng đang đút tiểu bảo bảo. Duệ Duệ con mắt tỏa sáng. Đi, mang các ngươi đi ruộng lúa mạch bên kia nhìn xem, nơi đó chim càng nhiều. Trần Lăng một tay giắt một cái, hướng nông trường bên ngoài ruộng lúa mạch đi đến. Tháng năm ruộng lúa mạch đã là một mảnh xanh vàng đụng vào nhau hải dương. Mạch tuệ ngày càng sung mãn, chịu nặng con người xuống. Gió sớm phất qua, sóng lúa lăn lộn, vang xào xạc. Mà ruộng lúa mạch trên không, bờ ruộng một bên, phụ cận trong rừng cây, loài chim số lượng cùng chủng loại, so vườn trái cây bên kia còn kinh người hơn. Thành quần kết đội chim sẻ giống từng mảnh di động mây xám, phân phật từ mảnh này ruộng lúa mạch bay đến kia phiến ruộng lúa mạch, những nơi đi qua, mạch tuệ run rẩy. Bọn chúng mục tiêu chủ yếu là mạch hạt cùng dấu ở rơm rạ ở giữa côn trùng có hại. Nhìn bên kia, Tiểu Minh chỉ vào nơi xa bờ ruộng bên trên một loạt dây điện. Mấy chục con chim én chỉnh tề dừng ở dây điện bên trên, giống một chuỗi màu đen đâm phủ. Bọn chúng khi thì đứng yên, khi thì bay lên, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, bắt giữ bị nắng sớm tỉnh lại phi trùng. Ruộng lúa mạch chỗ sâu, mấy cái tông lưng chim chàng làng đứng tại đột xuất bụi cây đầu cảnh hoặc hàng rào trụ bên trên, trắng xám đen vũ sắc, trên mắt một đạo bắt mắt màu đen sâu mắt văn, để bọn chúng nhìn có chút hung hãn. Bọn chúng là tước điểu bên trong mánh cầm, mặc dù hình thể không lớn, nhưng lấy côn trùng, chim nhỏ thậm chí chuột làm thức ăn, giờ phút này chính cơ cảnh rõ xét lãnh địa của mình. Kia là đồ tể chim Trần Lăng chỉ vào chim chàng làng đối bọn nhỏ nói, bọn chúng bắt được con mồi, có khi sẽ treo ở nhánh cây trên mũi nhọn chứa đựng, cho nên được cái ngoại hiệu này. Hoa, thật là lợi hại. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy kia chim nhìn vì phong. Càng khiến người ta vui mừng chính là, Trần Lăng tại một chỗ ruộng bên cạnh khe nước cái khác trong bụi lau sậy, phát hiện mấy cái ngay tại xây tổ bi hoành. Loại này chim nhỏ so chim sẻ hơi lớn, thổ hoàng sắc lông vũ bên trên có màu đậm tung văn, tính bí mật vô cùng tốt. Bọn chúng ngậm thật dài cây cỏ, tại cỏ lau cán ở giữa linh hoạt ghé qua, bậy lấy treo rũ xuống trên mặt nước chén chặt tổ. Ba ba, chúng ta có thể bắt một con chim nhỏ về nhà nuôi sao? Duệ Duệ nhìn xem những cái kia bận rộn chim nhỏ, xin lòng hướng tới. Trần Lăng còn chưa lên tiếng, tiểu mập mạp lên đường, cũng không được thôi, lão sư nói qua, loài chim là nhân loại hảo bằng hữu. Còn có chim nhỏ muốn đi theo ba ba mụ mụ học bay, học tìm ăn, bị người bắt đi, nó liền không sống nổi. Mà lại, rất nhiều chim là ăn côn trùng có hại, là chúng ta hoa màu hảo bằng hữu. Thế nhưng là bọn chúng cũng ăn quả. Duệ Duệ nhớ tới bị chim ngói mổ xấu quả đào. Duệ Duệ nói đến không có sai. Trần Lăng cười nói, loài chim cũng có hảo điều cùng xấu chim, Tiểu Minh yên tâm, thúc thúc có biện pháp cho các ngươi bắt chim. Thấu chương xong.